Chương 118 chương lấy 1 chọi 2, Tam Vương hạ sổ cụ đối bính chương 118 chương lấy 1 chọi 2, Tam Vương hạ sổ cụ đối bính lại đến. Gã bằng nhìn thấy họ rồ nhẹ nhàng như vậy, khẽ quát một tiếng, cùng rồi cấp tốc lui ra phía sau, tiếp đó cấp tốc phát động một vòng tiến công mới. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều quấn quanh lấy hạ sổ cụ, hơn nữa cũng tại lấy kẻ bùn sổ cụ thấy trước tương lai tìm kiếm họ rồ sơ hở. Kết quả rồi cùng gã bằng tại ý đồ lấy kẻ bùn sổ cụ thấy trước tương lai tìm cơ hội thời điểm, chợt phát hiện thấy trước tương lai mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vậy mà không cách nào thi triển kẹ bùn sổ cụ thấy trước tương lai năng lực này. Họ đồ cười nói, dây ôi tiên sinh, gạ bằng tiên sinh, có phải hay không phát hiện không cách nào thấy trước tương lai? Hắn cũng biết kẹ bùn sổ cụ thấy trước tương lai, đồng thời cũng có thể để cho đối thủ không cách nào thấy trước tương lai. Đây chính là hạ sổ cụ đang phong tạo cực hai đại thần kỹ một trong, kẹ bùn gọ rộng xì. Dây ôi cùng gạ bằng nghe được họ đồ lời nói, lại nhìn thấy họ đồ một mặt vẻ chế nhạo, lập tức liền phản ứng lại, trong miệng một lời mà kinh ngạc tốt lên, ngươi nắm giữ kẹ bùn gọ rộng xì. Cái này là ngay cả bọn hắn cũng chưa từng nắm giữ hạ sổ cụ thủ đoạn. Không có chút nào nghi vấn, bây giờ họ rồ tại hạ kỳ tầng mặt đã vượt rất xa hai người bọn họ lao ra hỏa. Hiểu sơ một hai. Họ rồ rất là khiêm tốn mở miệng. Chỉ bất quá hắn trên mặt tràn trề nụ cười rực rỡ lại một chút cũng không có khiêm tốn, để cho rồ cùng gạ bằng nhìn xem rất muốn đánh nằm bẹp hắn một trận. Coi như ngươi nắm giữ kẻ bùn gọ rồ xí để chúng ta không cách nào thấy trước tương lai, nhưng chúng ta có nhân số ưu thế, kết quả chiến đấu bây giờ còn nói không chính xác. Gạ bằng không phục nói. Hắn lại độ phát động công kích, toàn thân tản ra cường hành hạ kỳ, hiển nhiên là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Dây ôi cũng cấp tốc đuổi kịp, cùng gạ bằng cùng nhau tấn công về phía họ rồ. Đối mặt họ rồ cường giả loại tầng thứ này, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đơn độc thượng đô sẽ nhanh chóng bị thua, nhất thiết phải hai người cùng tiến lên không để đối phương bắt được công khe hở từng cái đánh tan. Họ rồ huy kiếm lên kích, cùng dây ôi, gạ bằng mấy lần đuổi bính, mỗi một lần cũng là đồng thời đối kháng hai người công kích. Hắn cảm khái nói, không hổ là dây ôi tiên sinh cùng gạ bằng tiên sinh, cái này phối hợp thật đúng là thiên ý vô phùng. Tại chiến đấu thời điểm, họ rồ cũng muốn từng cái đánh tan, làm gì dây ôi cùng gạ bằng phối hợp rất đúng chỗ, căn bản không cho cơ hội. Hắn chỉ có thể chính diện lấy một chọi hai, hoàn toàn không tồn tại từng cái kích phá khả năng. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng mà thổi phồng chính mình. Dây ối cười mắng một câu. Hắn cùng gã bằng hai người liên thủ mới có thể cùng họ rồ chống lại, họ rồ thổi bọn hắn không phải tương đương với tại thổi phồng chính mình. Họ rồ cuối cùng đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ha ha, vậy thì. Để cho ta kính trọng hai vị trưởng bối nhìn ta một chút toàn bộ thực lực a. Hắn đem ạ sở cắm lại vỏ kiếm, ngược lại đưa tay cầm sau lưng bá vương kích. Trong chốc lát, một cấu ngân sắc hạ kỳ xông thẳng tiểu tiêu, kinh khủng ngân lôi cuốn quanh lấy dài đến 4m bá vương kích tản mát ra cực hạn cảm giác các bách. Gạ bằng ngữ khí ngưng trọng mở miệng, họ rồ ra hỏa này hạ kỳ, so với lúc trước rồ giờ còn muốn đáng sợ. Nhìn thấy họ rồ một tay nắm bá vương kích đạp vào không trung bên trong, hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác các bách. Xem như băng hải tặc rồ giờ nhân vật số 3, hắn tham gia qua rất nhiều đại chiến, không biết đánh bại bao nhiêu cường địch, nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được kinh người như thế hạ kỳ. Dây ối nở nụ cười, đúng vậy a. Trước đây tiểu thí hải bây giờ đã trưởng thành lên thành để chúng ta đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhìn thấy họ đồ thể hiện ra hạ kỳ mạnh mẽ như vậy, hắn từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chỉ là tiếp xuống đối kháng không thể nghi ngờ sẽ càng gian nan hơn. Dây ối tiên sinh, gạ bằng tiên sinh, các ngươi cẩn thận. Họ đồ nhắc nhở một câu, sau đó liền tựa như lưu tinh từ trên không hối hạ bộ nào, cuốn bánh hạ sổ cụ điên cuồng hoành áp xuống, tạo thành một cỗ cực mạnh hạ kỳ áp chế, trong lúc nhất thời để cho dây ối cùng gạ bằng kinh người khó mà chuyển động. Tại ở gần mặt đất thời điểm, hai tay của hắn vung lên bá vương kích cuốn quanh hùng hồn hạ sổ cụ chém ra xuống. Dây ối cùng gạ bằng sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Bọn hắn liếc nhau, cơ hồ tại đồng thời phát ra công kích mạnh nhất, hơn nữa hai người hạ kỳ cũng quấn quanh ở cùng một chỗ. Hai người hợp kích. Gạ bằng hai lưỡi búa, dây ối bội kiếm quấn quanh lấy hai người hạ kỳ đồng thời cùng chém vào xuống bá vương kích đối hoành. Ba không có đụng vào cùng một chỗ, cách một khoảng cách thực hiện cách không đánh nhau. Vâng. Một lần này va chạm so ban sơ một lần kia càng mãnh liệt hơn, ba cô hạ sổ cụ điên cuồng tàn phá bừa bãi, lại một lần bao phủ toàn bộ eo bạc, thậm chí hướng về eo bạc bên ngoài mặt biển dạo dược mà đi, gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ thân ở eo bạc minh giới lộ kỳ đống nhiên mở to hai mắt, mặc dù ánh mắt của hắn bị che kín cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể tình tưởng cảm giác được có ba cỗ cường đại hạ kỳ tại bờ bính, nói đúng ra là trong đó hai cỗ hạ kỳ hợp lực cùng một cỗ khác hạ kỳ đối hoành. Đây là bực nào cường đại hạ kỳ? Lộ kỳ rất là kích động. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa cảm nhận được hạ kỳ mạnh như vậy, liền tựa như nhiều năm trước người kia hạ kỳ tái hiện. Không, tựa hồ so người kia hạ kỳ càng cường đại hơn. Họ đồ, dây ối, gạ bằng ba người phụ cận ngân lôi của vũ hồng lôi khuấy động, đây là duy nhất thuộc về ba người hạ kỳ đối cứng. Họ dầu ngữ khí nhẹ nhàng mà mở miệng, dây ôi tiên sinh, gạ bằng tiên sinh, các ngươi thật sự rất mạnh, bất quá. Ta cũng đến nên siêu việt các ngươi thời điểm. Tại thanh âm hắn rơi xuống lúc, đột nhiên lại độ phát lực, ngạnh sinh sinh đem dây ôi cùng gạ bằng hai người hoành kích ra mấy chục mét. Thân hình của hắn rơi trên mặt đất, đem bá vương kích cắm vào mặt đất, nụ cười trên mặt rất tự tin cũng rất cùng dã. Một bên khác, bị đánh lui mấy chục thước dây ôi cùng gạ bằng miệng lớn thở phì phò. Bọn hắn cũng không thụ thương, bất quá vừa vặn kỳ thực đã không cách nào ngăn cản nó rồ thế công. Nếu như là sinh tử chi chiến, bọn hắn bây giờ tất nhiên không chết cũng bị thương. Gạ bằng đem hai lưỡi búa một lần nữa đặt sau lưng, ngồi dưới đất khoát tay nói, không đánh, họ rồ tiểu tử này thực lực bây giờ đã vượt qua rô rơ, ta bộ xương giả này có thể chịu không được sự hành hạ của hắn. Trước kia hắn tùy ý ném ra một búa liền có thể đánh họ rồ khó mà chống đỡ, hắn hiện tại toàn lực ứng phó, thậm chí cùng Zeus liên thủ cũng không phải Ozro đối thủ. Zeus cũng đem bội kiếm cắm lại vào kiếm, cười nói, "Gã bằng, chúng ta thời đại trung quy là quá khứ, thời đại bây giờ là thuộc về người tuổi trẻ, không chịu nhận mình già không được a." Hắn bỗng nhiên có loại chính mình già nên ra khỏi thời đại sân khấu cảm giác. Nhìn thấy họ Ozro cường đại chiến lực, hắn mới chính thức ý thức được mình đã không cách nào tiếp tục ở đây phiến trên đại dương bao la tranh bá. Minh Vương đã cùng đua hải tặc cùng một chỗ trở thành lịch sử, hắn là thời đại trước tàn đảng, thuộc về họ Ozro đám người thời đại đến. Họ Ozro nhìn thấy Zeus, gã bằng lần này biểu hiện, thầm nghĩ có phải hay không chính mình hạ thủ quá độc các điểm, không có cho hai vị trưởng bối chữa chút thể diện. Hắn đầu phi tốc xoay tròn, mở miệng, "Zeus tiên sinh, gã bằng tiên sinh, các ngươi cũng không thể nói như vậy, nắm giữ thuần kim các ngươi nắm giữ gần như vô hạn thời gian, tương lai chỉ có thể càng ngày càng mạnh." Chương 119 chương bị nguyền rủa vương tử, Lộ Kỳ chương 119 chương bị nguyền rủa vương tử, Lộ Kỳ Zeus lắc đầu, rất là bình tĩnh mở miệng, "Thuần kim tất nhiên có thể trì hoãn giảm suy lão, nhưng chúng ta cũng không có quá lớn tăng lên không gian. Cái này không có gì không thể thừa nhận, ta cùng gã bằng vốn cũng không phải là thời đại nhân vật chính, tương lai là thuộc về ngươi, họ Zeus." Hắn không thèm để ý thực lực của mình sẽ hay không suy giảm, quan tâm hơn chính là họ Ozro tương lai. Gã bằng mắt nhìn Zeus, tiếp đó hướng họ Ozro hỏi, "Họ Ozro, ngươi có ý kiến gì không? Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tổ kiến chính mình hải tặc đoàn lại đi một lần cuối cùng đảo, trở thành Ozro sau đó một đời mới vua hải tặc. Lấy họ Ozro thực lực, hoàn toàn so bây giờ thế giới mới những cái được gọi là đại hải tặc chặt lọt kẽ lỉnh cái đu bọn người mạnh, đoạt được vua hải tặc danh hào hẳn là cũng không khó khăn." Họ Ozro rất là đạm nhiên, "Gã bằng tiên sinh, ta thế nhưng là cùng các ngươi cùng đi qua cuối cùng đảo, lại đi một lần cũng không có ý nghĩa, không cần thiết vì vua hải tặc xương hào làm loại này sự việc dư thừa. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đi qua cuối cùng đảo ta đây cũng thuộc về thời đại trước, hay là đem trở thành vua hải tặc cơ hội lưu cho thời đại mới a." Hắn nhìn rất thoáng, đối với vua hải tặc xương hào không có gì chấp nhất, chỉ cần một mực tại trở nên mạnh mẽ như vậy đủ rồi. So với vua hải tặc, hắn càng ưa thích thế giới chiến lược mạnh nhất cái danh xưng này. Chỉ là hắn bây giờ là không phải chân chính thế giới chiến lược mạnh nhất còn chưa nhất định, ít nhất cả rèn cả gia tộc cùng với thế giới chính phủ lần tàng cuối cùng chiến lược đều không phải là dễ đối phó, còn có chính là thế giới chân chính chúa tể, ỷ mù. Hắn có thể đánh bại ỷ mù sao? Điểm ấy ngay cả chính hắn cũng không cách nào xác định. 800 năm trước, xem như Ni tạp năng lực giả giỏi boy đồng thời nắm giữ cường đại năng lực trái cây cùng Haki, kết quả vẫn như cũng bại bởi ỷ mù. Dây ối nghe được gò rồ nói ra lần này không giống lời của người tuổi trẻ, vừa muốn nói gì, phát hiện có một đám cự nhân tộc chiến sĩ tại ở gần, đành bất đắc dĩ nói, "Chúng ta gây ra động tĩnh giống như có chút lớn, đem mèo bạc chiến sĩ đưa tới." Một đoàn cự nhân tộc chiến sĩ cầm trong tay vũ khí cảnh giác hướng về bên này chạy tới. Bọn hắn cảm nhận được khi trước Hạ Kỳ đội bính, cố ý chạy tới tìm tòi hư thực. Trong đó một cái người khổng lồ nữ nhìn thấy cái kia ngồi dưới đất gạ bằng sau đó, ngạc nhiên hô to, "Gạ bằng, quả nhiên là ngươi." Các cự nhân tộc chiến sĩ nghe được câu này cũng là buông lòng xuống. Bọn hắn vốn cho là có cường địch xâm lấn, hiện tại xem ra tựa hồ không phải chuyện như vậy. Gã bằng tại eo bạc sinh sống mấy năm, bọn hắn đều hiểu rất rõ gã bằng là người, tin tưởng vị này ở trên biển có rất đại danh tức giận truyền kỳ hải tặc không phải người xấu. Gã bằng đứng dậy mặt hướng một đám cự nhân tộc chiến sĩ, sờ lấy đầu xin lỗi, "Giữa lì còn có các vị không cần khẩn trương, vừa mới là ta đang cùng lão hỏa kế luật bản, để các ngươi bị sợ hãi thực sự là xin lỗi." Trong miệng hắn giữa lì chính là vừa mới gọi hắn tên cái vị kia người khổng lồ nữ, bọn hắn là vợ chồng quan hệ. Giữa lì bước nhanh đến phía trước, đi đến chính mình trượng phu trước mặt, tò mò đánh giá Zeus cùng họ Rô, "Ngươi lão hỏa kế, chẳng lẽ là băng hải tặc Rô Rơ người?" Xem như gã bằng thế tử, nàng đối với gã bằng biết gốc biết rễ, biết gã bằng quá khứ từng là băng hải tặc Zozo bên trên hải tặc. Họ Rô lễ phép chào hỏi, "Eo bạc các vị trưởng bối, ta gọi họ Rô, là băng hải tặc Zozo kiến tập sinh, trước kia không ít chịu gã bằng tiên sinh chiếu cố, cho nên hôm nay cố ý chạy đến xem mong gã bằng tiên sinh. Vừa mới nhất thời cao hứng cùng gã bằng tiên sinh còn có dự hội tiên sinh luật bản, quấy rầy đến mọi người thật không dễ ý tứ." Sau đó dự hội cũng đơn giản tiến hành tự giới thiệu. Eo bạc một đám cự nhân tộc chiến sĩ nghe được gọ rồ cùng dự hội tên sau rất là kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua cùng núi vệ gã bằng nổi danh Minh Vương dậy ối, đồng thời đối với họ Rô chi danh càng là vô cùng quen thuộc. Mấy năm gần đây trên đại dương bao la nổi danh nhất người không có chút nào nghi vấn chính là họ Rô, ngay cả Eo Bạc cũng đã được nghe nói họ Rô sự tích. Eo Bạc là dũng cảm trên biển chiến sĩ nhất tộc, tôn sùng cường giả đồng thời cũng nhiệt tình hiếu khách, biết được tới không phải địch nhân, liền đại mà mời họ Rô, dậy ối đi tới chiến sĩ chi thôn. Họ Rô, dậy ối cũng không có chối từ, cùng gã bằng cùng một chỗ đi theo chúng cự nhân đi tới chiến sĩ chi thôn tiếp nhận cự nhân tộc chiêu đãi. Một cái cự nhân tiến đến họ Rô trước mặt, hơi có chút kích động hỏi thăm, "Họ Rô, Golden Lee ổng sĩ kỳ là ngài đánh bại à?" Họ Rô gật gật đầu, cười nhạt, "Golden Lee ổng sĩ kỳ đi địa bàn của ta làm phá hư, ta xuất phát từ bất đắc dĩ đem hắn cho chém giết." Hắn vốn không muốn giết Golden Lee ổng, ngược lại có chút thưởng thức cái này không thua gì dâu trắng bao nhiêu truyền kỳ đại hải tặc, làm gì Golden Lee ổng muốn tìm chết. Thực sự là lợi hại a. Cự nhân chiến sĩ nghe vậy, đối với họ Rô càng ngày càng cảm thấy khâm phục. Bọn hắn đã sớm nghe nói họ Rô là thế giới chiến lược mạnh nhất, cho tới bây giờ nhìn thấy họ Rô trẻ tuổi như vậy, trong lòng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, một cái cao lớn lạ thường cự nhân đi nhanh tới. Ánh mắt của hắn bị một tấm vải cho che kín, nhưng vẫn là có thể chính xác không sai khóa chặt họ Rô vị trí, trực tiếp hướng đi họ Rô. "Loki, sao ngươi lại tới đây? Nhanh rời đi." Chúng cự nhân phát hiện cái kia cao tới mấy chục thước che mắt cự nhân đến sau, từng cái cấp tốc đứng dậy ngăn tại phía trước. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. cùng là ẻo bằng người, nhưng mà vừa mới còn tại nhiệt tình chiêu đại họ Rồ, dây ôi cự nhân chiến sĩ bây giờ lại một mặt cảnh giác, kiêng kỵ cùng cái kia tự mình chạy tới tên là Lộ Kỳ thanh niên cự nhân giằng co. Họ Rồ nhìn xem cái kia so bình thường cự nhân cao hơn không chỉ gấp hai cự nhân vương tử Lộ Kỳ, sợ hai thán phục, cái này đúng thật là cao lớn đến quá mức. Khoảng cách gần đối mặt cao tới mấy chục mét cự nhân, loại kia cự vật buông xuống trước mắt cảm giác gáp bách khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có người đã trải qua mới có thể bản thân trải nghiệm. Gã bằng giảng giải, tên kia là Hạ Dạn Nhi tử, xem như eo bạc vương tử, nhưng mà tại eo bạc, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với hắn cảm thấy e ngại cùng với chán ghét. Hắn nhìn về phía Lộ Kỳ ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Lấy cự nhân tộc tuổi tác mà tính, bây giờ Lộ Kỳ còn rất trẻ, nhiều nhất tương đương với một cái thanh thiếu niên. Nhưng mà đúng là như thế trẻ tuổi Lộ Kỳ lại có được gần với Hạ Dạn cường đại lực lượng, là eo bạc thứ hai cường đại chiến sĩ. Đương nhiên, cho dù hắn cường đại như thế, eo bạc đối với hắn cũng chỉ là e ngại cùng chán ghét. Hắn càng là cường đại, lại càng để cho eo bạc cự nhân cảm thấy bất an. Lộ Kỳ không để ý đến ngăn tại trước người một đám cự nhân chiến sĩ, mặt hướng ngồi ở tại chỗ không có động tác gò rổ mở miệng. Ta vừa mới cảm nhận được ba cỗ hạ kỳ, trong đó một cỗ hạ kỳ phá lệ cường đại, là ngươi thả ra à? Hắn chính là bị lúc trước cái kia cỗ cường đại hạ kỳ hấp dẫn mà đến, hơn nữa vào lúc này cảm giác được gò rổ cái kia sâu không lường được khí tức. Họ rổ đạm nhiên mở miệng, là ta không tệ, ngươi tìm ta có việc. Hắn tới éo bạc muốn cùng Hạ Dạn luận bàn, kết quả không có thấy Hạ Dạn ngược lại gặp được Lộ Kỳ. Chương 120 chương ổ dở VS Lộ Kỳ chương 120 chương ổ dở VS Lộ Kỳ. Lộ Kỳ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, không trả lời mà hỏi lại, ta gọi Lộ Kỳ, ngươi tên là gì? Hắn dưới đáy lòng lấy trước mắt người khí tức cùng trước đây cái kia để cho hắn say mê khí tức nam nhân tiến hành so sánh. Kết quả để cho hắn rất hưng phấn cũng rất kinh ngạc, người trước mắt khí tức so rột khí tức càng thêm cường đại. Rất tốt, đã cách nhiều năm, hắn lần nữa chờ đến một vị cường đại đến để cho người ta hưng phấn ra hỏa. Ta gọi họ Rồ. Họ Rồ trả lời. Hắn cũng không nghĩ tới Lộ Kỳ sẽ chạy tới thấy hắn. Đối với Lộ Kỳ người này, hắn không có hứng thú gì, mặc dù có được cực cao tiềm lực, tương lai khả năng cao sẽ trở thành hoàng cấp thậm chí càng mạnh hơn cấp bậc cường giả, nhưng đối hắn tới nói không có gì hấp dẫn người chỗ. Lộ Kỳ cùng Dạ Mạ Tổ có rất nhiều chỗ tương tự, đồng dạng cũng là cường giả chi tử, đồng dạng cũng có cường đại năng lực trái cây, đồng dạng đều có đặc thù hệ thống, đồng dạng đều đã thức tỉnh hạ sổ cụ. Nhưng mà giữa hai cái này, họ Rồ vẫn là càng ưa thích Dạ Mạ Tổ nhà đầu kia. Lộ Kỳ trong mắt hắn cũng không lấy vui, đương nhiên cũng không tính được chán ghét, chỉ là thuần túy người qua đường giáp cảm quan. Họ Rồ, cùng ta quyết đấu. Lộ Kỳ phát ra khiêu chiến. Hắn muốn đi bản thân trải nghiệm họ Rồ cường đại, xem là có hay không so trước kia cái kia để cho hắn vô cùng ngưỡng mộ nam nhân càng mạnh hơn. Họ Rồ xem thường, ta với ngươi vốn không quen biết, vừa lên tới liền muốn cùng ta quyết đấu, ngươi rất rảnh rỗi sao? Hắn không có hứng thú cùng Lộ Kỳ cái này mao đầu tiểu tử quyết đấu, để cho Lộ Kỳ cha hắn đến trả không sai biệt lắm. Một cái cự nhân chiến sĩ lớn tiếng quát lớn, Lộ Kỳ, họ Rồ là chúng ta eo bạc khách nhân, không nên ở chỗ này làm ẩu. Ở trong mắt eo bạc cự nhân tộc, Lộ Kỳ chính là bất tường tượng trưng, sẽ cho eo bạc mang đến tai nạn, cho nên khắp nơi bài xích Lộ Kỳ. Lộ Kỳ đối với cự nhân tộc chiến sĩ lời nói hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục hướng họ Rồ mở miệng, nắm giữ hạ kỳ mạnh mẽ như vậy, không phải là cái liền quyết đấu cũng không dám hèn nhát ta. Nói xong, trên mặt hắn còn lộ ra xích lòa lòa nở nụ cười trào phúng. Họ Rồ cười, đối với hắn sử dụng phép khích tướng, tốt lắm, hắn liền để Lộ Kỳ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới tối cường. Họ Rồ nhẹ nhàng đáp ứng, đi, chỉ cần ngươi không sợ chết mà nói, có thể tiếp nhận cùng ngươi quyết đấu. Qua 20 năm nữa, có lẽ Lộ Kỳ có thể vào mắt của hắn, bây giờ còn xa xa không được. Ha ha ha. Vậy thì tới đi. Lộ Kỳ cười lớn buộc phát ra cường hãn hạ sổ cụ. Hắn đem cột ở sau lưng một chiếc búa lớn gỡ xuống, nắm trong tay bao trùm mũ sổ cụ hạ kỳ. Một đám cự nhân tộc chiến sĩ thấy thế, cấp tốc mở miệng thuyết phục Họ Rồ, đồng thời lại đối Lộ Kỳ quát lớn, muốn cho Lộ Kỳ ly khai nơi này. Họ Rồ mở miệng, các vị tìm cho ta cái công bỏ chỗ liền tốt, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn không cho Lộ Kỳ một bài học mà nói, đoán chừng Lộ Kỳ sẽ quấn lấy không đi, những cái tiếp cự nhân tộc chiến sĩ rõ ràng mệnh lệnh không được Lộ Kỳ. Cự nhân tộc chiến sĩ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Họ Rồ mang đến chiến sĩ chi ngoài thôn một chỗ công bỏ khu vực. Bọn hắn liên tục nhắc nhở Họ Rồ, Lộ Kỳ là cái rất cường đại tà ác tiểu quỷ, nhất định muốn cẩn thận. Ha ha ha, để cho ta tới xem ngươi đến cùng có hay không trước kia người kia lực lượng. Đi tới công bỏ khu vực sau, Lộ Kỳ cũng lại kìm nén không được, cơ cự truy đập về phía Họ Rồ. Một truy này có vạn quân lực lượng, đủ để đem một cái cự nhân tộc chiến sĩ đập thành bánh thịt. Nhìn xem so Họ Rồ cả người còn muốn lớn hơn rất nhiều lần cự truy lấy thế cuồng mãnh đập về phía Họ Rồ, vây xem một đám cự nhân tộc chiến sĩ cũng không khỏi vì Họ Rồ lau bệt mồ hôi. Bất quá nhìn thấy rồi cùng gạ bắn đều rất bình tĩnh sau đó, bọn hắn cũng hơi yên tâm lại. Bọn hắn nghĩ thầm Họ Rồ có thể ở mảnh này trên đại dương bao la được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất hẳn là có thể chiến thắng Lộ Kỳ a. Họ Rồ thân hình lóe lên, xuất hiện tại nửa công bên trong, tay cầm bá vương kích tăng gấp bội gấp trăm lần chất lượng, lại lấy tăng gấp bội gấp trăm lần lực lượng toàn lực bổ ra. Phanh! Bá vương kích cùng cự truy trên không trung ầm vang va chạm, bộc phát ra kinh khủng xung kích để cho một đám cự nhân tộc chiến sĩ cũng nhịn không được lui về sau nửa phần. Bọn hắn cưỡng ép mở mắt nhìn thấy đối cứng Lộ Kỳ chi truy Họ Rồ, một hồi kinh hãi. Trôi này cự truy trọng lượng khó có thể tưởng tượng, ngay cả cự nhân tộc chiến sĩ đều không thể cầm lên. Tại Lộ Kỳ vung đánh phía dưới càng là có được hủy thiên diệt địa chi uy, kết quả cư nhiên bị Họ Rồ chính diện chặn. Cự nhân tộc chiến sĩ nghĩ không minh bạch vì cái gì Họ Rồ như vậy nhỏ cơ thể có thể bộc phát ra so với bọn hắn cự nhân tộc mạnh hơn lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. nên nói không hổ là thế giới chiến lược mạnh nhất sao? Chỉ từ xương hào đến xem, là so với bọn Hán Quốc vương Hạ Giản mạnh hơn nam nhân. Lô Kỳ thấy mình toàn lực một truy bị họ Tổ ngăn cản, hưng phấn không thôi. Hắn rất kích động, tại cái kia tên là Rốt nam nhân sau khi chết, cuối cùng xuất hiện một cái càng cường đại hơn nam nhân, hơn nữa đồng dạng đi tới eo bạn. Đây chính là vận mệnh an bài sao? Hồi tưởng lại trước đây Rốt nói chí khí hào ngôn, Lô Kỳ hô to, họ Tổ, giống như ngươi vậy nam nhân, nhất định cũng là lấy cướp đoạt thế giới làm mục tiêu a. Mang ta đi chung, để cho ta giúp ngươi một tay lực lượng. Hắn từ xuất sinh ngày lên liền gặp đủ loại không phải người hãm hại, nhân sinh một trận vô cùng hắc ám, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì qua mình. Thẳng đến có một ngày, một đám người xa lạ đi tới eo bạn, trong đó cầm đầu nam nhân kia nói ra cướp đoạt thế giới cuồng vọng chi ngôn, để cho trong lòng của hắn sinh ra vô hạn ước mơ. Người kia xuất hiện tựa như một chùm sáng xua tan hắn hắc ám, mang đến cho hắn hy vọng, cũng làm cho hắn dựng mục tiêu. Hắn muốn đuổi theo cái kia cường đại cuồng vọng nam nhân cùng một chỗ cướp đoạt thế giới. Thế nhưng là, nam nhân kia về sau chết, để cho Lộ Kỳ lâm vào trong thống khổ. Hiện tại hắn thấy được nắm giữ so rột càng mạnh hơn hạ kỳ nam nhân, tuyệt đối không muốn lại bỏ lỡ cơ hội. A ha, nhẹ nhõm ngăn trở cự truy họ Lộ thần sắc quái dị. Cái quỷ gì, đánh thật hay kết quả tốt muốn đi theo hắn. Hắn cũng không có hứng thú thu một cái cự nhân làm tiểu đệ, quả quyết từ chối, mục tiêu của ta không phải cướp đoạt thế giới, cũng không muốn thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi vẫn là té ra chỗ khác đi à. Sau đó, họ Lộ liền bộc phát ra cuồng bạo ngân bạch hạ sổ cú mạ tổ ỉ tại trên bá vương kích. Các hiệu xa gì? Hắn lấy bá vương kích thi triển ra rồ giờ kinh điển chiêu thức, ngạnh sinh sinh đem đặt ở phía trên cự truy đánh bay. Đột nhiên bộc phát cực lớn xung kích để cho Lộ Kỳ hướng về sau phương tối lui, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, họ Rồ đã thoáng hiện ở trước mặt hắn. Mạ Tổ Ỉn ba độc quyền. Nhìn xem trước mắt hình thể lớn hơn mình gấp trăm lần không chỉ Lộ Kỳ, họ Rồ tay trái nắm đấm hạ sổ cụ Mạ Tổ Ỉn cách không đánh ra. Oeng. Hạ sổ cụ xung kích khoảng cách gần một phát, chính diện đánh trúng Lộ Kỳ to lớn thân thể. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản, cả người bị đánh bay tứ tung ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, trong miệng có máu tươi phun ra. Họ Rồ đứng trên không trung, một tay nắm kích, thần sắc lãnh đạm quan sát té xuống đất Lộ Kỳ, ngươi bại, không cần tới dây dưa ta, bằng không lần sau nhưng là không phải chúng vào một quyền đơn giản như vậy. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trở lại bị cả kinh mắt trợn ngây mồm một đám cự nhân tộc trước mặt chiến sĩ. Họ Rồ tiên sinh, ngươi cũng quá mạnh. Chương 121 chương Lộ Kỳ tuyên ngôn, Ố Giờ đáp lại chương 121 chương Lộ Kỳ tuyên ngôn, Ố Giờ đáp lại một đám cự nhân tộc chiến sĩ tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn đoán được Họ Rồ sẽ rất mạnh, khả năng cao so Lộ Kỳ càng mạnh hơn, thật không nghĩ đến Họ Rồ sẽ như thế thoải mái mà đem Lộ Kỳ đánh ngã. Muốn biết Lộ Kỳ đã là ẻo bạc gần với quốc vương Hạ Giản tối cường cự nhân chiến sĩ. Gã bằng đĩnh đạc hướng Họ Rồ mở miệng, ngươi cái tên này, thật đúng là xuất tận danh tiếng. Hắn có chút hâm mộ Họ Rồ, trẻ tuổi thật hảo. Kẽ xuống đất Lộ Kỳ giấy rùa bỏ lên, mặt hướng Họ Rồ phương hướng hô, Họ Rồ, ngươi nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, không đi tranh đoạt thế giới thật sự là quá lãng phí. Hắn không tin nắm giữ cường đại như thế người Hạ Kỳ là cái không có dạ tâm ra hỏa. Họ Rồ nhìn về phía cặp mắt kia bị che kín vẫn như cũ có thể chính xác tìm được vị trí của mình Lộ Kỳ, tâm bình khí hòa nói, ta chỉ muốn tùy tính mà làm còn sống, cướp đoạt thế giới cái gì, không liên quan gì đến ta. Hắn cũng không có cướp đoạt thế giới ý nghĩ. Nếu có một ngày, thế giới chính phủ ép hắn không thể không tranh đoạt thế giới, vậy thì một cái khác nói. Ít nhất hắn sơ tâm chỉ là muốn tự do tự tại sống sót, trở thành một cái tùy tâm sở dục hải tặc. Lô Kỳ chưa từ bỏ ý định hô to, họ Rồ, ta sẽ ở eo bạc chờ ngươi, nếu có một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý muốn đoạt lấy thế giới, nhất định phải tới tìm ta. Hắn tin tưởng giống họ Rồ dạng này cường giả, một ngày nào đó sẽ lấy cướp đoạt thế giới làm mục tiêu. Nếu quả thật có một ngày như vậy rồi nói sau. Họ Rồ không tỏ ý kiến đáp lại. Hắn không có từ chối, cũng không có đáp ứng. Lô Kỳ nghe được họ Rồ cái này lập lờ nước đôi lời nói, lại độ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn thấy, họ Rồ không có rõ ràng từ chối chẳng khác nào là đáp ứng. Hắn kéo lấy thụ thương thân thể, cầm trong tay cự truy quay người tự mình rời đi. Cái kia dị thường to lớn thân thể có vẻ hơi cô đơn, cùng họ Rồ bên này tiếng cười nói một đám cự nhân tộc chiến sĩ tạo thành so sánh rõ ràng. Cương đại lại cô độc đặc thù cự nhân, bị nguyền rủa vương tử, Lô Kỳ. Lô Kỳ khúc nhạc dạo ngắn đi qua, họ Rồ cùng dậy ối, gạ bằng tiếp tục tham gia cự nhân tộc party. Trận này party rất vui sướng, cự nhân tộc chiến sĩ so với phía trước càng thêm nhiệt tình, tựa như họ Rồ vừa mới đánh bại Lô Kỳ là một kiện để cho bọn hắn rất cao hứng chuyện. Tại eo bạc chờ đợi 3 ngày, họ Rồ không có thể chờ đợi đến Hạ Dạn trở về. Hắn cũng lười tiếp tục ở nơi này đợi, cùng dậy ối hướng gạ bằng cùng với cự nhân tộc cáo biệt, về tới đạ gờ lọ gì. Trận này ngắn ngủi eo bạc hành trình ngược lại cũng không ỉ lại. Họ Rồ đứng tại trên đạ gờ lọ gì, hướng A cùng Lena hạ đạt mệnh lệnh, xuất phát, trở về quần đảo Sạ Ba học đi. Mang theo hai tên chính phủ không hộ vệ có chỗ tốt, đó chính là đi thời điểm không cần tự mình lái thuyền. Nhưng vào lúc này, gạ bằng đứng tại trên bờ hướng đạ gờ lọ gì trên bong họ Rồ hô to, uy, họ Rồ, có thời gian nhất định muốn lại tới. Hắn là nhìn xem họ Rồ lớn lên, càng là chỉ điểm qua họ Rồ tu luyện hạ kỳ cùng với huấn luyện thể phách, có thể tính là họ Rồ sư phụ. Nhìn thấy họ Rồ bây giờ trở thành đỉnh cấp nam nhân, nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất tự hào. Gạ bằng tiên sinh, ta sẽ trở lại. Họ Rồ phất tay đáp lại. Nhìn thấy gạ bằng càng già càng dẻo dai, hắn cũng yên lòng, chính mình thuần kim đưa tới còn không tính quá muộn. Dây ối ngồi ở bong trên ghế, cầm rượu lên thùng rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau mở miệng, eo bạc rượu, hương vị cũng không tệ lắm. Nếu như lần sau họ Rồ muốn tới eo bạc mà nói, hắn cũng không để ý lại tới một lần nữa. Đa gỡ lọ gì dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại, cái kia treo trên cao lấy cờ hòa bình đối với những khác hải tặc cùng với hải quân tới nói cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Cơ hồ tất cả hải tặc thuyền cùng với hải quân quân hạm đều biết chủ động tránh đi, không có người nào dám chặn đường, chớ nói chi là đến đây tìm phiền toái. Vì vậy, Đa gỡ lọ gì cho dù không có họ rồ ra tốc, tốc độ đi cũng rất nhanh, thông qua rét lại nạ phía trên thế giới chính phủ chuyên đạo về tới quần đảo Xạ Ba học đi. Nói như vậy, lại lần nữa thế giới đến nhạc viên tới trở lại có hai con đường, một con đường là thông qua đáy biển ngư nhân đảo đi xuyên, một con đường là mượn đường rét lại nạ đỉnh mạ gì dễ mà sẽ. Đối với thông thường hải tặc tới nói, chỉ có con đường thứ nhất có thể lựa chọn, nhưng họ rồ cho tới bây giờ cũng là đi thứ hai con đường. Có thể đi càng cấp tốc hơn trên biển con đường, hà tất đi đáy biển đâu. Trở lại ngân sắc quảng trường sau đó, họ rồ vừa mới tại trang viên nằm xuống, đại sĩ cùng Ellie tìm đi qua. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo đại sĩ, Ellie trở về trụ sở của mình, đại chiến dòng dã 3000 hiệp. Đợi đến đại sĩ, Ellie không xuống giường được sau đó, họ rồ mới chậm rãi tại trang viên phơi dương quần tắm, uống vào nước trái cây, nhân sinh như thế, khoái trăng khoái trăng. Nằm một chút, trong bất chi bất giác họ rồ lâm vào trong giấc ngủ. Họ rồ tiên sinh. Thẳng đến một đạo thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, họ rồ mới mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ghế nằm bên cạnh ngồi xổm một cô gái, đang dùng cặp kia mắt to tò mò nhìn chính mình. Tại hắn sau khi tỉnh lại, tiểu nữ hài dường như là bị kinh sợ, lập tức sau khi đứng dậy lui một khoảng cách. Vừa tỉnh lại họ rồ có chút mơ hồ, qua hai giây nữa sau mới phản ứng được cô gái này là Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị. Hắn mở miệng cười, "Kỳ Dọ Dị, ngươi rất sợ ta?" Họ rồ cẩn thận hồi tưởng, giống như chính mình cùng Hỉ Dọ Dị còn không có chính nhi bắt kinh nói qua mấy câu. Từ nước quán nổ đem Hỉ Dọ Dị đưa đến bên cạnh ạ mà sủ kỳ tổ kỳ lại đến bây giờ, hắn mỗi lần nhìn thấy Hỉ Dọ Dị, Hỉ Dọ Dị cũng là trốn ở sau lưng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ hoặc ở một bên không dám tới gần. Đối với cái này hắn cảm thấy rất không hiểu. Chính mình có dọa người như vậy sao? Dù sao cũng là cái tóc bạc xoài ca. Hỉ Dọ Dị lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, "Không phải, Hỉ Dọ Dị không sợ họ rồ tiên sinh." Nói thì nói như thế, nhưng nàng kìm lòng không được lui lại nửa bước động tác lại bán rẻ ý tưởng nội tâm. Họ rồ thấy thế cũng lười nói thêm cái gì. Hắn đối với Hỉ Dọ Dị không có cái gì ý tưởng đặc thù. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với ổ đèn nữ nhi ôm lấy qua cái gì chờ mong. Chỉ có Dạ Mạ Tổ mới là hắn chân chính có mang mong đợi nữ hải. Hắn nhận định Dạ Mạ Tổ nhất định có thể trưởng thành lên thành sánh ngang cái đủ thậm chí siêu việt cái đủ đỉnh cấp cường giả. Ba loại hạ kỳ đều đủ, đặc thu huyết thống, đỉnh cấp cường giả hậu đại, huyết thu trùng trái cây, cái này chút Dạ Mạ Tổ toàn bộ nắm giữ, thỏa đáng đỉnh cấp mặt ngoài, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành chuyển kỳ cấp bậc chiến lược. Cái đủ có thể nhìn làm hình lục giác chiến sĩ, Dạ Mạ Tổ cũng giống như thế, lại là kế cái đủ sau đó mới hình lục giác chiến sĩ cùng sinh vật mạnh nhất. Cô dù kỳ hỉ dọ gì không biết họ rồ ý nghĩ trong lòng, ở một bên nhìn chằm chằm họ rồ nhìn một lát sau liền cẩn thận từng ly từng tí chạy ra. Nàng kỳ thực thật sự không sợ họ rồ, chỉ là đơn thuần nhìn thấy họ rồ sẽ khẩn trương mà thôi, tốc độ tim đập sẽ tăng nhanh. Phát hiện này, để cho nàng mỗi lần cũng không dám chính diện cùng họ rồ đối mặt. Vừa mới hỉ dọ gì cũng là phát hiện họ rồ dường như đang ngủ, mới vụng trộm tại bên cạnh họ rồ khoảng cách gần quan sát họ rồ. Kết quả không nghĩ tới nàng tính thăm dò khẽ gọi một tiếng liền đem họ rồ đánh thức, chỉ có thể nói nàng không hiểu đỉnh cấp cường giả cảm ứng năng lực có nhiều khoa trương. Chương 122 chương ngày cùng, Têu 33 chương 122 chương ngày cùng, Têu 33 nhìn xem rời đi Hỉ Dọ Dị, họ rồ nhẹ giọng chửi bậy, nha đầu này, kỳ kỳ quái quái, là cũng tại nước bạn nổ dưỡng hư rồi sao? So sánh dưới, hắn cảm thấy Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ càng có thuyết pháp, ít nhất tại Cổ Dụ Kỳ một nhà bên trong là bình thường nhất, có thể là cùng Cổ Dụ Kỳ ổ đèn không có liên hệ máu mủ duyên cớ. Trong lòng vừa nghĩ đến Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ, Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ liền đến. Họ rồ tiên sinh, ngươi trở về. Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ vui sướng đi tới. Ở sau lưng nàng còn đi theo vừa mới chạy đi Hỉ Dọ Dị. Họ rồ cười nói, "Tô Kỳ phu nhân, ta vừa trở về không lâu." Nhìn thấy trước mắt mát cấp nhân thế, muốn nói không ý nghĩ gì là không thể nào, hắn đối với Ả Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ Tổ Kỳ Tổ Kỳ Nomi cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải là hắn đã ăn trái ác quỷ, không cách nào lại ăn viên thứ hai trái ác quỷ, nói không chừng tại nước bạn nổ thời điểm liền sẽ nhìn xem Ả Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ chịu chết tiếp đó đem Tổ Kỳ Tổ Kỳ Nomi lấy đi ăn hết. Muốn biết hắn từ băng hải tặc Roger sau khi giải tán duy nhất chiến đấu thất bại chính là cùng không gian năng lực giả tuyết cơ trận kia hạn thời gian là 10 phút chiến đấu. Nếu như đó là một hồi sinh tử chém giết, kết cục của hắn không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả không gian trái cây đều cường đại như vậy, họ dù không chút nghi ngờ Tổ Kỳ Nomi sau khi thức tỉnh chỉ có thể càng cường đại hơn. Không gian làm vương, thời gian xưng tôn. Không gian giam cầm tất nhiên rất cường đại, để cho người ta khó mà phản chế, nhưng ta nếu tới một tay thời gian đình chỉ, vậy ngươi chẳng phải nổ sao? À mà Sủ Kỳ Tổ Kỳ trên mặt mang nụ cười sung sướng đi đến họ rồ trước mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem họ rồ. Họ rồ Kun, ta vừa mới để cho Hỉ Dọ Dị đi ra nhìn ngươi có hay không trở về, không nghĩ tới ngươi thật trở về. Nhìn ra được, nàng thật sự đối với họ rồ trở về cảm thấy rất vui vẻ, toàn thân cao thấp đều tản ra vui mừng khí tức. Họ rồ nhìn thấy à mà Sủ Kỳ Tổ Kỳ một bộ dáng vẻ cao hứng, rất là không hiểu. Hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, mà lại là đi gặp Ga Bằng, lại không phải đi làm gì chuyện nguy hiểm, thuận lợi trở về đáng giá cao hứng như vậy sao? À mà Sủ Kỳ Tổ Kỳ cười nhẹ nhàng. Hai mắt đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem họ rồ, đem Hỉ Dọ Dị từ phía sau kéo đến trước mặt, họ rồ Kun, ta muốn cho Hỉ Dọ Dị bãi ngươi làm nghĩa phụ. Nàng phát hiện Hỉ Dọ Dị xem như nhất không chịu họ rồ coi trọng trẻ nít, vô luận là ạ sở vẫn là Robin thậm chí phía trước chỉ đợi mấy tháng giả mạ tổ đều cùng họ rồ quan hệ rất không tệ. duy chỉ có hỉ dọ gì cùng họ rồ một mực không có gì giao lưu, tựa hồ rất không được có rồ hoan nên, để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Vì tăng cường hỉ dọ gì cùng họ rồ ràng buộc, ạ mà sủ kỳ tổ kỳ linh cơ động một cái, nghĩ đến có thể để hỉ dọ gì bãi họ rồ làm nghĩa phụ. Cứ như vậy, xem như họ rồ nghĩa nữ hỉ dọ gì thân phận địa vị đem nước lên thì thuyền lên, cũng có thể càng chịu họ rồ xem trọng. Ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng không có ý khác, chỉ hy vọng nữ nhi hỉ dọ gì có thể nhiều một tầm an toàn bảo đảm. Bây giờ họ rồ là mẹ con các nàng duy nhất dựa vào, rút ngắn cùng họ rồ quan hệ chính là để thăng hệ số an toàn. Họ rồ là thật không nghĩ tới ạ mà sủ kỳ tổ kỳ sẽ tới một chiêu này, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm hỉ dọ gì nghĩa phụ, thế là mở miệng từ chối nhã nhặn, cái này không tốt lắm đâu. Hỉ dọ gì có ngươi cái này mẹ ruột tại, không cần thiết lại bái ta làm nghĩa phụ. Còn nữa, ổ đèn mới là hỉ dọ gì phụ thân, bái ta làm nghĩa phụ, đối với ổ đèn cũng không đủ tôn trọng. Ạ mà sủ kỳ tổ kỳ đôi mi thanh tú cao lại, bĩu môi nói, họ rồ cun quả nhiên chán ghét hỉ dọ gì sao? Đối với ả sơ, Robin còn có trước đây dạ mạ tổ đều rất tốt, duy chỉ có cùng hỉ dọ gì rất là xa lạ, bây giờ để cho hỉ dọ gì bái ngươi làm nghĩa phụ cũng không chịu tiếp nhận. Họ rồ từ chối để cho nàng càng ngày càng cảm thấy họ rồ là không thích hỉ dọ gì, trong lòng ngược lại càng kiên định hơn mà nghĩ muốn để hỉ dọ gì bái họ rồ làm nghĩa phụ đến để thăng hỉ dọ gì tại họ rồ trong lòng địa vị. Họ rồ lời nói trái lương tâm, tổ kỳ phu nhân, ngươi hiểu lầm, ta đối đãi hỉ dọ gì, ả sơ, Robin bọn người là đối xử như nhau, chỉ cần tại ngân sắc quảng trường, đều biết chịu đến ta che chở. Bọn họ đều là rất ưu tú hài tử, mỗi một cái ta đều rất ưa thích. Hắn đích thật là không có để ý như vậy hỉ dọ gì, cho rằng hỉ dọ gì liền là cái bình hoa, tiềm lực không sánh được ra mạ tổ cùng ả sơ, năng lực cũng không bằng Robin, bất quá cũng là không thể nói chẳng ghét. Ả mà sủ kỳ tổ kỳ lẩm bẩm miệng nhỏ, nửa nũng nịu nửa hờn dỗi tựa như nói thầm, vậy ta mặc kệ, trừ phi ngươi thu hỉ dọ gì làm nghĩa nữ, bằng không thì ta vậy mới không tin. Đi qua những năm này ở chung, nàng và họ rồ quan hệ đã rất tốt, so với lúc trước tại băng hải tặc Roger lúc thân cận hơn, ngẫu nhiên nũng nịu cũng không lộ vẻ đột ngột. Một vị mỹ lệ làm rung động lòng người hoàn mỹ nhân thê ở trước mặt mình nũng nịu, cho dù là tự nhận là không có tào nguy yêu thích rõ rồ cũng có chút gánh không được, cấp tốc đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân hỉ dọ gì, tổ kỳ phu nhân, hay là trước hỏi một chút hỉ dọ gì chính mình ý nghĩa. Hắn xem chừng hỉ dọ gì cũng không muốn bái hắn làm nghĩa phụ, dù sao hỉ dọ gì lúc nào cũng tránh hắn, quan hệ với hắn thật sự là không tính là thân cận. Ta nguyện ý nhận họ rồ cun làm nghĩa phụ. Nhưng mà ra họ rồ dự liệu, hỉ dọ gì không do dự liền biểu thị chính mình nguyện ý ạ mà sủ kỳ tổ kỳ tiến đến họ rồ trước mặt, điềm đạm đáng yêu mà mở miệng, liền hỉ dọ gì đều nói như vậy. Họ rồ cun, chẳng lẽ ngươi nhận tâm từ chối sao? Họ rồ biết ạ mà sủ kỳ tổ kỳ là giả bộ, nhưng mà người trên thân ạ mà sủ kỳ tổ kỳ truyền đến đú hương vẫn còn có chút ý loạn thần mê, cuối cùng vẫn nhả ra. Vậy được rồi, tất nhiên hỉ dọ gì chính mình cũng không ý kiến, ta có thể đáp ứng làm nghĩa phụ của nàng. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói hết, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt rất có xâm lược tính chất mà nhìn chằm chằm vào ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cái kia trường tìm không ra tì vết nào hoàn mỹ khuôn mặt. Ạ mà sủ kỳ tổ kỳ bị họ rồ ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, lui về sau một bước, cùng họ rồ vẫn duy trì một khoảng cách hỏi. Tuy nhiên làm sao? Tốc độ tim đập của nàng không bị khống chế tăng tốc, trên mặt cũng hiện lên một vòng đỏ tươi, nội tâm dường như đang chờ mong cái gì, đồng thời lại có chút sợ. Họ rồ mắt liếc trực câu câu nhìn mình hỉ dọ gì, cười nói, bất quá hỉ dọ gì cần phải ngoan ngoãn nghe lời, ta không thích không nghe lời tiểu hài. Hắn vừa mới trong nháy mắt đối với ạ mà sủ kỳ tổ kỳ lên chút ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại đem cái kia cố dục niệm ép xuống. Ạ mà sủ kỳ tổ kỳ nghe được họ rồ lời nói, cảm thấy thất vọng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt vẻ mặt tươi cười cam đoan, hỉ dọ gì rất biết điều, chờ họ rồ cun lão còn có thể cho họ rồ cun dưỡng lão. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hỉ dọ gì bà bay. Hỉ dọ gì đối với mẫu thân ý tứ ngầm hiểu, lúc này hướng về phía họ rồ hô ba ba. Nghe được hỉ dọ gì dùng non nớt mềm manh âm thanh hô hào ba ba, họ rồ đột nhiên cảm giác được chính mình thu hỉ dọ gì làm nghĩa nữ là sai lầm lựa chọn. Để cho một người dáng dấp khả ái tiểu nữ hài quan tâm chính mình kêu ba ba, nói thật, hắn cảm thấy chính mình rất xuất sinh. Kỳ hỉ. Nhìn thấy họ rồ một bộ khó chịu bộ dáng, ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cười chồng nói, họ rồ cun, bị người kêu ba ba cảm giác thế nào? Nàng nghĩ thầm bất kể như thế nào, bây giờ hỉ dọ gì là họ rồ nữ nhi. Coi như không phải ruột thịt, cái kia cũng nhất định sẽ chịu đến họ rồ trọng điểm bảo hộ. Coi như ổ đèn tiên đoán sai lầm, 20 năm sau không có ai đánh bại cái đủ, nàng đến lúc đó cũng có thể yên lòng chịu chết đi bồi ổ đèn. Chương 123 chương tứ hoàng sinh ra, quân lâm thế giới mới trên biển hoàng đế chương 123 chương tứ hoàng sinh ra, quân lâm thế giới mới trên biển hoàng đế họ rồ không biết ạ mà sủ kỳ tổ kỳ hôm nay lần này thao tác nguyên nhân, nhưng là trông thấy ạ mà sủ kỳ tổ kỳ còn dám chê cười chính mình, lập tức phản kích, so với nghe hỉ dọ gì kêu ba ba, ta vẫn càng ưa thích nghe người nào đó kêu ba ba. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm mà nhìn xem ạ mà sủ kỳ tổ kỳ. Ta còn có việc, đi trước. Ạ mà sủ kỳ tổ kỳ nghe được họ rồ lời nói, đầu một quất, thế mà thật sự tưởng tượng hô họ rồ ba ba hình ảnh, lập tức đỏ mặt đội vàng hấp tấp chạy chậm đến rời đi. Chính nàng cũng nói mơ hồ chính mình làm sao lại thật sự theo họ rồ lời nói sinh ra liên tưởng, rõ ràng họ rồ không có nói là muốn cho nàng hô ba ba. Hơn nữa, nàng làm sao có thể hô họ rồ ba ba? Nhìn thấy ạ mà sủ kỳ tổ kỳ chạy trối chết, họ rồ cười rất là vui vẻ. Ngẫu nhiên treo cận phía dưới ổ đèn thê tử cũng thật không tệ, không biết ổ đèn trên trời có linh thiêng thấy cảnh này có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Thì dọ gì nhìn mình mẹ ruột rời đi, hơi chút sau khi tự hỏi lựa chọn đi theo. So với nghĩa phụ, rõ ràng vẫn là mẹ ruột quan trọng hơn, điểm ấy nàng vẫn là tự hiểu rõ. À mà Sủ Kỳ Tổ Kỳ sau khi trở lại phòng, nằm ở trên giường đem mặt che trong chăn, chỉ cần một lần nghĩ chính mình vừa mới liên tưởng đến gọi họ rồ ba ba hình ảnh liền sẽ mắc cỡ đỏ mặt lan lột. Đông nhiên nàng nghĩ tới rồi ố đèn, cả người lập tức thanh tỉnh, vì chính mình sẽ sinh ra loại kia ý tưởng hoang đường cảm thấy tự trách. Ô đèn cun, thật xin lỗi. Hồng Bá Tước tiến quân thế giới mới sau, lựa chọn lấy khắc giả đảo làm căn cứ địa chiều thu số lớn hải tặc tiểu đệ, xây lại Hồng Bá Tước hải tặc đoàn. Sở dĩ lựa chọn khắc giải a đảo, tự nhiên là bởi vì hắn huyễn thu trùng vàng hình thái trái cây chính là ở đây lấy được. Ngoài ra hòn đảo này vị trí cũng rất tốt, bằng không trước đó Hạ Át cũng sẽ không lựa chọn ở đây xem như thợ săn tiền thưởng tổ chức đại bản doanh. Khi xưa Hồng Bá Tước không tin bất luận kẻ nào, không cần đồng bạn cũng không cần tiểu đệ, cho tới bây giờ cũng là một người trên biển cả sông sáo. Kinh nghiệm cùng họ đô bọn người mấy năm ở chung, hắn đối với những người khác để phòng hơi buông xuống một chút. Đương nhiên hắn vẫn như cũ cho là mình không cần đồng bạn, nhưng chỉ là hải tặc tiểu đệ mà nói, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Lấy thực lực của hắn, căn bản không sợ đám kia hải tặc tiểu đệ đâm lưng. Cao ngạo chi hồng xưng hào tại 30 năm trước liền danh chấn biển cả, bây giờ tái xuất rất nhanh hấp dẫn số lớn thực lực không kém hải tặc đi nương nhờ, Hồng Bá Tước hải tặc đoàn cũng tại trong thời gian ngắn mở rộng, trở thành đủ để cùng Bách Thú hải tặc đoàn, Bít Mom hải tặc đoàn, Dâu Trắng hải tặc đoàn ngang vai ngang về thế giới mới chúa tể một phương. Đến nước này, đại hải trình nửa đoạn sau thế giới mới tạo thành bốn chân thế chân bạc cục diện. Lấy Dâu Trắng, Hồng Bá Tước, Cái Đủ, Bít Mom cầm đầu bốn đại hải tặc đoàn riêng phần mình hùng cứ một phương, tựa như trên biển hoàng đế giống như quân lâm thế giới mới, là vô số hải tặc hướng tới cùng e ngại tồn tại. Thế giới kinh tế thông tấn xã cũng theo đó thế cục ban bố tờ báo mới, một khi truyền ra, lập tức đưa tới toàn thế giới dân chúng chủ đề nóng. Mặc cảm tại tin tức báo công chính thức đem Dâu Trắng, Hồng Bá Tước, Cái Đủ, Bít Mom xưng là trên biển hoàng đế, hợp xưng vì tứ hoàng. Ngân sắc quảng trường, họ dỗ nhìn xem thông tấn xã ban bố tin tức mới nhất báo, cũng là vô cùng bất ngờ. Hắn cho là tứ hoàng xưng hào muốn tại rất nhiều năm sau mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới sớm như vậy liền có, muốn biết bây giờ cách phí ra biển còn có 15 năm. Trên báo chí, một gàng hung hăng thổi phồng Hồng Bá Tước, Dâu Trắng, Cái Đủ, Bít Mom, cho họ rồi nhìn vui vẻ. Hắn phát hiện tiểu tử này thật là một cái nhân tài, có làm marketing số tiềm chất, hoặc có lẽ là tin tức báo bản chất chính là marketing hảo. Cái này kỳ tin tức báo tiêu đề rất hấp dẫn người ta ánh mắt, ngay cả họ rồi nhìn cũng biết cảm thấy hứng thú, chớ nói chi là khác hải tặc hoặc cùng với những cái khác thế lực. Tứ hoàng sinh ra. Quân lâm thế giới mới bốn vị trên biển hoàng đế lại là ngay sau đó bên trong đối với bốn vị trên biển hoàng đế miêu tả cũng rất dò người, để cho người ta nhìn liền có thể trực quan cảm nhận được tứ hoàng mạnh đến mức nào. Tứ hoàng chi Dâu Trắng hải tặc đoàn, thuyền trưởng vì thế giới tối cường nam nhân Dâu Trắng Ẻ Đồ Liệu Gạt, từng cùng vua hải tặc Roger đối kháng hải tặc truyền kỳ, hiện nay đáng mặt tối cường hải tặc tứ hoàng chi Hồng Bá Tước hải tặc đoàn. Thuyền trưởng vì cao ngạo chi Hồng Bá Tước Achit Dẹp Hiệu, từng cùng Roger Dâu Trắng tranh bá truyền kỳ hải tặc, chỉ dựa vào bản thân lực lượng liền có thể đứng hàng hải tặc chi đỉnh, bây giờ có được to lớn hải tặc thế lực, uy thế càng hơn lúc trước. Tứ hoàng chi Bách Thú hải tặc đoàn, thuyền trưởng vì sinh vật mạnh nhất Bách Thú Cái Đồ, thân là huyễn thú trùng thanh long hình thái Cái Đồ không có chút nào nghi vấn là sinh vật mạnh nhất, không chỉ có được tối cường trái cây còn nắm giữ lấy cấp cao nhất hạ kỳ, tương lai có lẽ đem tiến thêm một bước khiêu chiến Dâu Trắng tối cường hải tặc địa vị. Tứ hoàng chi Bít Mom hải tặc đoàn, thuyền trưởng vì thế giới tối cường nữ nhân Bít Mom chặt lọt kẽ lìn trời sinh sắt thép khí cầu, nghe nói trong cả đời kinh nghiệm vô số chiến đấu chưa bao giờ thụ thương, nữ tính bên trong tối cường tồn tại, bốn vị trên biển hoàng đế đứng tại hải tặc đỉnh điểm quân lâm thế giới mới, mỗi một cái đều có thể trở thành một đời mới vua hải tặc. Cái gì là hải tặc đỉnh điểm? Cái gì là hải tặc đỉnh phong? Được xưng là tứ hoàng chính bọn họ chính là, có dạng này bốn vị trên biển hoàng đế hùng bá biển cả, xin hỏi ngươi chừng nào thì đi thế giới mới cùng bọn hắn tranh phong, nhìn xem những thứ này trung nhị văn tự, họ rồ nhịn không được bật cười. Hắn không nghĩ tới Bít Mom còn có thế giới tối cường nữ nhân xưng hảo, trước đó tựa hồ cũng chưa nghe nói qua. Bất quá có một chút họ rồ rất hài lòng, đó chính là một gặng không có kéo tới trên người hắn tới. Hắn cũng không có hứng thú cùng Hồng Bá Tước, Dâu Trắng bọn người một dạng làm cái gì trên biển hoàng đế. Kỳ thực một gẳng mới đầu là chuẩn bị đem họ rổ cũng xếp vào trên biển hoàng đế, hợp xưng vị ngũ hoàng. Nhưng mà cuối cùng hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, một phương diện cảm thấy họ rổ không nhất định ưa thích loại này miêu tả, không dám ngông cuồng đem họ rổ xếp vào trên biển hoàng đế hàng ngũ. Một phương diện khác, hắn cảm thấy trên biển hoàng đế xưng hào không xứng với họ rổ. Còn có chính là, tứ hoàng cũng là quân lâm thế giới mới tranh bá đại hải tặc, mà họ rổ một mực chờ tại vị ở đại hải trình nửa đoạn trước hạ dạ đi sẽ quần đảo xạ ba học đi, ngân sắc quảng trường cũng chưa từng đối ngoại khuyết chương qua, một mực ở vào một cái hòa bình ổn định trạng thái, hoàn toàn nhìn không ra có tranh bá chi ý, đồng thời họ dù cũng không có chân chính thiết lập thuộc về mình hải tặc đoàn, gọi hoàng đoàn tựa hồ cũng không thích hợp. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, mặc cảm cuối cùng lựa chọn không đưa vào họ dù, trên biển hoàng đế xưng hào chỉ nhằm vào những cái kia tại thế giới mới đại hải tặc. Đối với hải tặc tới nói, thế giới mới mới thật sự là tranh bá sân khấu, thuộc về cao cấp cục, và dạ đi sẽ bất quá là hải tặc nhà tròi, chỉ có thể coi là cấp thấp cục. Đến nôi thứ hải, hoàn toàn là hải tặc tân thủ thôn, tuyệt đại bộ phận hải tặc xuất đạo lúc điểm xuất phát. Ở thế giới kinh tế thông tấn xã ảnh hưởng dưới, tứ hoàng danh hào rất nhanh liền truyền bá các nơi trên thế giới, hơn nữa xâm nhập nhân tâm, lấy được tuyệt đại bộ phận người tán thành. Cũng có một số nhỏ người không đồng ý bốn vị trên biển hoàng đế, cảm thấy tại tứ hoàng phía trên còn có một vị truyền thuyết không có miêu tả. Chương 124 chương không có ô giờ. Đây là giá bảng. Chương 124 chương không có ô giờ. Đây là giá bảng. 3. Đông Hải, cái nào đó tiểu trấn chúa tể một phương bụ ghi hải tặc đoàn thuyền trưởng một tay lấy trong tay tin tức báo vỗ lên bàn, tức giận bất bình mà mở miệng, chó má gì tứ hoàng, thậm chí ngay cả hảo huynh đệ của ta họ Rồ đều không có ở đây bên trong, hoàn toàn chính là giã bảng. Bú Kỳ rất là nổi nóng. Hắn mới đầu nhìn thấy tin tức báo tiêu đề thời điểm còn rất kích động, chuyện đương nhiên cho rằng hải tặc tứ hoàng bên trong nhất định có họ Rồ. Nhưng khi hắn xem xong sau đó, phát hiện không chỉ có tứ hoàng bên trong không có họ Rồ, thậm chí toàn thiên không có nói tới họ Rồ nữa chứ. Cái này nhưng làm hắn tức điên lên. Bú Kỳ cho rằng họ Rồ so tứ hoàng chúng cái gì cái đủ, bít mong mạnh hơn nhiều, dâu trắng ngược lại là đủ tư cách trở thành trên biển hoàng đế. Hồng Bá Tước cũng là đã từng có thể cùng Dô Dơ thuyền trưởng đối kháng truyền kỳ hải tặc, đứng hàng tứ hoàng cũng không có gì vấn đề. Nhưng cái đủ, Bitmon có tư cách gì? Rõ ràng là Dô Dơ thời đại kẻ thất bại, trên đại dương ngân bài tuyển thủ, liền nó Dô đều không phải là trên biển hoàng đế, hai người bọn họ dựa vào cái gì đứng hàng tứ hoàng? Đem tin tức báo đưa tới Bù Ghi hải tặc đoàn tiểu đệ nhìn thấy Bù Ghi nổi trận lôi đình, rất lo lắng bị làm tức giận, nhỏ giọng rằng giải, Bù Ghi lao đại, trong truyền thuyết kia họ Dô tựa hồ không tại thế giới mới, mà tứ hoàng là từ trong thế giới mới hải tặc bình chọn. Trên báo chí phía dưới cùng có một nhóm văn tự đánh dấu. Bú Ghi nghe vậy, một bà nhấc lên báo chí nhìn về phía dưới cùng, quả nhiên thấy được đánh dấu một hàng chữ nhỏ. Đặc biệt chú ý, tứ hoàng xưng hào giới hạn tại thế giới mới đại hải tặc, là quân lâm thế giới mới trên biển hoàng đế xưng hào, họa dạ đỉ sẽ cùng với tứ hải hải tặc không tại bình chọn trong phạm vi tê. Thật là có đánh dấu, thì ra không bình chọn thế giới mới bên ngoài hải tặc. Bú Ghi trong lòng nhất thời thong thả không thiếu, không mặn không lời nói như vậy, tứ hoàng danh hào ngược lại cũng không phải nói vậy. Tại thế giới mới, hắn đích xác nghị không ra so dâu trắng, hồng bá tước, cái đủ, biết mong thực lực càng mạnh hơn, thế lực càng lớn hải tặc. Nói cứng mà nói, trước đây Golden Lee ông nếu như không có bị họ Rồ giết chết, hẳn là so cái đủ, Bitmon càng có thực lực, nhưng chết cũng đã chết rồi, tự nhiên không đang suy nghĩ trong phạm vi. Là như vậy, lão đại. Bú Ghi tiểu đệ định hót phụ họa. Hắn nghĩ thầm nhà mình lão đại cả ngày thổi phồng cùng họ Rồ quan hệ thật tốt, nhưng thân phận địa vị của hai người trên lệch cũng quá lớn. Các bạc họ Rồ là để cho thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ đều phải nhượng bộ thế giới chiến lược mạnh nhất, còn đem quần đảo xạ ba áo đi gần một nửa địa bàn hóa thành chính mình dùng, sáng lập toàn thế giới duy nhất hòa bình khu vực. Chiến tích càng là đủ để rung động toàn thế giới. Vô luận là đánh giết Golden Lee ông vẫn là đánh lui gạt, Sengoku, hay là đại náo hải quân tổng bộ toàn thân trở ra. Cái này sự tích tùy tiện lấy ra một hạng đều đủ để cho một cái hải tặc trong nháy mắt danh chấn biển cả. Trái lại hắn lao đại Bù Ghi, tự xưng tóc bạc cỏ rổ hảo huynh đệ, kết quả một mực căn nhà nhỏ bé tại Đông Hải tiểu trấn xưng vương xưng bá, liền đại hải trình cũng không dám đi. Hai người quả thực là khác biệt một trời một vực, thật có thể là hảo huynh đệ sao? Bù Ghi tiểu đệ đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi. Hắn đoán chừng họ Rồ coi như trước đó thật cùng Bù Ghi nhận biết, bây giờ cũng sớm đã đem Bù Ghi xem như ven đường một đầu đem quên đi. Bù Ghi không biết tiểu đệ tâm chi suy nghĩ, rất là tự tin mở miệng, nếu là họ Rồ đi thế giới mới tranh bá, chắc chắn có thể đem những thứ này tứ hoàng toàn bộ đánh ngã. Hắn minh biên tin tưởng họ Rồ thực lực, đây chính là liền Dô Dơ thuyền trưởng cùng với hắn Bù Ghi đại nhân đều độ cao công nhận nam nhân. Trên biển, đang tại trong cuộc hành trình tóc đỏ hải tặc đoàn cũng tại đọc thông tấn xã mới nhất ban bố báo chí. Dạ Sộp nhìn xem trên báo chí đối với tứ hoàng một loạt khoa trương miêu tả, hít sâu một hơi nói, "Tê, trên biển hoàng đế nghe thật là dọa người. Tiến vào thế giới mới hải tặc đoàn cuối cùng đều biết cùng tứ hoàng tranh phong a." Hắn nhìn về phía thuyền của mình dài sạt tóc đỏ, đột nhiên rất chờ mong tóc đỏ hải tặc đoàn tiến vào thế giới mới một ngày kia. Sạt xem xong báo chí sau ngược lại là có chút bình tĩnh, ngữ khí như thường mà mở miệng, tứ hoàng hẳn là tiếp cận nhất vua hải tặc, đương nhiên, cái này cần trước tiên bài trừ cái nào đó ra hỏa. Hắn tán thành bốn tên trên biển hoàng đế cường đại, nhưng cũng tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ đứng đang cùng tứ hoàng giống nhau độ cao, thậm chí siêu việt bọn hắn. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ họ Rồ, còn không có hắn cảm thấy không cách nào siêu biệt người. Dạ Ký Lỗ trong tay nắm một cây lớn giỏ, bên cạnh gặm vừa mở miệng, "Lão đại, ngươi nói là cái kia tóc bạc có Rồ à?" Bọn hắn người trên thuyền đều biết Sạt cùng họ Rồ là bằng hữu, dù sao Sạt mỗi lần nhìn thấy có liên quan họ Rồ tin tức sự tích cũng sẽ ở trên thuyền nói lên quá khứ của bọn hắn. "Đúng vậy a." Sạt không có phủ nhận. Hắn thả xuống báo chí, ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, họ Rồ sớm đã đứng tại hải tặc đỉnh phong, mà ta một ngày nào đó cũng biết đứng ở độ cao đó, cùng hắn gặp nhau ở đỉnh phong. Một cái khoảng chừng 4 tuổi tiểu nữ hài nghe được Sạt đám người đối thoại, tò mò tới hỏi thăm, "Họ Rồ, đó là một cái dạng gia hỏa gì nha?" Nàng gọi là Ủ Tạ, là Sạt dưỡng nữ, đồng thời cũng là tóc đỏ hải tặc đoàn nho nhỏ nhà âm nhạc, trời sinh tại âm nhạc bên trên có thiên phú hơn người. Sạt hồi tưởng lại băng hải tặc Dô Dơ bên trên rất là điệu thấp Họ Rồ, cười nói, "Họ Rồ là một cái rất để cho người ta nhìn không thấu gia hỏa, nhưng mà không thể phủ nhận, hắn rất lợi hại. Đồng thời hắn cũng rất trọng tình trọng nghĩa, vì Dô Dơ thuyền trưởng đơn thương độc mã đại náo hải quân tổng bộ. Bất quá, hắn cũng rất ưa thích buồng địch. Thế giới mới có thi a đảo." Hồng Bá tức nhìn xem tin tức báo lên nội dung, không cho là đúng mở miệng, "Tứ hoàng, bất quá là dưới tình huống họ Rồ không có dã tâm lan truyền ra bốn tên hải tặc thôi. Hắn từ gia nhập vào họ Rồ đội thẳng đến rời đi cũng không có cùng họ Rồ giao thủ qua, nhưng mắt thấy họ Rồ chém giết Golden Lee ông hắn biết rõ chính mình xa không phải họ Rồ đối thủ. Tứ hoàng bên trong dâu trắng thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, thậm chí có thể hơi mạnh hắn một bậc, nhưng cùng họ Rồ so lời nói có lẽ còn là không đáng chú ý đến nỗi cái đủ cùng Bitmon, trong mắt hắn thuộc về nửa cái tiểu bối, căn bản không ra hồn. Nếu là họ Rồ nghĩ tranh đoạt vua hải tặc bảo tọa, bốn người bọn họ cái gọi là trên biển hoàng đế không có nửa điểm đối kháng khả năng. Nếu là bốn người liên thủ, có lẽ còn có một chút như vậy hy vọng." Dâu trắng hải tặc đoàn. Hoa Kiếm Vị Sở Tạ nhìn xem tờ báo trong tay, rất là kích động, lao cha trở thành trên biển hoàng đế, đứng hàng tứ hoàng một trong. Hắn là một vị song đao lưu kiếm sĩ, tại trên kiếm thuật có đặc biệt lý giải, thực lực ở vào dâu trắng một đám đội trưởng bên trong gần trước vị trí. Mắt câu nghe vậy, tò mò hỏi thăm, tứ hoàng một trong. Ba người khác là ai? Tại dâu trắng hải tặc đoàn trong mắt mọi người, chỉ có ngày xưa băng hải tặc Roger có thể cùng dâu trắng hải tặc đoàn tranh phong. Theo băng hải tặc Roger giải tán, dâu trắng hải tặc đoàn chính là không có chút nào nghi vấn thế giới tối cường hải tặc đoàn. Bây giờ dâu trắng trở thành tứ hoàng một trong, nhiều ba cái cùng cấp bậc người, hắn cảm thấy ngược lại kéo xuống lao cha cấp bậc. Chương 125 chương tứ hoàng thời đại đến, ố giờ đi tới đảo ngư nhân chương 125 chương tứ hoàng thời đại đến, ố giờ đi tới đảo ngư nhân bị sợ tạ trả lời, khác ba tên trên biển hoàng đế theo thứ tự là Hồng Bá Tước, Cải Đủ, Bít Mon. Hắn cảm thấy cái này tứ hoàng ứng cử viên còn tính là thực chí danh quy. Cải Đủ, Bít Mon cùng dâu trắng một dạng từng là băng hải tặc rột thành viên, thực lực không tầm thường, Hồng Bá Tước càng là có thể cùng dâu trắng đối kháng, dâu trắng cùng ba người này hợp xưng tứ hoàng cũng không tính quá thấp kém. Ngược lại cùng là tứ hoàng cũng khẳng định có phân chia mạnh yếu, hắn tin tưởng người sáng suốt cũng nhìn ra được dâu trắng là tứ hoàng bên trong tối cường tồn tại. Dâu đen tịt nghe được Marco cùng vị sợ tạ lời nói, mở lời hỏi, thế mà không có cái kia ngoa ngoa Nomi năng lực giả họ Rồ sao? Hắn đối với tứ hoàng là ai cũng không thèm để ý, so sánh với nhau càng quan tâm chính là họ Rồ. Dù sao đây chính là di động ngoa ngoa Nomi, là hắn tiềm tàng cướp đoạt mục tiêu một trong. Vị sợ tạ chú ý tới báo chí phía dưới cùng đánh dấu, giải thích nói, họ Rồ tên kia có thể đánh giết Golden Lee ông đích sắc rất lợi hại, nhưng hắn đã không có tổ kiến hải tặc đoàn cũng không có tiến vào thế giới mới phát triển, là không xếp vào trên biển hoàng đế. Nếu là tên kia tổ kiến hải tặc đoàn tiến vào thế giới mới, đoán chừng sẽ trở thành chúng ta cường địch. Hắn chưa thấy qua họ Rồ, nhưng mà họ Rồ đã có lấy đánh giết Golden Lee ông thực lực, khả năng cao là không thua gì lao cha dâu trắng đỉnh cấp cường giả. Dâu trắng đối với nhi tử nhóm lời nói không quá để ý, trên người hắn danh hào đã nhiều lắm, bây giờ thêm một cái trên biển hoàng đế xưng hào căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là tịp nâng lên họ Rồ, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếc đối phương không có tiến vào thế giới mới, bằng không thì hắn thật đúng là nghĩ thừa dịp không có triệt để già yếu cùng với đọ sức một hồi. Marco nhớ tới họ Rồ thế giới chiến lược mạnh nhất xưng hào, mở miệng, cái kia họ Rồ phía trước liền được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất cùng lao cha thế giới tối cường nam nhân xưng hào so ra cũng không kém chút nào, chính là không biết hắn đến cùng có hay không trong tin đồn lợi hại như vậy. Hắn kiên định không thay đổi mà cho rằng dâu trắng lao cha mới là tối cường. Kết quả bây giờ nô ra một thế giới chiến lược mạnh nhất tại trên xương hào thậm chí ẩn ẩn còn muốn đè dâu trắng lao cha thế giới tối cường nam nhân một đầu, để cho hắn hơi có chút khó chịu. Dâu trắng nghe được Marco lời nói, chậm rãi mở miệng, xương hào bất quá là hư danh, căn bản không trọng yếu. Hắn tại rất lâu phía trước liền được xưng là thế giới tối cường, đối với loại này xương hào đã sớm không có cảm giác, bất quá là thế nhân tùy tiện thổi phồng thôi. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy chính mình sẽ không thua Roger trên thuyền một cái thực tập sinh tiểu quỷ. Vạn quốc, cơ thể sơ bộ biến dạng chặt lọt kẽ lìn nhìn xem tin tức báo lên miêu tả tứ hoàng, cười to nói, tứ hoàng. Ha ha ha, thật đúng là khít khao xưng hào, liền Cải Đủ tiểu tử cũng tại bên trong, xem ra hắn bây giờ cũng đã trưởng thành. Ở trong mắt nàng, Cải Đủ vẫn chỉ là cái không có lớn lên tiểu thí hải. Hồi tưởng trước kia, vừa mới gia nhập vào băng hải tặc rột thực tập sinh Cải Đủ thế nhưng là nàng che đậy. Ngay cả Cải Đủ viên kia được xưng là tối cường trái cây một trong huyễn thu trùng thanh long hình thái cũng là nàng tại trận kia gột vạ lì đại chiến đoạt tới tay đưa cho Cải Đủ. Lúc cảnh qua rời, trước đây tiểu quỷ đầu cũng trở thành cùng nàng ngồi ngang hàng trên biển hoàng đế. Trẻ tuổi cả tạ cụ dị xem xong tin tức báo sau phát ra cảm khái, tứ hoàng bên trong ba người khác cũng là chút nhân vật khó giải quyết à. Quả nhiên, có thể cùng mụ mụ nổi danh giá hỏa cũng là quái vật, hắn cùng những quái vật này còn có vô cùng chênh lệch lớn. Nước Bano, quỷ đảo. Khi một mặt mừng rỡ đối với Cải Đủ mở miệng, Cải Đủ tiên sinh, ngài trở thành tứ hoàng một trong, là quân lâm thế giới mới trên biển hoàng đế. Tứ hoàng là vua hải tặc phía dưới hải tặc đỉnh điểm, Cải Đủ đứng hàng trong đó, trái lại họ Rồ không ở bên trong, để cho hắn thấy được Cải Đủ trở thành vua hải tặc hy vọng. Chỉ cần không có họ Rồ cái kia tên kỳ đà, hắn tin tưởng thế giới mới không có người nào có thể ngăn cản Cải Đủ thành vương. Cải Đủ nghe vậy, sinh ra một cỗ lửa giận vô hình, trầm giọng nói, trên biển hoàng đế. Mục tiêu của ta thế nhưng là vua hải tặc nha. Mặc kệ cỡ nào vang dội danh hào, tại trước mặt vua hải tặc đều biết ảm đạm phai mờ, trên đại dương bao la duy nhất vương chính là vua hải tặc, đó cũng là hắn một mực tại truy tìm phương hướng. Hải viên lịch 1506 năm. Tứ hoàng chi danh vang vọng thế giới, trở thành hải tặc đỉnh điểm đại danh tử, là hoành áp tại cơ hồ tất cả hải tặc đỉnh đầu bốn tòa đại sơn. Muốn trở thành vua hải tặc, vậy thì cần trước tiên vượt qua cái này bốn tòa đại sơn. Vô số tiến vào thế giới mới hải tặc người mới, nhưng phàm là lấy trở thành vua hải tặc làm mục tiêu đều biết hướng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến, nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ lấy kết cục thảm bại. Tứ hoàng chi danh uy chấn đại hải trình, để cho tất cả hải tặc đều cảm thấy ngạt thở. Tại thế nhân đắm chìm tại tứ hoàng mang tới rung động thời điểm, họ Rồ đáp lấy đã gỡ lọ gì lặng yên đi tới thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ đáy biển 10.000 mét ngư nhân đảo. Đây là hắn lần đầu đi tới ngư nhân đảo, dĩ vãng đi thế giới mới cũng là từ rét lại nạ phía trên thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ thông qua. Ngư nhân đảo đối với phần lớn hải tặc tới nói là đến thế giới mới cần phải trải qua địa điểm, đồng thời cũng là số đông ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nơi sinh, lại có đáy biển họa dạ đi sẽ tiếng khen, là như mộng ảo thiên đường. Rất nhiều quyền quý nhân vật sẽ vì thấy trong tin đồn mỹ nhân ngư mà bất chấp nguy hiểm đi tới ngư nhân đảo, mà đi tới nhân loại nơi này đều biết đắm chìm ở ngư nhân đảo mỹ lệ. Nhưng mà, từ đại hải tặc thời đại mở ra sau, không thiếu đường tắt nơi này hải quân hoặc hải tặc cũng bắt đầu đối với trên đảo ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc bày ra đại quy mô bắt giữ. Bởi vì phần lớn người cá đều sinh hoạt tại đáy biển ngư nhân đảo, chỉ có cực ít một số người cá sẽ xuất hiện tại trên mặt biển, vì vậy đối với con người mà nói nhân ngư là vô cùng chân quý giống loài. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tính nhân ngư nhưng tại nhân loại nhân khẩu buôn bán chẳng bán được giá cực kỳ cao cách, dẫn đến nhân loại hải tặc ưa thích bắt cóc lừa bán nhân ngư. Họ đồ đem lớp phủ đạ gờ lọ dị dừng sát ở ngư nhân đảo hải chi sâm. Hắn để cho mấy ai trông coi đạ gờ lọ dị, tiếp đó mang theo lệ nạ cùng đi xuống thuyền, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là mỹ lệ san hô, cảnh sát ngược lại là rất không tệ. Vừa đi chưa được mấy bước, họ đồ liền thấy một khối lịch sử, phía trên viết đầy xem không hiểu văn tự. Hắn hướng bên người chính phủ không thành viên lệ nạ hỏi, lệ nạ, ngươi đọc được tảng đá kia bên trên văn viết chữ sao? Lệ nạ cẩn thận nhìn chằm chằm lịch sử nhìn phút chốc, kết quả một cái lời xem không hiểu, xin lỗi, họ Dô đại nhân, đây cũng là rất lâu trước đây văn tự, ta xem không hiểu. Xem như chính phủ không thành viên, nàng tiếp thụ qua đủ loại huấn luyện, tinh thông đủ loại kỹ năng, nhưng đối với loại này văn tự cổ đại rốt đặc cắn mai. Xem không hiểu bình thường. Họ Dô cười nhạt. Nếu là lệ nạ có thể xem hiểu lịch sử, đoán chừng sớm đã bị thế giới chính phủ cho xóa bỏ, bây giờ toàn thế giới có thể đọc hiểu lịch sử người cũng không mấy cái. Rất nhanh họ Dô liền cùng lệ nạ rời đi hải chi sâm, đi tới nhân ngư biển. Đây là nhân ngư quần cư chỗ, mặc dù là biển sâu khu vực, lại có thể nhìn thấy trời xanh, dương quang, trắng mây, tăng thêm sinh tồn ở nơi này nhân ngư, mộng ảo giống thế giới chuyện cổ tích. Họ Dồ cùng lệ nạ xuất hiện, cũng rất nhanh đưa tới một số đông người cá chú ý, không ít người cá sử dụng tốt kỳ, chán ghét, e ngại chờ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí cầm vũ khí lên. Chương 126 chương cùng nhân loại cùng tồn tại, ô tô thì vương phi lý niệm chương 126 chương cùng nhân loại cùng tồn tại, ô tô thì vương phi lý niệm là nhân loại. Đáng giận nhân loại người nhập cư trái phép, chắc chắn lại là nghĩ bắt cóc nhân ngư đồng bào. Đem bọn hắn đuổi đi ra. Từng người nhân ngư tiện tay nhặt lên công cụ đem họ Dồ cùng lệ nạ vây quanh, muốn đem hai tên không biết lai lịch nhân loại đuổi đi. Không phải bọn hắn bài ngoại, mà là nhân loại đối với ngư nhân cùng nhân ngư áp bách quá sâu. Nhân ngư tộc thậm chí không có tư cách đi tới trên mặt biển sinh tồn, không chỉ có bị loài người kỳ thị, còn có thể biến thành nhân loại công cụ. Lệ nạ mở miệng, họ Dồ đại nhân, cần ta ra tay sao? Nàng tinh thông song sắc hạ kỳ cùng Dồ cỡ si kỳ, đối phó những người cá này dễ như trở bàn tay. Họ Dồ gật bỏ, tính toán, nhân ngư tộc chán ghét nhân loại cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Cũng không cùng bọn hắn so đo. Hắn phóng xuất ra hạ sổ cũ bao trùm chỉnh cá nhân ngư bị biển, trong chốc lát hết thảy mọi người cá toàn bộ ngã xuống đất mất đi. Hạ sổ cũ dùng để thanh binh quá dễ dàng, còn có thể khống chế cường độ chỉ chấn choáng mà không làm thương hại những người cá này. Chấn choáng nhân ngư bị toàn bộ nhân ngư sau đó, họ Dô đột nhiên hỏi, ta nhớ được ngư nhân đảo Long Cung Vương quốc cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang, có tham gia thế giới hội nghị tư cách, vì cái gì các ngươi thế giới chính phủ không bảo vệ ngư nhân đảo? Theo lý thuyết thế giới chính phủ gia nhập liên bang đều biết chịu đến thế giới chính phủ che chở mới đúng. Nhưng ngư nhân đảo nhiều năm qua một mực vẫn là chịu đủ hải tặc thậm chí hải quân nước hiếp, thế giới chính phủ hoàn toàn không để ý qua. Lẽ nạ đối với thế giới chính phủ cùng ngư nhân đảo liên quan ngược lại là rất rõ ràng, giải thích nói, 200 năm trước, phía trước Long Cung Vương quốc mặc dù trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên bang, nhưng nhân loại đối với ngư nhân tộc vẫn như cũ bảo trì chán ghét thái độ, kỳ thị vấn đề cũng không có thu được cải thiện, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Cho đến ngày nay, nhân loại cùng ngư nhân tộc vẫn như cũ ở vào mặt đối lập, không cách nào chân chính bình đẳng, dưới tình huống như vậy, thế giới chính phủ cũng không khả năng đứng tại ngư nhân đảo bên này cùng nhân loại đối nghịch. Thuống chi, phía trước Long Cung Vương quốc sớm đã diệt vong, bây giờ Long Cung Vương quốc cũng không có cùng thế giới chính phủ thiết lập quan hệ ngoại giao. Nàng đối với ngư nhân tộc không thể nói kỳ thị, nhưng xem như thế giới chính phủ cơ quan chính phủ không thành viên, căn bản không có đem ngư nhân đảo coi là chuyện to tát. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc chung vào một chỗ cũng xa xa không cách nào cùng nhân loại đối kháng, chỉ có thể mặc cho nhân loại thế lực sâu xé, trừ phi có một người nhân loại mạnh mẽ thế lực nguyện ý công khai che chở ngư nhân đảo. Họ Dô gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu ngư nhân đảo lịch sử, cũng không hứng thú bảo hộ ngư nhân đảo. Ngược lại là tương lai dâu trắng sẽ đem ngư nhân đảo nhập vào dưới trướng, có dâu trắng hải tập đoàn che chở, ngư nhân đảo sẽ lâm vào một đoạn thời gian an bình kỳ. Kẻ bùn sổ cụ phong thích, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngư nhân đảo, họ Dồ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra hắn tới đúng lúc, Long Cung Thành bây giờ thật náo nhiệt. Long Cung Thành tọa lạc tại có thể thấy được dương quang ngư nhân đảo tầm cao nhất, từ cỡ lớn đá san hô, vỏ sò cùng với nó vật liệu xây dựng mà thành, là một tòa cỡ lớn cung điện sang trọng, nhân ngư đảo hoàng tộc ở đây sinh hoạt. Thời khắc này Long Cung Thành rất náo nhiệt, khắp nơi mang theo băng biểu ngữ, mặt trên còn có chúc mừng ngư nhân công chúa Bạch Tinh ra đời văn tự. Trước đây không lâu Bạch Tinh công chúa xuất sinh, Long Cung nội thành cử hành yến hội long trọng. Hôm nay ở đây rất náo nhiệt lại là cùng Bạch Tinh công chúa xuất sinh không quan hệ, mà là ngư nhân đảo là mạo hiểm gia Phỉ Sở Tiger từ thánh địa đào thoát thân phận nô lệ trở về. Hắn sau khi trở về nhận lấy ngư nhân đường phố lớn lên đồng bạn hoan nên nhiệt liệt, sau đó liền đã đến Long Cung thành gặp mặt Long Cung vương quốc quốc vương, Hải vương Nẹp Tùn. Nẹp Tùn tự mình nên đón Phỉ Sở Tiger, rất là cao hứng. Tiger, ngươi có thể từ thánh địa mạ dị dễ vạ sẽ trở về thật sự là quá tốt. Thánh địa mạ dị dễ vạ sẽ là thiên long nhân chỗ ở, đối với ngư nhân đảo tới nói là cơn ác mộng đại biểu tử, không thiếu ngư nhân đều bị trộm tới nơi đó trở thành thiên long nhân nô lệ. Ngư nhân đường phố cũng nghĩ qua phản kháng, có thể đối mặt thế giới quý tộc thiên long nhân phản kháng tương đương cho toàn thể ngư nhân tuyên án tử hình, thậm chí còn có thể liên lụy nhân ngư tộc. Lại thêm ổ tổ hiểm vương phi chủ trương cùng nhân loại chung sống hòa bình, cho nên ngư nhân đường phố cũng không có khai thác hành động, từ bỏ nghị cách cứu viện đồng bạn ý nghĩ. Fisher Tiger ngồi dưới đất, cùng mẹ tôi nhìn nhau. Chậm rãi mở miệng, "Nẹp Tùn Vương, ta nghĩ giải cứu thánh địa mạ dị dễ vạ sẽ ngư nhân đồng bào. Ở nơi đó ngư nhân nô lệ bị ức hiếp, vũ nhục khó có thể tưởng tượng, những cái kia thiên long nhân căn bản không có đem chúng ta xem như sinh mệnh đến đối đãi, hắn cũng bị xem như qua nô lệ, rất rõ ràng tất cả nô lệ cuối cùng đều sẽ bị giày vò mà chết, không cưới phóng nô lệ chẳng khác nào ngồi chết đồng bạn tử vong. Nẹp buồn khó xử nói, cái này, đây chính là thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, thiên long nhân sinh hoạt chỗ, đồng thời cũng là thế giới chính phủ tổng bộ sở tại chi địa, có được đại lượng thế giới chính phủ hộ vệ, bằng ngư nhân đảo lực lượng không đủ để cùng với đối kháng. Hắn biết rõ ngư nhân đảo thực lực không cách nào đối kháng thế giới chính phủ, cưỡng ép đánh vào thánh địa mạ gì dễ mà sẽ chỉ có thể tự chịu diệt vong. Fisher Tiger chất vấn, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn đồng bào trở thành thiên long nhân nô lệ gặp vô tận cực khổ mãi đến chết đi sao? Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đi giải phóng thánh địa mạ gì dễ và sẽ nô lệ, coi như nẹ tuần vương không đồng ý cũng không thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Chúng ta có thể đi cùng thế giới chính phủ câu thông, thông qua cùng bình đàm phán phương thức để cho bọn hắn giải phóng nô lệ. Ngay tại nẹ tuần không biết như thế nào phản bác thời điểm, một đạo thanh âm nhu hòa dễ nghe vang lên, ngay sau đó một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân ngư đi tới. Ô tô hiểm vương phi. Nhìn ngươi tới, Fisher Tiger thần sắc hỏa hoãn một chút. Đối mặt từ ái người ổ tổ hiểm vương phi, hắn không muốn biểu hiện quá cường thế, nhưng cùng lúc cũng không đồng ý ổ tổ hiểm vương phi ý tưởng ngây thơ, nhân loại căn bản không có đem chúng ta xem như người nhìn, huống chi là thế giới chính phủ. Bọn hắn không có khả năng cùng chúng ta bình đẳng đàm phán, chớ nói chi là từ trong tay thiên long nhân đem nô lệ giải phóng. Hắn làm qua thiên long nhân nô lệ, minh bạch thế giới chính phủ chỉ có thể không điểm mấu chốt thỏa mãn thiên long nhân yêu cầu, căn bản không có khả năng tổn thương thiên long nhân lợi ích. Nói câu khó nghe, liền xem như ổ tổ hiểm vương phi đi tới thánh địa mạ gì dễ và sẽ bị thiên long nhân để mắt tới, thế giới chính phủ cũng sẽ đem ổ tổ hiểm vương phi bắt được giao cho thiên long nhân làm nô lệ. Ổ tổ hiểm vương phi đi đến Fisher Tiger trước mặt, nghiêm túc mở miệng, không tranh thủ một chút như thế nào biết đâu. Nhân ngư đảo không phải muốn cùng nhân loại đối kháng, mà là muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Biển cả là thuộc về toàn bộ chủng tộc, không đơn giản thuộc về nhân loại, cũng không đơn giản thuộc về chúng ta. Tin tưởng chỉ cần chúng ta cố gắng, một ngày nào đó người cá và người cá đều có thể cùng nhân loại cùng tồn tại, thiết lập hữu hảo quan hệ, cùng một chỗ sinh hoạt tại trên mặt biển trời xanh mây trắng phía dưới. Xin cho ngư nhân đảo cùng thế giới chính phủ thương lượng cơ hội, được không? Nàng chủ trương cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại đồng thời một mực vì thế cố gắng, cho rằng một ngày nào đó ngư nhân đảo cư dân có thể đi tới mặt đất sinh hoạt. Chương 127 chương cùng nhân loại quyết liệt, Fisher Tiger lý niệm chương 127 chương cùng nhân loại quyết liệt, Fisher Tiger lý niệm từ thánh địa mạ dị dễ và sẽ trở về Fisher Tiger chủ trương cùng nhân loại quyết liệt. Hắn cho rằng nhân loại căn bản không có đem nhân ngư cùng ngư nhân bình đẳng đối đãi, vẫn đối với ngư nhân đảo mang theo kỳ thị, chỉ có thông qua mạnh mẽ hữu lực phản kích có thể thay đổi ngư nhân đảo hiện trạng. Đối mặt ổ tổ hiểm vương phi ngây thơ lời nói, hắn lãnh đạm mở miệng, ta chỉ tin tưởng mình tận mắt thấy hết thảy, nhân loại chưa bao giờ đem chúng ta nhìn làm ngang hàng sinh mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thông qua thủ đoạn cường ngạnh giải phóng nô lệ cứu vớt đồng bào. Ổ tổ hiểm vương phi tiếp tục khuyên can, Tiger, ta biết ngươi là muốn cứu vớt đồng bào, có thể cùng nhân loại đối kháng không bao giờ là lựa chọn chính xác. Nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn, xin ngươi cho ta một chút thời gian. Một khi Tiger dẫn dắt ngư nhân tộc đánh lên thánh địa mạ dị dễ mà sẽ, vậy nàng phía trước làm hết thảy đều sẽ uổng phí. Thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới thế giới chính phủ bị diệt đả kích, đến lúc đó nhân ngư đảo cư dân liền thật sự không có đi tới mặt đất thế giới cùng nhân loại sống chung hòa bình cơ hội. Fisher Tiger thái độ kiên quyết, ta sẽ tự mình đi giải phóng mạ dị dễ và sẽ nô lệ, không cần lòng cung vương quốc trợ giúp, cũng sẽ không cá hấu người đường phố ngư nhân đồng bạn. Coi như sự tình thất bại, cũng là cá nhân ta đối với mạ dị dễ và sẽ trả thù, sẽ không liên lụy đến ngư nhân đảo. Hắn cũng biết ngư nhân đảo không cách nào đối kháng thế giới chính phủ, vậy thì dứt khoát một người hành động. Nẹ tuấn mở miệng, một mình ngươi làm sao có thể giải phóng được mạ dị dễ và sẽ nô lệ? Đây chính là thiên long nhân cùng thế giới chính phủ tổng bộ sở tại chi địa, thủ vệ sông nghiêm. Ngư nhân lực lượng trời sinh là nhân loại gấp 10, nhưng nhân loại bên trong cường giả lại so ngư nhân càng mạnh hơn. Hắn không cho rằng Tiger có thể đơn thương độc mã từ thánh địa mạ dị dễ và sẽ giải phóng nô lệ. Tiger ánh mắt kiên định, không đi thử thí, như thế nào biết đâu? Hắn hồi tưởng lại mình tại mạ dị dễ và sẽ gặp không phải người lãnh ngộ, trong lòng hiện lên một cỗ cường đại lực lượng. Nhất định phải đem ngư nhân đồng bào giải cứu. Ô tô hiểm vương phi gặp Tiger kiên quyết như thế, cảm thấy có chút khổ sở. Nàng và Tiger cũng là vì ngư nhân cùng nhân ngư tương lai đang hành động, chỉ là hai người chủ trương khác biệt, cố gắng phương hướng khác biệt. Bây giờ Tiger muốn tự mình đi mạ gì dễ mà sẽ, cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết, để cho nàng có chút không đành lòng. Chính xác, còn chưa bắt đầu sự tình, ai cũng không xác định có thể hay không thành công. Đột nhiên, một thanh âm tại Long Cung Thành vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khi thấy có hai nhân loại xuất hiện tại Long Cung Thành lúc, Long Cung Vương quốc hộ vệ cùng nhau xử lý, đem đối phương đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn là Vương quốc quân, trực thuộc ở quốc vương Nẹp Tùn, bởi vì Nẹp Tùn được xưng là Hải Vương, vì vậy Vương quốc quân cũng được xưng là Hải Vương quân là Long Cung Thành thậm chí Long Cung Vương quốc tối cường thủ vệ lực lượng, mỗi cái thành viên cũng là ngư nhân đảo tinh nhuệ nhân ngư hoặc ngư nhân. Nhân loại. Nẹp Tùn cũng là giật nảy cả mình. Nơi này chính là Long Cung Vương quốc hoàng cung, kết quả có nhân loại xa lạ lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, hơn nữa không có bất kỳ cái gì thủ vệ phát hiện là làm sao tới. Hắn cấp tốc ổn định tâm tính, ra vẻ uy nghiêm nhìn chăm chú họ rồ cùng Lena, mở miệng chất vấn, các ngươi là len lén lẻn vào nhân ngư đảo nhân loại à? Ngư nhân đảo kẻ ngoại lai bình thường đều phải đi qua nhập cảnh thẩm tra, nếu không sẽ bị Long Cung Vương quốc Hải Vương quân bắt giữ. Bây giờ Long Cung thành Hải Vương quân đã đem binh khí nhắm ngay họ rồ cùng Lena, chỉ cần nhẹ tùm ra lệnh một tiếng liền sẽ đem hai cái này lén qua ngư nhân đảo nhân loại bắt được. Từ vừa mới họ rồ lên tiếng đến bây giờ, Tiger vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ozo cùng Lena, bây giờ trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, đang lúc sợ hãi mang theo cừu hận mở miệng, chẳng lẽ ngươi là Thiên Long Nhân? Hắn tại Mạ Dị Dệ Vạ Sệ lúc tựa hồ nhìn thấy qua Lena, hơn nữa Lena quần áo, khí chất cũng cùng Mạ Dị Dệ Vạ Sệ những cái kia Thiên Long Nhân bên người chính phủ không thành viên rất giống nhau. Vì vậy hắn lớn gan suy đoán Lena chính là chính phủ không thành viên, mà Lena trước người tóc bạc thanh niên là Thiên Long Nhân. Trong ngay mắt, Fisher Tiger trong đầu hiện ra rất nhiều ngờ tới. Chẳng lẽ nói trước mắt Thiên Long Nhân là cố ý mang theo chính phủ không tới bắt hắn cái này từ Mạ Dị Dệ Vạ Sệ chạy trốn nô lệ sao? Đáng giận. Hắn không nghĩ tới Mạ Dị Dệ Vạ Sệ Thiên Long Nhân thậm chí ngay cả đảo tàu nô lệ đều muốn tiếp tục đuổi bắt, càng không có nghĩ tới Thiên Long Nhân sẽ đích thân đến. Tiger trong miệng Thiên Long Nhân ba chữ vang lên thời điểm, toàn bộ Long Cung thành trong nháy mắt lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Một đám Hải Vương quân thành viên đều lộ ra một bộ gặp quỷ tựa như biểu lộ, nhìn về phía họ rủ cùng lệ nạ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dù là ở xa đáy biển 10.000 mét ngư nhân đảo, bọn hắn cũng biết Thiên Long Nhân là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại, chớ nói chi là tổn thương. Nếu như nói thế giới chính phủ là người thống trị thế giới, như vậy Thiên Long Nhân chính là thế giới thần. Sát hại Thiên Long Nhân sẽ phải gánh chịu thế giới chính phủ huyết tinh trả thù, thậm chí ngay cả hải quân đại tướng đều biết xuất động, kết quả bọn hắn đảm đương không nổi. Thiên Long Nhân, ngay cả ổ tổ Hỉ Vương Phi cũng che lấy miệng nhỏ lên tiếng kinh hô. Nàng nhìn về phía họ rủ cùng lệ nạ ánh mắt bên trong cũng biến thành có chút bất an. Nẹp tùn sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn về phía họ rủ, âm thanh đều có chút phát run. Ngươi thật là Thiên Long Nhân sao? Họ rủ nhìn thấy bọn gia hỏa này dọa thành cái bộ dáng này, khẽ cười nói, mặc dù ta không thích Thiên Long Nhân xưng hô thế này, nhưng mà rất không may, ta đích xác cũng coi như là các ngươi trong miệng Thiên Long Nhân. Hắn cũng coi như là thể nghiệm được Thiên Long Nhân thân phận mang tới chấn nhiếp, đường đường Long Cung quốc vương, cư nhiên bị dọa thành bộ dáng này, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hỗn đản! Fisher Tiger gầm thét một tiếng, đứng dậy ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ozo, trầm giọng nói, Thiên Long Nhân, ngươi là tới bắt ta trở về Mạ Dị Dệ Vạ Sệ à? Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi bắt xem như con tin, để cho Mạ Dị Dệ Vạ Sệ đem tất cả nô lệ đều thả. Hắn nguyên kế hoạch là tự mình đi tới Mạ Dị Dệ Vạ Sệ giải phóng nô lệ, nhưng là bây giờ có Thiên Long Nhân đi tới ngư nhân đảo, khiến cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Fisher Tiger cao lớn cao ngất thân thể chợt phóng tới Ozo, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thiên Long Nhân cũng là một đám không có chiến lược gia hỏa. Bất quá là dựa vào bên người chính phủ không thành viên bảo hộ mới có thể có ý lại không sợ gì. Chỉ cần hắn tiên hạ thủ vi cường đem họ đồ bắt được, sau đó lại muốn mang cái kia chính phủ không thành viên, hoàn toàn có cơ hội đi tới Mạ Dị Dệ Vạ Sệ yêu cầu thế giới chính phủ thả đi tất cả nô lệ. Hắn tin tưởng Thiên Long Nhân mệnh so nô lệ mạng trọng yếu vô số lần, thế giới chính phủ khả năng cao sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Bất quá sau khi chuyện thành công, hắn khả năng cao sẽ chết rất thảm, thế nhưng đều không trọng yếu. Tiger, không nên bạo động. Nẹp Tuấn nhìn thấy Tiger lại muốn đối với Thiên Long Nhân ra tay, dọa đến hồn đều nhanh bay. Đội vàng lớn tiếng khuyên can. Nếu là Thiên Long Nhân tại ngư nhân đảo gặp bất chắc, như vậy không có chút nào nghi vấn, ngư nhân đảo sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Lẽ nạ thi triển sổ dưới nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiger, cấp tốc nhấn một ngón tay. Xì gẳng. Chương 128 chương trí âm. Ô giờ cùng ổ tổ hỉ mương phi hòa bình lý niệm chương 128 chương trí âm. Ô giờ cùng ổ tổ hỉ mương phi hòa bình lý niệm phốc phốc. Máu bắn tung tóe, Tiger thân thể cường tráng bay ngược mà ra, trên thân nhiều hơn một cái lỗ máu. Hắn trọng trọng ngã xuống tại Long Cung thành trên mặt đất, lăn xuống đến Hải Vương quân trước mặt. Lệ nạ từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Fisher Tiger trên người nô lệ là cấn, kinh ngạc hỏi, ngươi là thánh địa nô lệ. Nói như vậy, thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ Sệ nô lệ không có tự do ngày, sẽ một mực làm Thiên Long Nhân nô lệ cho đến chết. Cho nên lệ nạ tại ngư nhân đảo nhìn thấy hư hư thực thực thánh địa nô lệ Tiger, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nàng không hiểu rõ yếu như vậy nô lệ là thế nào từ thánh địa chạy đến. Đáng giận. Tiger cấp tốc bỏ lên, cúi đầu mắt nhìn chỗ lồng ngực đang chảy máu lâu ngón tay, sau đó thân hình đột nhiên xung ra, huy quyền đập về phía lệ nạ đầu. Hắn nhất định muốn đánh bại trước mắt chính phủ không thành viên, tiếp đó đem cái kia tóc bạc Thiên Long Nhân chảo làm con tin. Lệ nạ dựa vào kẽ bùn sổ cụ cảm giác nhẹ nhõm tránh đi Tiger đánh tới năm đấm, trở tay bao trùm bật sổ cụ đánh trả một quyền. Phanh! Một quyền đang bên trong Tiger phần bụng, đem hắn lại độ đánh bay tứ tung ra ngoài. Lần này, hắn ngã trên mặt đất khỏe miệng tràn ra máu tươi, phần bụng truyền đến kịch liệt cảm giác đau cơ hồ khiến hắn đã mất đi năng lực hành động. Tiger lão đại. Nhưng vào lúc này, mới nhậm chức Hải Vương quân lão đại dị bệ chạy đến Long Cung thành. Hắn cấp tốc xông lại đem Tiger đỡ dậy, khẩn trương hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Tiger cùng dĩ bệ cũng là tại ngư nhân đường phố lớn lên ngư nhân, mà ngư nhân đường phố người đồng lứa cơ hồ đều lấy Tiger cầm đầu, phụng Tiger vì lão đại. Tiger thở gấp nói, Thiên Long Nhân, tới bắt ta, ngươi không cần phải để ý đến ta, không nên bị liên lụy vào. Hắn muốn định cầm xuống ngọn đồ, kết quả không nghĩ tới bị lệ nạ cho nhẹ nhõm đánh bại. Có chính phủ không thành viên bảo hộ, Thiên Long Nhân căn bản không sợ ngư nhân. Họ đồ nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản lệ nạ công kích Tiger. Là Tiger trước tiên ra tay với hắn, kết quả liền bên người hắn lệ nạ đều đánh không lại, có thể trách ai đâu? Ngư nhân đường phố lão đại, không gì hơn cái này, đính thiên chính là lục tử cấp trình độ, thậm chí cảm quan bên trên còn không bằng lục tử. Thiên Long Nhân. Dị bệ nghe vậy kinh hãi không thôi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lệ nạ, ngược lại lại nhìn về phía lệ nạ hậu phương cái kia khí chất bất phàm tóc bạc thanh niên. Người thanh niên kia là Thiên Long Nhân sao? Lệ nạ không có tiếp tục đối với Tiger ra tay, mà là hỏi thăm Ozo, Ozo đại nhân, cần đem cái này vọng tưởng tập kích người ngư nhân xử lý sao? Nàng mặc dù không biết Ozo tới ngư nhân đảo là vì cái gì, nhưng chắc chắn không phải là tới nơi này đại khai sát giới, cho nên cần trước tiên được Ozo đồng ý mới dám hạ sát thủ. Ozo ánh mắt lãnh đạm quét dĩ bệ cùng Tiger một mắt, nói, tính toán, ta không phải là đến tìm ngư nhân, không cần phải để ý đến hắn. Hắn thưởng thức Tiger dũng khí, dám một thân một mình xâm nhập thánh địa mạ dị dễ và sẽ giải phóng nô lệ, không cần thiết bởi vì một điểm nho nhỏ hiểu lầm ngay ở chỗ này giết chết Tiger. Ngươi không phải tới bắt ta. Tiger nghe được Ozo lời nói rất là ngoài ý muốn. Hắn bảo trước là chủ cảm thấy họ rổ mang lệ nạ đi tới ngư nhân đảo chắc chắn là bắt hắn cái này đang lẩn trốn nô lệ, cho nên mới sẽ suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường chào họ rổ làm con tin, bây giờ nghe họ rổ lời nói mới phản ứng được là chính mình hiểu lầm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, hắn bất quá là một tên nô lệ, căn bản không đáng giá thiên long nhân làm to chuyện tự mình chạy đến ngư nhân đảo truy sát. Họ rổ mở miệng, ngươi quá đề cao chính mình, mà gì dễ bỏ sẽ nô lệ nhiều như vậy, mỗi ngày đều sẽ chết một năm lớn, ai sẽ để ý ngày nào chạy trốn cái nô lệ. Thú chi, ta cũng không phải ở tại mạ gì dễ bỏ sẽ thiên long nhân. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng một bên ô tô hiểm vương phi. Nhìn xem so nhân loại bình thường nữ tính còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn ô tô hiểm vương phi, lại nhìn bên cạnh hình thể to lớn nẹ tuấn quốc vương, họ rồ rất hiếu kỳ bạch tinh công chúa là thế nào sinh ra. Không thể không nói, hải tặc thế giới chính là kỳ diệu như vậy, có thể xuất hiện gạ bằng cùng người khổng lồ nữ, nẹ tuấn quốc vương cùng ô tô hiểm vương phi dạng này tổ hợp. Ngươi tốt, hoan nghênh đi tới ngư nhân đảo. Ô tô hiểm vương phi gặp họ rồ nhìn về phía chính mình, lấy hết dũng khí đi ra phía trước chủ động chào hỏi. Nàng muốn cho ngư nhân đảo cư dân di cư trên biển, không còn chỉ có thể sinh hoạt tại đáy biển sâu, mà cái này cần trong nhân loại có quyền nói chuyện bộ phận kia người đồng ý xem như thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, địa vị cho dù tại trong nhân loại đều thuộc về đỉnh điểm. Nàng di cư kế hoạch nếu là có thể nhận được Thiên Long Nhân tán thành, xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều. Có loại ý nghĩ này, nàng chuẩn bị cùng Ozo thật tốt câu thông. Nhìn xem trước mắt nho nhỏ ổ tổ hiểm vương phi, Ozo mang theo thân mật nụ cười, đưa tay ân cần thăm hỏi, ngươi tốt, ổ tổ hiểm vương phi, cựu ngưỡng đại danh. Hắn cũng coi như là nhìn thấy mỹ nhân ngư. Cái này một kỳ lạ giống loài, cũng là rất có ý tứ, để cho hắn có loại muốn nuôi một con xúc động. Ai? Ngươi nghe nói qua ta? Ô tô hiểm vương phi nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên rỗi ra tinh tế trắng đoán tay cùng họ rổ tiến hành hữu hảo nắm tay, một bên tò mò hỏi thăm. Thậm chí ngay cả thiên long nhân đều biết nàng, chẳng lẽ nàng tại thế giới loài người rất nổi danh sao? Họ rổ nắm ô tô hiểm vương phi mềm mại không xương tay nhỏ, nụ cười trên mặt càng lớn. Ô tô hiểm vương phi một mực tâm hệ nhân ngư cùng ngư nhân, muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình, có thể nói là hòa bình lý niệm truyền bá giả. Mà ta kỳ thực cùng ổ tổ hiểm vương phi là người trong đồng đạo. Hắn thành lập tượng trưng hòa bình ngân sắc quảng trường, mà ổ tổ hiểm vương phi cũng tận sức tại ngư nhân cùng nhân loại sống chung hòa bình thôi động, nói là người trong đồng đạo cũng không quá đáng. Ổ tổ hiểm vương phi nghe được có rổ lời nói rất là kích động, có thật không? Trong mắt ngươi, nhân ngư cũng là nhân loại bằng hữu sao? Nàng cảm thấy chính mình tìm được tri âm, hơn nữa còn là một vị tại trong nhân loại đều có cực cao địa vị thiên long nhân. Nói không chừng nhân ngư cùng nhân loại sống chung hòa bình thời đại sẽ tới rất nhanh, nghĩ đến đây loại khả năng nàng cũng rất là hưng phấn. Ổ rổ kéo dài nắm ổ tổ hiểm vương phi tay nhỏ, cười nhẹ nhàng, đương nhiên, không chỉ là nhân ngư, trên thế giới tất cả chủng tộc cũng là nhân loại bằng hữu, chúng ta cùng sinh hoạt tại cái này thế giới xinh đẹp, hẳn là cố gắng đem thế giới này xây dựng đến càng tốt đẹp hơn, mà không phải lẫn nhau căm thù. Hắn thẳng thắn nói, nói lên lời hay lai lịch đầu là đạo. Cái này kêu là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hắn kỳ thực căn bản không quan tâm cái gì mỗi chủng tộc chung sống hòa bình, chỉ là hợp ý cố ý nói như vậy. Ô tô thì vương phi gặp họ rộ vậy mà lại có như thế cao thượng lý niệm, cảm động đến nước mắt chảy xuống, rất là tự tin mở miệng, quá tốt rồi. Thiên Long Nhân bên trong có người như ngươi tồn tại, ngư nhân đảo cư dân nhất định có thể di cư lục địa sinh hoạt, đánh vỡ cùng nhân loại ở giữa trải qua thời gian dài ngăn cách. Nàng tin tưởng tương lai không lâu ngư nhân đảo cư dân có thể di cư lục địa cũng chính là thế giới loài người, nhân loại cùng ngư nhân, nhân ngư mâu thuẫn nhất định cũng biết hóa giải. Cứ như vậy, ngư nhân đảo con cháu đời sau không cần tiếp tục sinh hoạt tại loại này tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời đáy biển sâu, thực hiện ngư nhân đảo 800 năm tới nguyện vọng. Chương 129 chương trò chuyện vui vẻ hai người, nẹ tuần đỉnh đầu có chút xanh chương 129 chương trò chuyện vui vẻ hai người, nẹ tuần đỉnh đầu có chút xanh ổ tổ hiểm vương phi là nhân ngư tộc bên trong cá vàng, nửa người trên là nhân loại dáng vẻ, nửa người dưới là cá vàng nửa người dưới, giữ lại như gợn sóng mái tóc dài và nóng, có một đôi rất lớn con mắt màu xanh lam, lấy màu quýt vương miệng hình dạng cái tóc đem tóc dài buộc ở sau. Nàng mặc lấy màu tím vảy cá hình váy áo dài bảo, bên hông có đèn đỏ trắng bên cạnh đai lưng, bên ngoài lại dùng màu trắng băng gấm buộc lên, nhìn qua rất là tươi mát khả ái, lại mang theo đặc biệt nhân thê cảm giác. Bây giờ nàng một bên rơi lệ một bên tự tin mở miệng dáng vẻ càng tăng thêm một loại tương phản đẹp, để cho họ rồ yêu thích không nỡ rời tay, nắm tay của nàng chậm chạp không có buông ra. Tại thời khắc này, tựa như Long Cung trong thành chỉ còn lại họ rồ cùng ổ tổ hiểm vương phi hai người, những người khác đều trở thành bài trí. Hải vương quân chúng thành viên mắt lớn trừng mắt nhỏ, sững sờ nhìn xem ổ tổ hiểm vương phi cùng cái kia thiên long nhân một mực nắm tay trò chuyện thoải mái tương lai. Nẹ tuần quốc vương cảm giác đỉnh đầu của mình có chút xanh chân bóng, nhưng lại kiêng kỵ họ rồ thiên long nhân thân phận không dám nói thêm cái gì. Hắn chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, họ rồ là cùng ổ tổ hiểm vương phi trò chuyện thật vĩ đại lý niệm, không thể dùng tư tưởng xấu xa đi đánh giá. Người là họ rồ. Tiger cái kia không đúng lúc âm thanh đống nhiên vang lên, phá vỡ họ rồ cùng ổ tổ hiểm vương phi trung đụng ấm áp hình ảnh. Nghe được Tiger âm thanh sau đó, ổ tổ hiểm vương phi mới ý thức tới chính mình giống như cùng họ rồ bắt tay thời gian hơi dài, thế là cấp tốc thu tay về. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, đơn thuần cảm thấy họ rồ một mực nắm tay của nàng không có bông ra, chắc chắn là bởi vì lời vừa rồi để trò chuyện quá nghiêm túc đi sâu vào. Họ rồ cảm thụ được trên tay dư ôn, trong lòng đối với đột nhiên chen vào nói Tiger có chút bất mãn, lãnh đạm trả lời, không tệ, ta là họ rồ, ngân sắc khu phố chủ nhân. Hắn minh bạch Tiger hẳn là hậu chi hậu giác nhớ tới thân phận của hắn. Ngư nhân đảo cùng nhân loại xã hội có chút tách rời, đối với nhân loại thế giới tin tức không là rất biết, có lẽ đối với hắn tên không phải quen thuộc như vậy. Nhưng Tiger phía trước là thánh địa mạ gì dễ họa sẽ nô lệ, đối với hắn tên có lẽ còn là tương đối quen thuộc. Tiger rất là chấn kinh, vậy mà thật là ngươi. Được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất hải tặc, tóc bạc gọ đồ. Lúc trước hắn nghe được lệ nạ xưng hô họ rồ đại nhân lúc cũng cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, đằng sau nghiêm túc một lần nghĩ, mới đột nhiên nhớ tới họ rồ không phải liền là cái kia được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất truyền thuyết hải tặc sao. Bởi vì gần một năm tứ hoàng chi danh xâm nhập nhân tâm, trái lại họ rồ không có gì tin tức mới, dẫn đến hắn ngay từ đầu không thể nhớ tới họ rồ là ai. Ô tô thì Vương Phi nghe được họ rồ cùng Tiger lời nói, cũng nhớ tới họ rồ cái tên này. Bất quá nàng quan tâm hơn chính là ngân sắc quảng trường mà không phải họ rồ chiến lực, ngân sắc quảng trường là nhân loại thế giới cái kia hòa bình khu vực a. Ngư nhân đảo đối với họ rồ tên kỳ thực cũng là có chỗ nghe thấy, dù sao sẽ có hải tặc đi qua ngư nhân đảo đi tới thế giới mới hoặc vạ dạ đi xệ, bao nhiêu cũng biết giải một ít nhân loại thế giới tin tức. Đỡ Tiger gì vậy cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, thế giới chiến lược mạnh nhất trong truyền thuyết tóc bạc có rồ lại là thiên long nhân. Họ rồ tên bọn hắn là nghe qua, nhưng mà không biết giải cái dạng gì, lại thêm ngay từ đầu họ rồ liền bại lộ thiên long nhân thân phận, để cho bọn hắn không có hướng về tóc bạc có rồ cái kia truyền thuyết trên thân hải tặc liên tưởng. Dù sao chưa từng có tin tức nói tóc bạc có rồ là thiên long nhân, nói như vậy cũng sẽ không có thiên long nhân làm hải tặc. Họ rồ tại ổ tổ hỉ mương phi chăm chú hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ngân sắc quảng trường là tuyệt đối hòa bình chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành chém giết, ngay cả thế giới chính phủ cũng không dám tại ngân sắc quảng trường chế tạo sát lục. Ta thiết lập ngân sắc khu phố dự tính ban đầu cũng là muốn cho toàn thế giới chịu đủ chiến tranh tổn thương người vô tội cung cấp một cái nơi ở nút, vô luận là chủng tộc gì, chỉ cần đi tới ngân sắc quảng trường liền có thể được bảo vệ. Hắn nhiều ít vẫn là vì hòa bình làm điểm cống hiến, khát vọng hòa bình người từ các nơi trên thế giới hội tụ vào một chỗ, chung đụng được vô cùng hòa thuận, không có chém giết, chiến hỏa ngược lại để cho ngân sắc quảng trường phát triển cực kỳ cấp tốc, bây giờ hẳn là trên thế giới phồn hoa nhất khu vực một trong. Ô tô thì Vương Phi ước mơ điều nói, chỗ như vậy thực sự là quá tuyệt vời, nếu là có thể để cho toàn thế giới đều biến thành hòa bình khu vực, mỗi giới chủng tộc lẫn nhau hỗ trợ, thật là tốt đẹp dường nào. Nàng đã sớm nghe nói qua ngân sắc quảng trường, cũng vẫn muốn đi ngân sắc quảng trường xem, không có chém giết, sống chung hòa bình khu vực chính là nàng lý tưởng trong lòng thế giới. Họ rồ rất là thân sĩ mời, ô tô tìm Vương Phi, ngân sắc quảng trường vĩnh viễn hoan nên người đến. Hắn là thực sự có ý tưởng tại ngân sắc quảng trường mở một chỗ hồ nhân tạo, ở bên trong dưỡng mấy vị mỹ nhân ngư, lúc rảnh rỗi ngồi ở bên hồ thưởng thức chẳng phải là cảnh đẹp ý vui. Ô tô tìm Vương Phi mở miệng, có cơ hội ta nhất định sẽ đi tượng trưng hòa bình ngân sắc quảng trường kiến thức trên thế giới duy nhất hòa bình khu vực. Nàng rất là tâm động, thậm chí nghĩ bây giờ liền đi ngân sắc quảng trường thấy phong thái. Mọi người chung quanh nhìn xem họ rồ cùng ô tô hiểm Vương Phi lại tiến nhập hai người thế giới trò chuyện lửa nóng, ánh mắt khác nhau. Nẹp Tuần Quốc Vương cũng nhìn không được nữa, ra vẻ rộng rãi mà chen vào nói, có thời gian ta sẽ cùng ổ tổ hiểm cùng một chỗ tiến đến ngân sắc quảng trường bái phòng họ rồ tiên sinh. Nếu là hắn nếu không nói chút gì, thê tử của mình không chắc đều muốn bị họ rồ ở trước mặt bắt góc. Dị Bệ nhìn thấy cục diện tựa hồ ổn định lại, hướng Nẹp Tuần mở miệng, Nẹp Tuần Vương, ta trước tiên mang Tiger lão đại đi chữa thương. Sau khi Nẹp Tuần gật đầu, hắn liền không kịp chờ đợi đem thụ thương Tiger mang đi. Họ rồ nhìn về phía hình thể to lớn Nẹp Tuần Quốc Vương, nội tâm rất là vô cảm. Trong mắt hắn, Nẹp Tuần đơn thuần ven đường một đầu. Thê tử ổ tổ hiểm Vương Phi bị hồ đi dôn giám sát, Nẹp Tuần không có chút nào xem như. Nữ nhi Bạch Tinh công chúa bị vẹn đỡ đẻ kẹn chín trường kỳ đe dọa quấy rối, Nẹp Tuần vẫn như cũ không có chút nào biện pháp. Thân là Long Cung Vương quốc vương, liên sát hại vợ mình, đe dọa quấy rối nữ nhi của mình hung thủ đều không thể bắt, không thể vì thê nữ báo thù, đơn giản phế vật phải không biên giới, còn không bằng gì bệ tới làm người quốc vương này. Đối mặt Nẹp Tuần mà nói, họ rồ trực tiếp lựa chọn không nhìn, căn bản không dư lý tới. Hắn cảm thấy ổ tổ hiểm Vương Phi cùng Bạch Tinh công chúa cũng là xui xẻo, bày ra như thế cái trợ phù, phụ thân, một điểm quốc vương uy nghiêm cùng thủ đoạn cũng không có. Nẹp Tuần gặp họ rồ không để ý tới mình, có chút xấu hổ mà cười cười, hướng về sau phương lui một khoảng cách. Trong lòng của hắn thở dài, vẫn là để ổ tổ hiểm Vương Phi cùng họ rồ chuyện vẫn đi. Ổ tổ hiểm Vương Phi tò mò hỏi thăm, họ rồ tiên sinh, ngươi tới ngư nhân đảo là có cái gì hành động sao? Tất nhiên họ rồ không phải là vì bắt Tiger mà đến. Khẳng định như vậy là có khác biệt nguyên nhân, nàng nghĩ biết giống họ rồ loại này nhu cầu danh lợi hòa bình tiên long nhân tới ngư nhân đảo lại là làm gì. Họ rồ hiền hòa cười nói, hành động cũng là không thể nói, chỉ là tới ngư nhân đảo dạo chơi, bất quá. Ta nghe nói nhân ngư công chúa ra đời. Không biết là thật hay giả. Chương 130 chương đảo ngư nhân tương lai, ổ tổ thì Vương Phi tử vong báo trước chương 130 chương đảo ngư nhân tương lai, ổ tổ thì Vương Phi tử vong báo trước trước đây băng hải tặc Roger đi qua ngư nhân đảo lúc, Roger từng cảm thán quá sớm, ngư nhân công chúa còn chưa sinh ra. Bây giờ ngư nhân công chúa đã xuất sinh, họ rồ đặc biệt mà tới ngư nhân đảo xem sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Chỉ tiếc, hắn không có lắng nghe âm thanh vạn vật năng lực, không nghe thấy những cái kia dưới biển sâu cự hình hải vương loại đối thoại. Bất quá Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa là một trong tam đại binh khí của đại hải vương, họ xấy đồn chuyện sẽ không có giả, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa thu vào trận doanh mình. Tương lai nhất định đem bộc phát một hồi bao phủ toàn thế giới cực lớn chiến tranh, tam đại binh khí cổ đại sẽ phát huy không thể thay thế tác dụng, ai có thể nhận được tam đại binh khí cổ đại Thiên Vương, Hải Vương, Minh Vương liền cơ hồ tương đương lấy được chí thắng thẻ đánh bạc. Ô Tô Thiểm Vương phi kinh ngạc mở miệng, nữ nhi của ta Sĩ Dạ Hổ Sĩ là trước đây không lâu ra đời, họ Dỗ tiên sinh ở xa mặt đất cũng biết sao? Nàng không cảm thấy nhân ngư công chúa xuất sinh sẽ đối với thế giới loài người tạo thành ảnh hưởng bao lớn, ngư nhân đạo lực ảnh hưởng cũng còn lâu mới có được lớn như vậy. Họ Dỗ ra vẻ thần bí nói, Ô Tô Thiểm Vương phi, ta thế nhưng là có thể nhìn đến rất xa xôi tương lai. Kỳ thực hắn chỉ là nhớ kỹ hải tặc thế giới một chút trọng yếu tiết điểm xảy ra sự kiện thôi, nhân ngư công chúa là Hải Vương chắc chắn là nhân vật mấu chốt, sinh ra thời gian cũng thuộc về hải tặc thế giới trọng yếu thời gian tiết điểm. Ô Tô Thiểm Vương phi nghe được họ Dỗ lời nói, không chỉ không có hoài nghi tính chân thực, ngược lại một mặt trông đợi hỏi, cái kia họ Dỗ tiên sinh có thể nhìn đến ngư nhân đảo tương lai sao? Nàng hy vọng ngư nhân đảo tương lai là toàn thể cư dân đều có thể thuận lợi di cư mặt đất thế giới, cùng nhân loại chung sống hòa bình. Họ Dỗ nhìn xem Ô Tô Thiểm Vương phi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nghiêm túc mở miệng, ngư nhân đảo tương lai. Ô Tô Thiểm Vương phi, ngươi thật muốn nghe sao? Khả năng này sẽ cùng ngươi kỳ vọng tương lai có rất lớn xuất nhập. Ngư nhân đảo tương lai mười mấy năm trọng đại sự tích hắn ngược lại là biết, nhưng cũng không phải Ô Tô Thiểm Vương phi khát vọng hy vọng thế giới, ngược lại sẽ so bây giờ càng tàn khốc hơn. Ô Tô Thiểm Vương phi nghe được Họ Dỗ lời nói, đột nhiên có chút do dự muốn hay không biết ngư nhân đảo tương lai. Từ Họ Dỗ lời nói đến xem, ngư nhân đảo tựa hồ không có hướng về nàng hy vọng phương hướng phát triển. Trong tương lai, cố gắng của nàng đều uổng phí sao? Ô Tô Thiểm Vương phi từ bi lại cũng không yếu đuối. Nàng tại ngắn ngủi sau khi suy tính ngữ khí nghiêm túc nói, vô luận tương lai là cái gì cũng không biết dao động niềm tin của ta, thì Họ Dỗ tiên sinh nói cho ta biết ngư nhân đảo tương lai, để cho ta thông qua tương lai điều chỉnh kế hoạch áp dụng hành động. Họ Dỗ gật đầu, tiếp đó nhìn chằm chằm Ô Tô Thiểm Vương phi cặp kia dễ nhìn con mắt màu xanh lam mở miệng, trong tương lai, Ô Tô Thiểm Vương phi đi tới thánh địa Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, mang về thế giới quý tộc đồng ý ngư nhân đảo cùng nhân loại thành lập hữu hảo quan hệ ký tên. Ô Tô Thiểm Vương phi nghe đến đó, trên mặt nở rộ nụ cười sung sướng. Cái gì đó? Đây không phải rất tuyệt tương lai sao? Cố gắng của nàng quả nhiên không có uổng phí. Long cung thành những người khác cá cũng đều lộ ra vẻ vui thích. Nói như vậy, tương lai ngư nhân đảo cư dân thật sự có thể đi tới mặt đất thế giới sinh sống. Lẽ nã nhìn xem Ô Tô Thiểm Vương phi, nệ tuần quốc vương mấy người ngư nhân lộ ra thần sắc mừng rỡ, cảm giác sự tình hẳn sẽ không thuận lợi như vậy. Nàng đối với họ Dỗ có thể nhìn đến tương lai rất xa một chuyện vốn là bảo trì thái độ hoài nghi, liền xem như thật sự, khả năng cao lời kế tiếp sẽ có đảo ngược. Họ Dỗ nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười Ô Tô Thiểm Vương phi, trong lòng khẽ thở dài một cái, tiếp tục mở miệng, nhưng mà Ô Tô Thiểm Vương phi đang thu thập ngư nhân đảo cư dân ký tên lúc lọt vào thương kích giám sát, mang về thế giới quý tộc đồng ý ngư nhân tộc cùng nhân loại thiết lập hữu hảo quan hệ ký tên sách cũng bị người phóng hỏa tiêu hủy. Ngư nhân cùng nhân loại cừu hận lần nữa bị gây nên, thậm chí vượt qua đã tưởng, gần như không thể hóa giải. Hắn lại nói xong, Long cung thành lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, Nệm Vương, Hải Vương quân đều là khó có thể tin nhìn xem Ô Tô Thiểm Vương phi. Ô Tô Thiểm Vương phi sẽ bị ám sát. Ngay cả Ô Tô Thiểm Vương phi chính mình cũng có chút ngộp. Trong mắt nàng xuất hiện nước mắt, không phải vì tương lai mình bị ám sát cảm thấy khổ sở, mà là vì nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc cùng nhân loại sống chung hòa bình hy vọng phá diệt mà thương tâm. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Ô Tô Thiểm Vương phi chảy nước mắt, rất là không hiểu. Rõ ràng nàng cố gắng như vậy đang vì ngư nhân đảo tương lai hành động, thậm chí đều thành công lấy được thế giới quý tộc đồng ý nhân loại cùng ngư nhân tộc thành lập hữu hảo quan hệ ký tên sách, chỉ lát nữa là phải thành công, kết quả phát sinh loại sự tình này dẫn đến hết thể cố gắng phó mặc. Nàng thật sự không cam tâm. Họ Đồ nói khẽ, Ô Tô Thiểm Vương phi, ám sát ngươi là ngư nhân. Ngư nhân đảo có nhiều cá như vậy người với người cá, trong đó luôn có một ít người không muốn nhìn thấy ngư nhân tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình. Bọn hắn căm hận nhân loại, ý đồ hủy diệt nhân loại, thế là tận sức tại nhân loại cùng ngư nhân tộc thiết lập hữu hảo quan hệ, ngươi cũng đã thành nhất thiết phải giết chết tồn tại. Tại sau khi ngươi chết, bọn hắn đã được như nguyện, nhân loại cùng ngư nhân tộc quan hệ kéo dài chuyển biến xấu, căn bản không thể hữu hảo sống chung, ngư nhân đảo cư dân cũng vẫn như cũ sinh hoạt tại cái này đáy biển sâu, không cách nào di cư mặt đất. Hắn kỳ thực cũng vì Ô Tô Thiểm Vương phi chết cảm thấy tiếc hận. Một cái tận sức tại chủng tộc sống chung hòa bình nhân ngư vương phi chết ở hồ đi dân loại kia lưu manh ngư nhân chi thủ, quá mức đáng tiếc. Ô Tô Thiểm Vương phi nghe được Họ Dỗ lời nói, trong mắt quang ám phai nhạt không thiếu. Nàng có chút dao động. Cố gắng của mình thật sự có ý nghĩa sao? Không phải tất cả người cá và người cá đều tán thành nàng làm hết thảy, thậm chí càng ngược lại ngăn cản. Biết rõ sẽ thất bại chuyện, kiên trì cũng không có ý nghĩa a. Nệ Tuần Quốc Vương bỗng nhiên mở miệng, "Họ Dỗ tiên sinh, có thể hay không cáo chi ám sát Ô Tô Thiểm ngư nhân là ai? Ta muốn đem hắn sớm xử quyết." Hắn rất phẫn nộ. Thân là ngư nhân, giám sát hại Ô Tô Thiểm Vương phi, hắn nhất định muốn ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Là đừng nói ra tới. Họ Dỗ đang chuẩn bị nói ra hồ đi dốn tên, cũng là bị Ô Tô Thiểm Vương phi đánh gãy. Hắn nhìn về phía Ô Tô Thiểm Vương phi, có chút không quá lý giải. Ô Tô Thiểm Vương phi khẽ gật đầu một cái, ngư nhân đạo bản thân cũng không phải là như vậy đoàn kết, ngư nhân đường phố ngư nhân đối với Long Cung Vương quốc thống trị cũng không tin phục. Nếu là vì hư vô mở mị tiên đoán đi giết hại ngư nhân, tất nhiên sẽ bước lên ngư nhân đường phố cùng Long Cung thành đối lập, ngư nhân đạo rất có thể sẽ hướng đi phân liệt. Nếu là ngay cả ngư nhân đạo nội bộ cũng không thể chung sống hòa bình, như thế nào cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại? Ngư nhân đường phố ngư nhân sẽ không tin tưởng một nhân loại trong miệng tương lai. Nếu là nẹp tuần theo chiếu người loại lời nói đi ngư nhân đường phố đuổi bắt cái khả năng đó sẽ ở tương lai ám sát cá của nàng người, ngư nhân đường phố cùng Long Cung Vương quốc mâu thuẫn căn bản không cách nào hóa giải. Đây không phải là nàng muốn thấy được kết cục. Nẹp tuần quốc vương có chút nóng nảy mà mở miệng, vậy chúng ta nên cái gì đều không làm sao? người cá kia sẽ sát hại ngươi, nhờ ngươi cố gắng một phí, vì ngươi cũng vì ngư nhân đạo, chúng ta đều hẳn là đem người cá kia sớm móc chết. Hắn cảm thấy thê tử của mình tại nhiều khi thiện lương đến có chút quá mức, có lẽ cũng chính là phần này thiện lương mới khiến cho nàng trong tương lai bị ám sát. Chương 131 chương ổ tổ hiểm vương phi năng lực, bẩm sinh kẻ bùn sổ cụ chương 131 chương ổ tổ hiểm vương phi năng lực, bẩm sinh kẻ bùn sổ cụ ổ tổ hiểm vương phi rất nhanh liền trọng chỉnh lòng tin, họ rồ trong miệng tương lai không thể dao động tín niệm của nàng. Nàng hướng phu quân của mình nẹ tuần quốc vương nói, chuyện tương lai còn không có phát sinh, không thể vì còn không có chuyện phát sinh đi giết hại người khác, ta tin tưởng như thế tương lai là nhất định có thể thay đổi. Họ đổ lại là lại độ cho ổ tổ hiểm vương phi dội nước lạnh, ổ tổ hiểm vương phi, kỳ thực coi như tương lai ám sát sự kiện không có phát sinh, ngươi còn sống cũng vẫn như cũ khó mà chân chính để cho ngư nhân tộc cùng nhân loại thả xuống thành kiến hữu hảo sống chung. Tương lai trợ giúp ngươi thế giới kia quý tộc thiên long nhân, sẽ ở càng xa xôi tương lai trợ giúp ngươi nữ nhi xì dạ hổ xì công chúa, tiếp đó. Cái kia thiên long nhân sẽ bị khác thiên long nhân xử quyết. Nhân loại cùng ngư nhân tộc ở giữa thành kiến, cũng không phải một phần hữu hảo sống chung ký tên sách có thể xóa đi, cái kia ký tên thiên long nhân không cách nào đại biểu khác thiên long nhân, càng đại biểu không được toàn thế giới nhân loại. Đừng nói nhân loại cùng ngư nhân tộc chung sống hòa bình, coi như giữa người và người cũng không cách nào chân chính bình đẳng, mâu thuẫn một mực tồn tại, hơn nữa sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt. Tại loại này đại thế phía dưới, ô tô tìm vương phi lý niệm rất ngây thơ, căn bản không có khả năng thực hiện. Trừ phi lật đổ thế giới chính phủ, phổ biến chủng tộc hòa bình cùng tồn tại quy định, thiết lập một cái không có phân tranh thế giới mới. Tại sao có thể như vậy? Ổ tổ hiểm vương phi nghe được họ rồ lời nói, vừa mới một lần nữa giấy lên nhiệt huyết lần nữa bị dội lạnh. Thậm chí họ rồ hiện tại lời nói so trước đó lời nói càng thêm để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như chỉ là cá biệt ngư nhân từ trong ngăn cản, có lẽ có thể tránh cho. Nhưng nếu như từ ngay từ đầu, thế giới quý tộc ký tên liền không được tác dụng, sau cái kia nàng vô luận làm cái gì tựa hồ cũng chỉ là uổng phí sức lực. Chẳng lẽ thật sự không cách nào thay đổi sao? Không, tương lai nhất định có thể thay đổi. Họ rồ đông nhiên mở miệng, ổ tổ hiểm vương phi, ta có lẽ có thể giúp được ngươi, để cho ngư nhân đảo cư dân gì cư mặt đất thế giới, coi như không chiếm được thế giới chính phủ cho phép cũng không sao cả. Thế giới chính phủ chúa tể bản thân liền là một sai lầm, ngươi nghĩ đạt thành mộng tưởng cũng không cần thu được bọn hắn tán thành. Hắn nghĩ là để cho ngư nhân đảo cư dân di cư ngân sắc quảng trường. Ngân sắc quảng trường vốn là hòa bình khu vực, thế giới chính phủ cũng không có quyền quan hệ hành vi của hắn. Ô tô hiểm vương phi nhìn xem họ rồ, trên mặt đột nhiên nhiên lộ ra nụ cười. Nàng khẽ lắc đầu, từ chối nói, đi tới ngân sắc quảng trường chỉ là thu được ngươi che chở, cũng không phải thật sự là cùng nhân loại chung sống hòa bình. Hơn nữa, ngư nhân đảo cư dân toàn thể di cư ngân sắc quảng trường sẽ ảnh hưởng ngân sắc khu phố cân bằng. Họ rồ tiên sinh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng không phải ta muốn tương lai. Họ rồ một mặt kinh ngạc. Hắn còn cái gì đều không nói, ô tô kỳ vương phi như thế nào biết hắn là muốn cho ngư nhân đảo cư dân di cư ngân sắc khu phố. Chờ đã. Hắn chợt nhớ tới ô tô hiểm vương phi có đặc thù lực lượng. Ô tô hiểm vương phi trời sinh liền nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể nghe được nội tâm người khác âm thanh, cảm thụ đối phương tư duy cùng cảm xúc, đồng thời đem tự thân ý thức truyền đạt cho người khác, ảnh hưởng người khác tâm trí cùng tư tưởng sinh ra mãnh liệt của mình, thậm chí có thể thay đổi đối phương giá trị quan cùng tư tưởng ý thức. Loại này có thể xưng cao nhất cấp bậc kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không cách nào dựa vào tu luyện đến, mà là giống hạ sổ cụ hạ kỳ thuộc về bẩm sinh lực lượng, hơn nữa so hạ sổ cụ hạ kỳ càng thêm hi hữu. Họ đổ ý thức được là chính mình xem thường ổ tổ hiểm vương phi, đó là siêu việt dẹt phụ trời sinh kẻ bùn sổ cụ. Dưới tình huống hắn không có phòng bị, ổ tổ hiểm vương phi thậm chí có thể biết được ý tưởng nội tâm hắn. Bất quá kế tiếp hắn có phòng bị, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ổ tổ hiểm vương phi nhìn thấu nội tâm suy nghĩ. Họ đổ mở miệng, ổ tổ hiểm vương phi, nếu có một ngày ngươi cần ta trợ giúp, mời đến ngân sắc quảng trường tìm ta. Còn có, xin cầm lấy viên này thuật kim, nó có thể để ngươi có nhiều thời gian đi xúc tiến ngư nhân cùng nhân loại chung sống hòa bình. Hắn đem một khỏa thuần kim giao cho ổ tổ hiểm vương phi. Ở trong nháy mắt này, hắn không có đối với ổ tổ hiểm vương phi bố trí phòng vệ, để cho ổ tổ hiểm vương phi có thể thông qua ý nghĩ của hắn biết được viên này thuần kim tác dụng. Nghe được có dỗ nội tâm âm thanh, ổ tổ hiểm vương phi đón nhận nó rồ hảo ý, con mắt màu xanh lam hiện lên hơi nước, vô cùng cảm kích mở miệng, cảm ơn ngươi, họ rồ tiên sinh. Nàng có thể cảm giác ra họ rồ đối với chính mình không có một tia ác ý, là thật tâm muốn giúp chính mình. Ô tô hiểm vương phi rất xúc động, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, rõ ràng là khác biệt chủng tộc, rõ ràng là cao cao tại thượng thiên long nhân, rõ ràng là thế giới tối cường hải tặc. Vì sao lại họ rổ đối với nàng cái này bị nhân loại kỳ thị nhân ngư hảo như vậy? Nếu là nàng có thể lại sớm đi gặp phải đồng dạng nắm giữ hòa bình lý niệm họ rổ liền tốt. Họ rổ đưa tay ôn nhu lau đi ô tô hiểm vương phi khỏe mắt nước mắt, tao nhã lịch sự mỉm cười. Ô tô hiểm vương phi rất ưa thích khóc nhẹ, xem ra xì dạ hổ xỉ công chúa về sau cũng là đáng yêu lô mũi nữ hải. Thanh âm của hắn rất là tinh khiết, rất dễ dàng ảnh hưởng đến nội tâm của người. Nhìn xem họ rồ đối với ổ tổ hiểm vương phi làm ra có chút thân mật động tác, hải vương quân đám người đồng loạt nhìn về phía quốc vương nẹ tùn. Bọn hắn đều cảm giác nhà mình quốc vương trên đầu vương miệng giống như đổi xanh. Nẹ tùn quốc vương ha to miệng, cuối cùng không hề nói gì mở miệng. Hắn tiếp tục tự an ủi mình, họ rồ cùng ổ tổ hiểm vương phi chỉ là nắm giữ giống nhau lý niệm người mà thôi, không bao giờ có cái gì cái khác phát triển. Lẽ nạ thấy cảnh này, cảm khái họ rồ đối phó nhân thê thật có một tay, có thể xưng nhân thê chi hữu. Bất quá, họ rồ đại nhân xem như thế giới chiến lược mạnh nhất đồng thời còn là tôn quý thiên long nhân, thật sự sẽ vừa ý nhân ngư sao? Ở trong mắt một bộ phận nhân loại, nhân ngư không phải là người, mà là cá, căn bản không phải cùng nhân loại bình đẳng giống loài. Trên thực tế, nữ tính nhân ngư có thể đem đôi cá hóa thành hai chân, bề ngoài cùng nhân loại bình thường nữ tính cũng không khác nhau quá nhiều. Không ít nữ tính nhân ngư cũng biết hóa ra hai chân tiến vào lục địa cùng nhân loại nam tính kết hôn. Có thể nói, nữ tính nhân ngư nghĩ dung nhập thế giới loài người là chuyện rất đơn giản, Ổ Tổ Kỷ Vương Phi cố gắng không phải là vì tự thân, mà là vì nam tính nhân ngư cùng với ngư nhân tộc. Nam tính nhân ngư đôi cá không cách nào biến thành hai chân, ngư nhân tộc đặc thù càng là không cách nào thay đổi. Chân chính thâm thụ nhân loại kỳ thị kỳ thực là ngư nhân tộc, bị cho rằng là cấp thấp đê hèn chủng tộc. Nhân ngư nhất là nữ tính nhân ngư, tại trong nhân loại ngược lại rất được hoan nghênh, sẽ bị xem như mỹ nhân ngư đối đãi, đương nhiên địa vị cũng sẽ không có cao, tương đương với chân quý cá kiểng, cho nên đại bộ phận nữ tính nhân ngư vẫn là càng muốn hóa ra hai chân vứt bỏ nhân ngư thân phận dung nhập thế giới loài người. Một lát sau, họ rồ hướng Ổ Tổ Hỉ Vương Phi cáo biệt, cùng lẽ nạ rời đi Long Cung Thành hướng về ngư nhân đường phố chạy tới. Ổ Tổ Hỉ Vương Phi vì không để nhân ngư đường phố ngư nhân cùng Long Cung Thành nhân ngư hoàng tộc buộc phát xung đột, từ chối biết tương lai đối nó áp dụng ám sát ngư nhân tên, nhưng hắn nhưng không có loại này cân nhắc. Hắn vốn là hải tặc, cho dù sát hại ngư nhân, cũng chỉ sẽ để cho ngư nhân đường phố những ngư nhân kia ghét cay ghét đắng nhân loại hải tặc, sẽ không liên lụy đến Ổ Tổ Hỉ trên thân Vương Phi. Liên để hắn tới làm cái này ác nhân, từ đó thay đổi Ổ Tổ Hỉ Vương Phi vận mệnh. Chương 132 chương đừng lại gọi điện thoại, ta sợ Ổ Giờ đại nhân hiểu lầm chương 132 chương đừng lại gọi điện thoại, ta sợ Ổ Giờ đại nhân hiểu lầm ngư nhân đường phố. Đây là ngư nhân sinh hoạt chi địa, Tiger, Dị Bệ, Hạt Lỏng cùng với Hồ Đi Jones cũng là ở đây lớn lên. Khi họ rủ cùng Lệ Nạ lúc đi tới nơi này, lập tức đưa tới một đám ngư nhân cửu thị. Nếu như nói nhân ngư cùng nhân loại ân oán còn có thể điều giải, như vậy ngư nhân cùng nhân loại cửu hận gần như không thể hóa giải. Nhân loại, các ngươi tới đây làm gì? Không muốn chết liền lăn ra ngoài. Một cái cao lớn ngư nhân cầm trong tay vũ khí ngăn lại họ rủ cùng Lệ Nạ đường đi, ngữ khí dị thường hung ác. Hắn nhìn họ rủ cùng Lệ Nạ ánh mắt liền như là dã thú đối đãi con mồi. Họ rủ cũng không có gánh vác bá vương kích đi ra. Hắn đem bá vương kích lưu tại đạ gờ lọ gì bên trên, cho nên lộ ra không phải tàn bạo như vậy, tăng thêm quá trẻ tuổi, đối với thể trạng cường kiện ngư nhân tới nói không có chút nào lực uy hiếp. Đối mặt cản đường ngư nhân, họ rồ bước chân dừng lại, bình tĩnh hỏi, Hồ Đi Jones ở nơi nào? Bây giờ Hồ Đi Jones hẳn là vẫn chỉ là cái tiểu thí hải, bất quá đó là một cái trời sinh hồng loại, sớm một chút xử lý chuẩn không tệ, hắn cũng không muốn Ổ Tổ Hỉ Vương Phi chết tại đây loại rác rưởi trong tay. Cản đường ngư nhân nghe vậy lớn tiếng quát mắng, hỗn đản, nhờ ngươi lăn, ngươi còn ở nơi này kỳ kỳ bay bay. Hắn không do dự nữa, xách theo binh khí trực tiếp hướng đi họ rồ, chuẩn bị đem cái này tóc bạc thanh niên xử lý. Phanh! Tiếng súng băng lên, tên này khí thế hung hăng ngư nhân ngã trên mặt đất, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi đang từ bên trong chảy ra. Công kích tránh đi yếu hại, nhưng vẫn như cũ tạo thành trọng thương, khiến cho tên này ngư nhân ngất đi tại chỗ. Lẽ nạ nổ súng, bật sổ sổ cụ bao trùm đạn trong nháy mắt đánh xuyên cản đường ngư nhân cơ thể. Ở trong mắt nàng, cấp thấp hèn mọn ngư nhân cũng dám đối với thân là thiên long nhân họ rồ nói năng lỗ mãng, tại chỗ bắn giết cũng là nhẹ nhất xử phạt. Dám nổ súng đả thương người. Vậy xem ngư nhân nhìn thấy đồng bào ngã xuống, từng cái tức giận không thôi, toàn bộ cơ lấy binh khí chuẩn bị đem họ rồ cùng lẽ nạ đánh chết. Dám ở ngư nhân đường phố tổn thương ngư nhân, liền xem như nẻ vùng quốc vương khách nhân bọn hắn cũng giết không tha. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một nói tiếng quát lạnh vang lên, chợt một cái cao lớn cưa cá mập ngư nhân tộc đi tới. Hắn vừa xuất hiện, đám kia dục dịch ngư nhân lập tức liền đàng hoàng, không còn dám có hành động. Tên này cưa cá mập ngư nhân tộc có cá mập một dạng đầu, hàm răng sắc bén, hình thể tương đối to lớn lại cường tráng, trên cánh tay chiều dài vây cá một dạng kết cấu, nửa người dưới là cưa cá mập đuôi cá, chỉnh thể hình tượng lộ ra hung ác, tàn bạo. Hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua trên mặt đất hấp hối ngư nhân, lớn tiếng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Một cái ngư nhân chỉ hướng họ rồ cùng Lệ Nạ, nhỏ giọng nói, "Hạt Lỏng đại ca, là kia hai cái nhân loại, bọn hắn tại ngư nhân đường phố nổ súng xạ kích ngư nhân." Hắn rất e ngại trước mắt tên là Hạt Lỏng cưa cá mập ngư nhân tộc. Cùng là ngư nhân tộc, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia, tại ngư nhân đường phố, Hạt Lỏng có thể nói là hung ác nhất, tàn bạo, cường đại ngư nhân một trong, thực lực gần với ngư nhân nhà mạo hiểm Tiger cùng Hải Vương quân lão đại Dị Bệ. Hạt Lỏng nghe vậy, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào họ rồ cùng Lệ Nạ, sải bước đi qua. Hắn đứng tại trước mặt họ rồ, nghiêm nghị quát lên, "Nhân loại dám can đảm đến ngư nhân đường phố công kích ngư nhân?" Là ai cho các ngươi lòng can đảm? 3. Không cần Lệ Nạ nổ súng, họ rồ một cái tát trực tiếp đem Hạt Lỏng đập bay. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ gặp Hạt Lỏng cái này tiểu ma cà đông. Họ rồ cái này mục tiêu không phải Hạt Lỏng, mà là Hồ Đi Jones, bằng không Hạt Lỏng đầu đã dọn nhà. Dù là như thế, chúng vào hắn một cái tát Hạt Lỏng bây giờ cũng đã nằm ở đường đi bên cạnh mất đi. Họ rồ không có ý định tại ngư nhân đường phố loại địa phương này lãng phí thời gian, kẻ bùn sổ cụ phóng thích bao phủ toàn bộ ngư nhân đường phố, rất nhanh liền tìm được Hồ Đi Jones. Tại trong một đám ngư nhân hoảng sợ ánh mắt, hắn thông suốt không trở ngại một đường đi tới còn trẻ Hồ Đi Jones trước mặt, không nói hai lời, rút ra bên hông hạ sở chính là một phát chạm kích. Cảm điệu xa gì? Ngân bạch chạm kích khoảng cách gần một phát, trực tiếp đem Hồ Đi Jones lướt phách. Khoảng cách gần chúng vào một cái cảm điệu xa gì, đừng nói là bây giờ thiếu niên Hồ Đi Jones, cho dù là mười mấy năm sau cái kia điên cuồng cắn thuốc Hồ Đi Jones cũng sẽ chết đến không thể lại chết. Giải quyết đi Hồ Đi Jones sau, họ rồ cùng Lệ Nạ rời đi ngư nhân đường phố, đi tới San Hô chi đổi. Đây là Long Cung Vương quốc phồn hoa cảng trấn, có đủ loại đủ kiểu cửa hàng. Họ rồ tùy ý tiến vào người một nhà cá quán cà phê. Hắn một bên thưởng thức xinh đẹp nhân ngư phục vụ viên vũ đạo, một bên thưởng thức trong tiệm cung cấp các dạng đồ ăn, có bánh gato, đáy biển hoa quả, sò hến cùng rong biển loại món ăn, nhưng căn cứ vào nhân ngư không ăn thịt loại cùng loại cá lý do, trong tiệm không cung cấp loại thịt cùng loại cá món chính. Sau khi ăn uống no đủ, họ rồ đứng dậy rời đi phòng cà phê người cá, cùng lẽ nạ cùng một chỗ hướng trở về. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là xử lý Holy Jones, nhìn lại một chút có thể hay không phát động lắng nghe âm thanh vạn vật năng lực, đáng tiếc cũng không có cái gì hiệu quả, cũng nên trở về quần đảo Sạ Ba học đi. Cùng lúc đó, trông coi đã gỡ lọ gì mà A Thu đến ngũ lao tinh gọi điện thoại tới. Mày A, xin cho ta một hợp lý giảng giải, vì cái gì họ rồ đáp lấy đã gỡ lọ gì rời đi ngân sắc quảng trường người cùng lẽ nạ không có hướng ta hồi báo. Gen Gen Mư Sĩ chuyển ra thổ tinh xạ tùn thánh phẫn nộ chất vấn. Thế giới chính phủ tại ngân sắc quảng trường bên ngoài sắp xếp vô số nhà tuyến, chỉ cần họ rồ một đoàn người từ ngân sắc quảng trường rời đi liền sẽ báo cáo ngũ lao tinh, xem như thời gian thực giám sát họ rồ hành tung. Nhưng mà bên ngoài nhãn tuyến chỉ có thể biết họ rồ lúc nào rời đi cùng trở về, cũng không biết họ rồ cụ thể hành động, cho nên ngũ lao tinh còn cần xếp vào tại họ rồ một đám nội bộ lệ nạ cùng A cung cấp tình báo. May A nhìn xem Gen Gen Như Sĩ biến thành xạ tùn lao đầu bề ngoài, lãnh đạm mở miệng, ngượng ngùng, ta cùng lệ nạ từ nay về sau cũng sẽ không lại cho các ngươi hồi báo có liên quan họ rồ đại nhân sự việc. Đổi lại trước đó, nàng tiếp vào ngũ lao tinh điện thoại sẽ kinh sợ. Bây giờ thì lại khác, nàng hoàn toàn là một bộ hài hước tư thái. Xạ tùn thánh giống to, có ý tứ gì? Ngươi cùng lẽ nào muốn phản bội thế giới chính phủ? Hắn không thể tiếp nhận, chính mình xếp vào tại họ rồ bên người quân cờ lại muốn làm phản. May A châm chọc nói, phản bội. Đừng sai lầm, ta cùng lẽ nạ là họ rồ bên người đại nhân hộ vệ, hướng các ngươi cung cấp họ rồ đại nhân tình báo mới là phản bội. Trước đó chúng ta không được chọn, nhưng bây giờ chúng ta chỉ muốn làm cái chung với họ rồ đại nhân hộ vệ. Tại ngũ lao tinh cùng họ rồ ở giữa, nàng đã lựa chọn họ rồ, tự nhiên không có khả năng lại hướng ngũ lao tinh truyền lại bất luận cái gì có liên quan họ rồ tình báo. Xạ tùn thánh khí cấp bại phôi mà quát mắng, đồ hỗn trướng, đừng quên ngươi cùng lẽ nạ là chúng ta phái đi họ rồ bên người nhãn tuyến. Chẳng qua là hai quả quân cờ thôi. Hắn nghĩ không ra chỉ là hai cái chính phủ không thành viên vậy mà dám can đảm phản bội thế giới chính phủ. Ha ha, thỉnh các ngươi về sau không cần gọi điện thoại cho ta, ta sợ họ rồ đại nhân hiểu lầm. May A cười lạnh nói xong câu đó liền dập máy xạ tùn thánh điện thoại. Tâm tình của nàng trước nay chưa có thư sướng. Ngũ lao tinh cũng không phải cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại, có họ rồ đại nhân ở, nàng không cảm thấy ngũ lao tinh có thể cầm nàng như thế nào. Chương 133 chương kiếm sĩ quật khởi chi lộ, mắt ứng quay về khiêu chiến chương 133 chương kiếm sĩ quật khởi chi lộ, mắt ứng quay về khiêu chiến cái đồ hỗn đản. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, chữa trị bàn cổ nội thành, xạ tùn thánh giận tím mặt. Sự tình phát triển dần dần thoát ly hắn trường quản, để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu, thậm chí có chút bất an. Kim tinh ngật rủ rồ thánh lãnh đạm mở miệng, đây không phải chuyện trong dự liệu sao? Chàng bằng nói hai cái chính phủ không thành viên có thể cung cấp lâu như vậy tình báo đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn mới đầu cảm thấy ma cùng lệ nạ vừa phái qua liền sẽ bị họ rồ chém giết, dù sao họ rồ hẳn là có thể phát giác là bọn hắn nằm vùng nhãn tuyến. Thổ tinh xạ tùn thánh trầm giọng nói, họ rồ xuất hiện đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta thống trị, hắn tại khiêu chiến thế giới chính phủ quyền uy. Hắn hận không thể đem họ rồ nghiền xương thành cho. Tên kia từ mười mấy tuổi bắt đầu vẫn cùng thế giới chính phủ đối nghịch, cho tới bây giờ hai mươi mấy tuổi còn không thành thật. Thủy tinh ổ cụ gì thánh ngược lại là nhìn rất thoáng, trầm trầm nói, không cần quá để ý, ít nhất họ rồ gần một chút thời gian không tiếp tục náo ra động tĩnh lớn gì. Gần một năm ngược lại là thế giới mới bốn tên trên biển hoàng đế danh tiếng đang nổi, thậm chí danh tiếng trong khoảng thời gian này lấn át không có gây sự họ rồ. Không chỉ là họ rồ, sở hữu khả năng uy hiếp được thế giới chính phủ địa vị thống trị người đều hẳn là chú ý, mà đám kia hải tặc xưa nay là không an phận. Nhất là dâu trắng, cai đu, bít mông đều từng là băng hải tặc rột thành viên, mà băng hải tặc rột thế nhưng là dám can đảm chính diện hướng thế giới chính phủ khởi xướng khiêu chiến thậm chí đổ sát thiên long nhân hung ác đội. Rột mặc dù chết đi từ lâu, nhưng còn lại những người khác cũng không thể không phòng. Hòa tinh mạt thánh mở miệng, tứ hoàng sao? Đích sắc cũng cần hơi chút đề phòng, bọn hắn nếu là liên hợp cùng một chỗ, sẽ không thua khi xưa băng hải tặc rột. Sau khi băng hải tặc rột tan rã, những cái kia may mắn còn sống sót thành viên riêng phần mình trên biển cả kinh nghiệm một phen gặp chắc trở, thực lực càng hơn lúc trước. Đơn thuần chiến lực, tứ hoàng khả năng cao còn tại bọn hắn ngũ lao tinh phía trên, ngay cả bọn hắn bất tử chi thân cũng có thể bị hạ sổ cụ phá giải, mà tứ hoàng nhân quân hạ sổ cụ. Kim tinh ngật rủ rồ thánh đạo, cuối cùng chiến lực còn cần một đoạn thời gian, ở trước đó, không bằng đem đã từng nhắc tới sự kiện kia chính thức phổ biến. Sớm tại phía trước, vì ứng đối đại hải tặc thời đại cùng với họ rồ, bọn hắn liền nghĩ qua phổ biến một cái tên là cả sẽ kỳ bù cải kế hoạch. Lấy thế giới chính phủ danh nghĩa chiêu mộ mấy vị thực lực cường đại hải tặc, cho bọn hắn thế giới chính phủ đồng bạn hợp tác thân phận, thời khắc tất yếu cần nghe theo thế giới chính phủ triệu tập hiệp trợ hải quân tổng bộ đối kháng những cái kia cản rỡ hải tặc. Kỳ thực đơn giản tới nói, chính là tuyển một nhóm có thực lực hải tặc tiến hành hợp nhất, đem bọn hắn biến thành nắm giữ cả sẽ kỳ bù cải danh hiệu quân chính quy, lấy hải tặc tới ngăn đường hải tặc. Thủy tinh ổ cụ gì thánh mở miệng, tứ hoàng thực lực không thể khinh thường, hải quân tổng bộ chưa chắc có thể chống lại, đích xác cần cả sẽ kỳ bù cải tới hiệp trợ ngăn đường. Chỉ có điều cái này nhân tuyển còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trong mắt hắn, hải quân tổng bộ khuyết thiếu đỉnh cấp chiến lực, nếu như tứ hoàng liên hợp, rất khó cùng với đối kháng. Dù sao tứ hoàng đều là có được hạ sổ cụ bá chủ trên biển, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, trái lại hải quân tổng bộ một phương, nắm giữ hạ sổ cụ hải binh lắc đắc không có mấy. Họ đổ trở lại đã gỡ lọ gì, nhìn thấy phụ trách nhìn thuyền ma một mặt tâm tình khoái trá dáng vẻ, cười nói, may à, nhìn tâm tình ngươi tựa hồ rất không tệ, lần sau trông coi đã gỡ lọ gì nhiệm vụ liền tiếp tục giao cho ngươi. May a nghe vậy lập tức kéo vươn thẳng khuôn mặt. Nàng cũng nghĩ đi theo họ tổ đại nhân ra ngoài mở mang hiệu bên nhà. Rất nhanh, đã gỡ lọ gì từ ngư nhân đảo rời đi, quay trở về trên mặt biển quần đảo Sạ Ba học đi. Họ đổ trở lại ngân sắc quảng trường, đi tới sắc cụ tiểu quán sau đó, biết được sắc cụ đã sớm đem hàng cọc 3 tỷ bội đưa về cụ già đảo. đối với cái này hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Cốc 3 tỷ muội xem như cụ già đảo người, khẳng định vẫn là sinh hoạt tại cụ già đảo càng thích hợp. Coi bọn nàng 3 tỷ muội tuổi tác, còn chưa tới có thể đi ra sông sáo thời điểm. Dây Ối đem một tấm thông tấn xã ban bố báo chí đặt ở trước mặt Ozo, trên mặt mang nụ cười hiền lành. Ozo, cái này kỳ tin tức báo ngươi còn không có xem đi. Ozo nghe vậy cầm qua báo chí, một mắt liền bị tiêu đề nhấc lên hứng thú. Trẻ tuổi kiếm sĩ mắt ưng mỹ hạt thế giới tối cường kiếm hào chi lộ, hắn tiếp tục nhìn xuống, phía trên viết mỹ hạt rời đi ngân sắc khu phố những năm này đi tới các nơi trên thế giới khiêu chiến các phương tiếng tăm lừng lẫy lớn kiếm hào. Tại tất cả khiêu chiến bên trong, mỹ hạt cũng làm cũng nhanh chóng mà đánh bại đối thủ. Vô luận là đồng dạng trẻ tuổi kiếm sĩ vẫn là lao bối kiếm hào, ở trước mặt hắn đều lộ ra không có chút nào chống đỡ lực lượng. Vị này trẻ tuổi kiếm sĩ đã thể hiện ra đệ nhất thế giới kiếm hào tiềm lực, mặc cả lợi bình này cũng không tính quá trường. Hai mươi mấy tuổi mắt ưng mỹ hạt đích sắc đã bộc lộ tài năng phong mang, tại kiếm sĩ chi đạo, người cùng thế hệ bên trong không người xuất kỳ hữu, thế hệ trước bên trong cũng không có mấy người dám nói có thể ổn áp thứ nhất đầu. Họ đổ rất là cao hứng, tiểu ưng thật đúng là không tệ, hẳn là không cần bao lâu liền có thể thực hiện trở thành thế giới tối cường kiếm hào mục tiêu tiếp đó trở về. Hắn bây giờ đã chủ dùng kích, phó dùng kiếm, càng giống là một tên đại kích hào mà không phải lớn kiếm hào, cùng mỹ hạt thế giới tối cường kiếm hào chi lộ cũng không xung đột. Hải tặc thế giới dùng đao kiếm rất nhiều người, tỉ như tứ hoàng bên trong dâu trắng, Big Mom, nhưng bọn hắn không tính là truyền thống trên ý nghĩa kiếm hào, công kích chân chính thủ đoạn cũng không phải đao kiếm, cho nên bình thường sẽ không bị coi là thuần túy kiếm sĩ. Họ đồ cũng giống vậy, kiếm thuật thực sự không tính là cao siêu, dị vãng dựa vào là chỉ số. Hiện tại hắn càng đem chủ dùng vũ khí đổi thành bá vương kích, tự nhiên cũng coi như không bên trên thuần túy kiếm sĩ. Dây Ối gật gật đầu, đối với mỹ hạt độ cao khen ngợi, tại kiếm sĩ về thiên phú, mỹ hạt là ta đã thấy người mạnh nhất. Chỉ lấy kiếm kỹ mà nói, hắn ở bên trên ngươi. Hắn thừa nhận họ đồ chiến lược có vấn đỉnh thế giới tư cách, nhưng kiếm kỹ một khối này không dám kết tạo, chỉ là học theo cứng rắn bộ Roger chiêu thức cảm xạ gì thôi. Mà bây giờ họ đồ càng là diễn đều không diễn, dùng kích như cũ có thể thi triển cảm xạ gì thậm chí uy lực càng hơn một bậc. Họ đồ cười nói, ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta là kiếm sĩ. Trước đây học tập Roger thuyền trưởng cảm xạ gì cũng bèn bèn bởi vì một chiêu này rất đẹp trai. Kiếm kỹ kém hắn thừa nhận, dù sao hắn cũng không nghĩ tới làm cái gì kiếm sĩ. Nghe được Roger tên, Dây Ối hồi ức nói, đúng vậy a, Roger chiêu thức đích xác rất xoái. Hắn hồi tưởng lại cùng Roger gặp nhau. Tên kia, lúc đó không có gì cả, kéo lấy hắn lên thuyền chính thức tổ kiến hải tập đoàn, từ đây hắn liền vào ổ trộm cướp, thẳng đến từ dạ trở về địa điểm xuất phát. Ngay tại họ đổ cùng dỡ ôi hồi ức Roger khi còn sống phong thái lúc, một cái ánh mắt sắc bén thanh niên đi tới cửa tử quán. Hắn cặp kia làm cho người chỉ là cùng với đối mặt liền sẽ cảm thấy sợ hai ánh mắt đầu tiên là tại trên thân họ đổ dừng lại phút chốc, sau đó mới chuyển rời đến dỡ ôi trên thân, âm thanh âm vang hữu lực, bị hạt, lấy kiếm sĩ thân phận đến đây khiêu chiến minh vương dỡ ôi tiên sinh. Chương 134 chương trở thành tối cường cuối cùng khiêu chiến chương 134 chương trở thành tối cường cuối cùng khiêu chiến tiểu quán tới bị trẻ tuổi kiếm sĩ, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến vua hải tặc tay phải Minh Vương Dậy Ối. Nhìn xem phân biệt mấy năm sau trở nên càng lộ vẻ thành thục mỹ hát, họ dỗ lộ ra một tấm nụ cười, nhiệt tình hô, vung tay không để ý tới người có quyền, tiểu ưng. Hắn vừa mới còn tại cùng Dậy Ối trò chuyện mỹ hát chuyện, không nghĩ tới một giây sau mỹ hát liền tới cửa. Mỹ hát khẽ gật đầu đáp lại, sau đó lạnh lẽo cứng rắn mà mở miệng, ta là tới khiêu chiến Dậy Ối tiên sinh, trước khi trở thành thế giới tối cường kiếm sĩ. Không phải chúng ta ước định quay về thời khắc. Hắn chuyến này là đặc biệt tới khiêu chiến đồng dạng thân là kiếm sĩ Dậy Ối, cũng không phải là muốn gặp họ Dồ. Ta biết. Họ Dồ nụ cười không giảm. Nên nói không nói, Mị Hạt vẫn rất ngạo kiều, cũng đã gặp lại còn làm trò này, có chút cứng nhắc cũng có chút bất thường, nhưng xem như một cái kiếm sĩ, có cá tính là chuyện tốt, hắn cũng không ghét điều này. Dậy Ối nhìn xem khí thế bất phàm Mị Hạt, trở về lấy hòa ái khuôn mặt tươi cười, người trẻ tuổi, ngươi thật muốn khiêu chiến ta bộ xương già này. Hắn cùng Mị Hạt vẫn là rất quen, phía trước Mị Hạt tại ngân sắc quảng trường lúc, không ít quan sát Mị Hạt tu luyện. Chỉ lấy kiếm đạo thiên phú tới luận, Mị Hạt rất có thể còn ở phía trên hắn. Bất quá bây giờ Mị Hạt còn tuổi còn rất trẻ, không đủ 30 tuổi liền nghĩ đánh bại hắn, có phần quá nóng lòng điểm. Trên thực tế, không phải Mị Hạt nóng đội, mà là mảnh biển khơi này bên trên lớn kiếm hào cơ hồ toàn bộ thua ở dưới kiếm của hắn. Hắn có thể tiếp tục khiêu chiến cũng chỉ có Dậy Ối dạng này thời đại trước truyền kỳ. Nếu như Golden Lion còn sống, tại khiêu chiến Dậy Ối đi qua hắn còn có thể đi khiêu chiến Golden Lion, bất quá bây giờ Golden Lion đã chết, Dậy Ối khả năng cao là hắn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cuối cùng một đạo khiêu chiến. Đánh bại Dậy Ối là hắn có thể vấn đỉnh kiếm đạo chi đỉnh. Mị Hạt một mặt trịnh trọng, Dậy Ối tiên sinh là đường kim trên đời số một kiếm sĩ, khiêu chiến ngươi là ta trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đường phải đi qua. Hắn biết rõ Dậy Ối phi thường cường đại, xem như vua hải tặc tay phải không chỉ có là kiếm sĩ đỉnh điểm một trong, cũng là hải tặc đỉnh điểm một trong. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể thắng Dậy Ối, nhưng kiếm sĩ xưa nay sẽ không bởi vì đối thủ cường đại mà không dám khiêu chiến. Dậy Ối gật gật đầu, có chút tán thưởng, là một người trẻ tuổi, vẫn là kiếm sĩ, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt. Liền để ta bộ xương giả này tới xem như ngươi đi lên thế giới tối cường khảo nghiệm. Hắn tiếp nhận Mị Hạt khiêu chiến. Sakuku gặp Dậy Ối tiếp nhận Mị Hạt khiêu chiến, quan tâm nhắc nhở, cũng chớ xem thường người tuổi trẻ bây giờ. Sớm tại vài thập niên trước, băng hải tặc cụ giả cùng băng hải tặc Roger trên biển cả chống lại thời điểm, xem như phó thuyền trưởng nàng thích đồng dạng xem như phó thuyền trưởng Dậy Ối. Đáng nhắc tới chính là, ngay lúc đó băng hải tặc cụ giả thuyền trưởng kiêm cụ giả đảo nữ vương gở lọ gì ổ xạ cũng thích băng hải tặc Roger thuyền trưởng gồn dê Roger, còn bởi vậy được bệnh tương tư. ta đương nhiên sẽ không khinh thị tương lai đệ nhất thế giới kiếm hảo. Dây Ối đáp lại một câu. Hắn cho tới bây giờ cũng là rất xem trọng Mị Hạt. Họ đồ một bộ tư thái xem cho vui, vậy liền để ta tới xem như trận này kiếm sĩ ở giữa thế kỷ tỷ thí trọng tài. Hắn cũng nghĩ xem ra biện tự mình xông xáo mấy năm Mị Hạt bây giờ có thực lực cỡ nào, khả năng cao không thể so với Bù Lệ cùng Hạ Át yếu. Nửa giờ sau, họ đồ vì Dây Ối cùng Mị Hạt an bài một chỗ quyết đấu sân bãi. Hắn còn đem Hạ Át, Bù Lệ đều cho kêu đến quan chiến. Loại này cấp bậc quyết đấu cũng không phổ biến, đối với Hạ Át, Bú Lễ loại này chuẩn hoàng cấp đến yếu hoàng cấp mà nói có lẽ có thể từ trung học tập đến một chút thực chiến kỹ xảo. Nhìn xem sân bãi ngoại vì quan đám người, Mị Hạt nhịn không được chất vấn, "Uy, Họ Đồ, vì cái gì ngươi lại kêu nhiều người như vậy tới vây xem?" Trước đây hắn khiêu chiến Họ Đồ lúc cũng là dạng này, hiện tại hắn khiêu chiến Dậy Ối, Họ Đồ còn tới một bộ này. "Bú Lễ, Hạ Át tới quan chiến cũng coi như có thể dùng, A Mã Sủ Kỳ Toki, A Sơ, thì dọ gì, Henry, đại sĩ bọn người là cái quỷ gì?" "Là Dậy Ối tiên sinh." A Mã Sủ Kỳ Toki nhìn thấy Dậy Ối có chút vui vẻ, nhiệt tình khoát khoát tay. Có thể thấy được băng hải tặc Rô Rơ người, để cho nàng có loại yên tâm cảm giác, dù sao nàng đã từng tại trên băng hải tặc Rô Rơ cùng một chỗ đi thuyền qua. Họ Dâu ngồi ở Ả Sơ bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Ả Sơ, nếu như ngươi muốn học kiếm mà nói, càng đề cử ngươi tìm Dậy Ối tiên sinh hoặc Mị Hạt học tập." Tại trên kiếm sĩ phương diện, hắn không có cái gì có thể dạy Ả Sơ, nhưng Dậy Ối cùng Mị Hạt cũng không giống nhau, hai tên thuần túy kiếm sĩ có thể dạy đạo Ả Sơ cái gì là kiếm đạo. Ả Sơ gật đầu một cái, rất là hưng phấn mà nhìn xem sân bãi bên trên Dậy Ối cùng Mị Hạt. Chỉ là từ hai người khí chất đến xem liền biết là rất lợi hại kiếm sĩ, để cho hắn đối với cuộc tỷ thí này mười phần chờ mong. Bú Lệ Mê Chi tự tin mà mở miệng, "Mị Hạt gia hỏa này ra ngoài mấy năm, không biết có hay không bị ta bỏ lại đằng sau. Tại mấy năm này, thực lực của hắn có toàn phương vị tăng lên, toàn lực phía dưới đủ để cùng chuyển kỳ cấp bậc đỉnh cấp cường giả đối kháng." Hạ Át chửi bậy, "Đừng ý nghĩ hao huyền, thông qua mấy năm này, Mị Hạt tin tức cũng biết thực lực của hắn đồng dạng tiến bộ rất lớn, bị hắn đánh bại cái kia từng người kiếm hào chính là chứng minh tốt nhất. Hắn xem chừng Mị Hạt khả năng cao lại so với Bú Lệ càng mạnh hơn. Vậy hắn cũng không khả năng là Dậy Ối đối thủ." Bú Lệ không phục mắng một câu. Lúc trước hắn cùng Dậy Ối một trận chiến, kết quả bị bại rất triệt để, nội tâm không cảm thấy Mị Hạt có thể so sánh hắn biểu hiện mạnh bao nhiêu. Hiu. Nhưng vào lúc này, chính giữa sân Dậy Ối cùng Mị Hạt động. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong chốc lát liền cầm kiếm đối bính lại với nhau. Lần đầu đối bính chỉ là riêng phần mình thăm dò công kích, dù vậy lại như cũng bạo phát ra cường hoành xung kích. Bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Hạ Át, Bú Lệ tại nghiêm túc cảm thụ Dậy Ối cùng Mị Hạt hạ kỳ mạnh yếu. A Mã Sủ Kỳ Toki dục thì hoàn toàn là đang xem náo nhiệt, căn bản liền cảm giác không ra ai hạ kỳ càng mạnh hơn. Họ Đồ nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói Tiểu Ưng đã nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ịt? Vừa mới thăm dò công kích, Dây Ối cùng Mị Hạt cũng không có thi triển hạ sổ cụ mạ tổ ịt, nhưng hắn vẫn là cảm giác bén nhạy đến hai người một cách tự nhiên tản ra hạ sổ cụ hạ kỳ. Để cho hắn kinh ngạc chính là Mị Hạt hạ sổ cụ hạ kỳ vậy mà không có so Dây Ối yếu quá nhiều, so với Hạ Át cùng Bù Lệ muốn mạnh hơn một đoạn. Đây chính là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thiên phú sao? Kế tiếp, ngươi cũng nên cẩn thận. Dây Ối nhắc nhở một câu, thân hình cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách, hạ sổ cụ trong nháy mắt phóng thích quấn quanh ở trên thân kiếm. Sau một khắc, hắn đột nhiên chém ra một đạo mạ tổ ịn chạm kích. Chỉ là đạo này chạm kích cũng đủ để đánh tan kim cao thủ như vậy, Minh Vương Dậy Ối phong thái so trước đó không giảm. Vì hạt trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc dị thường nghiêm túc. Hai tay của hắn nắm hắc đao đêm, đem bổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm bên trên toàn lực chém ra nhất kích. Chương 135 chương Dậy Ối VS Mị Hạt, kiếm kỹ đối bính chương 135 chương Dậy Ối VS Mị Hạt, kiếm kỹ đối bính đông. Dậy Ối cùng mắt ứng toàn lực đối bính. Không thể không nói gừng càng già càng cay, tại hạ kỳ tầng trên mặt vẫn là Dậy Ối càng hơn một bậc, bằng vào hạ sổ cụ mạ tổ ỉ ngạnh sinh sinh đem mắt ứng đánh lui. Lần này đối bính bên trên, thời đại trước truyền kỳ chiếm cứ lấy thượng phong. Bị hạ không có nhu trí, ánh mắt sắc bén. Nếu như Dậy Ối là rất dễ dàng đánh bại đối thủ ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng, chỉ có siêu việt thực lực cường đại kiếm sĩ, hắn mới có thể trở thành đáng mặt kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một vòng mới giao phong khai hỏa. Hai loại khác biệt trạng kích không ngừng bay múa, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đánh phía quan sát chỗ ngồi đám người. Họ Đồ không thể không phóng xuất ra hạ sổ cụ hạ kỳ hoành ngăn tại trước mọi người phương tiến hành bảo hộ. Hắn không sai biệt lắm đã thấy cuộc tỷ thí này kết quả. Quyết đấu sân bãi bên trên, Mị Hạt không ngừng đối cứng Dậy Ối. Được vinh dự trên đời tối cường hắc đao đêm kết hợp cao siêu kiếm kỹ trong tay hắn cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng, có thể cùng đao đao kèm theo mạ tổ ỉ Dậy Ối liều cái lực lượng ngang nhau. Bú Lệ mở to hai mắt, có chút tâm lý không công bằng mà mở miệng, Mị Hạt gia hỏa này, vậy mà có thể cùng Dậy Ối đánh lâu như vậy. Hắn còn tưởng rằng Mị Hạt sẽ rất nhanh bị thua, kết quả lại là một hồi cơ hồ lực lượng tương đương quyết đấu đỉnh cao. Hạ Át đối với cục diện này ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt lên tiếng, không nên xem thường Mị Hạt, tên kia thế nhưng là vô năng lực giả, theo lý thuyết cho tới nay đều dựa vào cường đại hạ kỳ cùng kiếm thuật quét ngang địch nhân. Tại trên hạ kỳ cùng với đối ứng kiếm thuật thể thuật, người ta cũng không sánh nổi hắn. Tại chính giữa mấy người, hắn tiềm lực thượng hạn là thấp nhất, bằng vào năng lực trái cây mới có thể chân chính đưa thân đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Mị Hạt thì lại khác, thuần túy kiếm sĩ dựa vào hạ kỳ cùng kiếm thuật cũng đủ để vấn đỉnh đỉnh thế giới. Đua hải tặc Gồn Dê Rô Rơ cũng là vô năng lực giả. Dựa vào hạ kỳ cùng đao trong tay liền chinh phục biển cả. Thật là lợi hại, hai người đều thật là lợi hại. Lập chí trở thành cùng họ Rô một dạng cao thủ sử dụng kiếm, Ả Sơ nhìn thấy Dậy Ối cùng Mị Hạt kiếm sĩ quyết đấu, kích động đến khoa tay múa chân. Hắn cũng bắt trước, ở một bên cơ chính mình kiếm gỗ. Họ Đồ thấy cảnh này trên mặt mang ý cười. Xem ra lần này ạ sở có thể không cần ăn mẹ dạ no mi, hay là đem mẹ dạ no mi lưu cho khả năng cùng ạ sở không có cùng xuất hiện minh đệ xạ tổ a mẹ dạ no mi xem như mạ gù no mi hạ vị trái cây. Họ Đồ bản thân cũng không phải cỡ nào để ý coi như ạ sở thật muốn trở thành năng lực giả, hắn cũng sẽ không lựa chọn mẹ dạ no mi, đều có thể đi tìm một khỏa mạnh hơn trái cây. Dây ối trên mặt lộ ra vương chi mỉm cười, đưa tay chính là một cái hạ sổ cụ mạ tổ ịn chẳng kích, người trẻ tuổi, nghĩ trở thành thế giới tối cường kiếm sĩ, lấy thực lực ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Bị hạt lấy hắc đao đêm nằm ngang ở trước người, khó khăn đỡ được một kích này. Đối mặt dây ối mạ tổ ịn chẳng kích, hắn đích xác có vẻ hơi lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm kỹ tiến hành chào hỏi. Hắn cặp kia mắt ưng chăm chú nhìn mặt mỉm cười dây ối, hít sâu một hơi, hai tay nắm ở hắc đao đêm, ngưng kết tinh khí thần chém ra đòn đánh mạnh nhất. Màu xanh biết chạm kích bộc phát, mang theo đủ để chặn đứt sơn phong uy lực trong một chớp mắt chém về phía dây ối. Dây ối tay phải nắm chặt, tay trái khẽ vuốt thân kiếm, tựa như đang cấp kiếm phụ ma đồng dạng. Sau một khắc, hắn đột nhiên chém ra một kiếm. Bèn, đỏ nhạt chạm kích bộc phát, khoảng cách gần đối kháng mị hạt chém ra xanh biết chạm kích. Mị hạt ánh mắt ngưng lại, thân hình đống bọt tới trước. Tại xanh biết chạm kích tán loạn lúc, hắn đã tới gần dây ối, khoảng cách gần vung vẩy hắc đao đêm chém ra tấn mạnh nhất kích. Dây ối thân hình triệt thoái phía sau, trong tay bội kiếm lượn vòng, tiếp nhận hắc đao đêm. Hắn nhẹ nhàng bay ra khỏi mấy mét, đồng thời trong tay bội kiếm nhanh chóng quấn quanh hạ kỳ bung chạm, lại là một đạo ma tổ ỉn chạm kích. Bị hạt toàn lực ngăn cản, ý nguyên vẫn là bị chầm lui. Hắn không có bối rối, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, lần nữa lấn người mà lên, lựa chọn cùng dây ối khoảng cách gần đối bính kiếm kỹ. Lấy vũ khí tới nói, hắn hắc đao đêm muốn mạnh hơn xa dây ối bội đao, khoảng cách gần đao kiếm đối bính có thể chiếm giữ ưu thế. Dây ối đương nhiên cũng bội đao của biết không bằng hắc đao đêm, nhưng hắn như thế nào lại lùi bước? Tất nhiên bị hạt lựa chọn cận chiến, vậy hắn liền lựa chọn thành toàn. Hạ sổ cụ mạ tổ ít bội kiếm tại trong tay dây ối cho thấy cường hãn uy lực, cứng rắn hắc đao đêm không kém chút nào. Đây là hạ kỳ mang tới tăng thêm, có thể bù đắp đao kiếm bản thân thế yếu. Dây ối cùng mi hạt chiến đấu tiến nhập gay cấn, hai người không ngừng vung đao nhanh chóng đối với chặt, trong chớp mắt liền song phương đao kiếm liền đối với mấy chục lần. À mà sủ kỳ tổ kỳ rất là kinh ngạc mở miệng, không nghĩ tới họ dội cung đồng bạn cũng đều lợi hại như vậy. Nàng đối với dây ối cường đại tự biết rõ trong lòng, đây chính là băng hải tặc rô rơ người đứng thứ hai. Cho dù là phu quân của nàng cổ dù kỳ ô đèn cũng chưa chắc có thể thắng qua dây ối, đương nhiên cũng sẽ không yếu hơn dây ối, chính là chỉ có thể nói ở vào sàn sàn với nhau. Nếu là mỹ hạt có thể đánh bại dây ối, đây cũng là mang ý nghĩa khả năng cao có thể đánh bại cổ dù kỳ ô đèn, cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Họ đồ đi đến ả mà sủ kỳ tổ kỳ ngồi xuống bên người, nhìn xem trước mắt bảo trì mỹ nhan thịnh thế tuyệt sắc nhân thế, tự tin nói, ta xem người ánh mắt cũng sẽ không kém, có thể trở thành ta đồng bạn người nhất định có đứng hàng biển cả đỉnh điểm tư chất. Hắn chọn chúng vài tên đồng bạn, đều không ngoại lệ đều có hạ sổ cụ hạ kỳ. Ả mà sủ kỳ tổ kỳ nghiêng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc tóc bạc thanh niên, chẳng biết tại sao tim đập lại bắt đầu tăng tốc. Nàng hơi hướng một bên khác xê dịch, cùng họ rồ kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Họ rồ tự nhiên phát giác Ả mà sủ kỳ tổ kỳ tiểu động tác, cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là muốn thuận theo tự nhiên mà phát triển, không có tận lực muốn cùng Ả mà sủ kỳ tổ kỳ sinh ra chút gì, bằng không thì Ả mà sủ kỳ tổ kỳ đã sớm trở thành người của hắn. Khi rõ gì chú ý tới chính mình nghĩa phụ cùng mình mẫu thân tiểu động tác, nàng lặng yên đi tới Ả mà sủ kỳ tổ kỳ một bên khác, tại Ả mà sủ kỳ tổ kỳ bên thai nhỏ giọng hỏi thăm, mụ mụ. Ngươi có phải hay không thích rõ rồ cun? Cô dù kỳ hỉ rõ gì bây giờ đã 10 tuổi, không còn là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Nàng có thể cảm giác được mẹ ruột của mình cùng mình nghĩa phụ quan hệ có chút đặc thù. Hỉ rõ gì, nói bậy bạ gì đó. À mà sủ kỳ tổ kỳ nghe được hỉ rõ gì lời nói, tâm lập tức liền luống cuống, vội vàng quát lớn một tiếng dùng cái này che giấu tự thân hốt hoảng. Nàng là thực sự không nghĩ tới hỉ rõ gì sẽ hỏi nàng loại sự tình này. Cô dù kỳ hỉ rõ gì nhìn thấy mẫu thân xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt cùng với vội vàng che giấu hành vi, trong lòng xem như minh bạch. Nàng nghiêm túc mở miệng, mụ mụ. Ta ủng hộ ngươi cùng họ rồ cùng một chỗ. Ban sơ nàng nghĩ bảo vệ vong phụ cùng mẹ ruột tình yêu, bây giờ nàng nghĩ là thành toàn mẹ ruột cùng nghĩa phụ tình yêu. À mà sủ kỳ tổ kỳ không thể tin nhìn xem hỉ dọa gì. Nàng không nghĩ tới sẽ theo nữ nhi của mình trong miệng nghe được loại lời này. Nước mắt tại à mà sủ kỳ tổ kỳ trong hốc mắt quay tròn. Nàng dưng dưng mở miệng, hỉ dọa gì, ngươi làm sao lại nói ra lời như vậy? Này làm sao xứng đáng ngươi phụ thân? Cô dù kỳ hỉ dọa gì có chút e ngại mẫu thân chất vấn, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói, phụ thân đã qua đời. Coi như mụ mụ cùng nghĩa phụ cùng một chỗ cũng không có quan hệ, ngược lại. Ngươi cũng đã để cho ta gọi nghĩa phụ vì ba ba. Chương 136 chương thiên tài kiếm sĩ bại trận, bị hạt không đủ chương 136 chương thiên tài kiếm sĩ bại trận, bị hạt không đủ ả mà sủ kỳ tổ kỳ nhìn mình nữ nhi, nội tâm rất là thống khổ rằng giải. Ta để cho ngươi kêu họ rổ cùng ba ba là có nguyên nhân khác, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nàng là đối với họ rổ sinh ra một tia đặc thù tình cảm, thế nhưng cùng nàng để cho hỉ rõ gì nhận họ rổ làm nghĩa phụ không quan hệ. Các ngươi đang nói gì đấy? Nhưng vào lúc này, họ rồ cười hướng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ hỏi. Hắn kỳ thực nghe được ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cùng hí dọ gì thì thầm, bất quá vì không để tràng diện quá lung túng, cố ý giả bộ như cái gì đều không biết tới đánh gãy hai mẹ con này lôi nhân đối thoại. Lại để cho hí dọ gì cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ nói tiếp, đoán chừng ở đây tất cả mọi người đều sẽ biết, hắn cũng không muốn trên lưng nhớ thương người khác thê tử tên tuổi. Không có. Không có gì. Ạ mà sủ kỳ tổ kỳ nghe được họ rồ lời nói, tim đập đều chậm nửa nhịp, vội vàng hấp tấp mà trả lời một câu. Nàng không dám nhìn họ rồ, sợ bị phát hiện dị thường. luôn luôn nhát gan không dám đến gần họ rồ hỉ dọ gì lúc này ngược lại biểu hiện rất lớn mật. Nàng xem thấy đối với ả mà sủ kỳ tổ kỳ rất ôn nhu họ rồ, trong lòng quyết định muốn trợ giúp nghĩa phụ cùng mẫu thân cùng một chỗ. Bởi vì nàng cũng rất ưa thích nghĩa phụ, không ghét nghĩa phụ trở thành bà của nàng. Đống nhiên một cố cường hãn hạ kỳ xung kích bộc phát. Trên sân quyết đấu đã phân ra thắng bại. Dây ôi bằng vào hạ sổ cụ mạ tổ y tại cuối cùng bộc phát ra cực kỳ cường đại công kích đánh bại mị hạt. Hắn giành được cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói hơi có vẻ gian khổ. Mị hạt tuy bại nhưng linh. Bại bởi Minh Vương rồi ôi không phải xỉ nhục, bại trận sẽ cho hắn mang đến tiếp tục đi tới động lực. Một trận chiến này để cho hắn thấy rõ tự thân không đủ. Kế tiếp, hắn cần nắm giữ chính là hạ sổ cụ mạ tổ y. Chỉ có đem hạ kỳ cùng kiếm thuật kết hợp mới có thể trở thành thế giới tối cường kiếm sĩ. Tiểu ưng, ngươi thua đâu? Họ đổ thân hình lóe lên, xuất hiện tại sân quyết đấu trên mặt đất, hướng về nằm dưới đất Mị Hạt cười híp mắt nói. Hắn đã sớm thấy được kết quả như vậy. Giai đoạn hiện tại Mị Hạt tại trên kiếm thuật phương diện đã khó gặp địch thủ, nhưng Hạ Kỳ vẫn có khiếm khuyết. Chỉ có đem Hạ Kỳ tạo nghệ tăng lên, Mị Hạt mới có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Họ đổ hướng Mị Hạt đưa tay ra, Mị Hạt không có giả mồm, nắm chặt họ đổ tay mượn lực đứng lên. Đem hắc đao đem một lần nữa gánh vác ở sau lưng, Mị Hạt nhìn về phía cái kia cũng tại ngồi xuống một bên uống rượu dậy ối, trịnh trọng kỳ sự mở miệng, "Dậy ối tiên sinh, ta còn có thể lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến." Trải qua trận này, hắn càng thêm vững tin rồi là đương kim trên đại dương bao la tối cường kiếm sĩ, chỉ cần đánh bại rồi liền có thể đăng lâm kiếm sĩ chi đỉnh. Tùy thời chúc mừng. Dây ối mãnh liệt quát mạnh một ngụm rượu, rất là sảng khoái đáp ứng. Bởi vì nắm giữ thuần kim nguyên nhân, hắn một mực duy trì đỉnh phong chiến lực, sẽ không bởi vì niên linh tăng trưởng mà thực lực suy yếu, có bao lớn thời gian chờ Mị Hạt khiêu chiến. Hắn cũng nghĩ xem thế hệ tuổi trẻ có thể đi đến độ cao bậc nào. Odo, Sas, Bule, từng tại trên băng hải tặc Roger chờ qua ba cái tiểu quỷ khả năng cao có thể đứng ở thời đại đỉnh điểm, mà trước mắt Mị Hạt cũng không kém chút nào. Để cho hắn đối với tương lai càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Là một nửa thoái ẩn thời đại trước lao nhân, quan sát thế hệ tuổi trẻ quật khởi cũng coi như là số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Quyết đấu kết thúc về sau, Mị Hạt muốn đi, cũng là bị họ Rồ đuổi đi lên ngăn cản. Hắn nhìn xem mấy năm không thấy khôi phục cao lãnh Mị Hạt, bất đắc dĩ mà mở miệng, "Tiểu ưng, ta cũng không đáng sợ như vậy à. Không cần thiết thấy ta liền chạy. Đã ngươi đã trở về, vậy thì dứt khoát lưu tại nơi này thôi." Trước đó họ Rồ phóng Mị Hạt đi, là bởi vì Mị Hạt muốn đi ma luyện chính mình kiếm đạo, phiêu chiến các nơi trên thế giới kiếm hảo. Nhưng bây giờ Mị Hạt đã đánh bại những cái kia nghe tiếng đã lâu kiếm hảo, chỉ còn lại giữa ôi cuối cùng này một cửa ải, hắn cũng không có lý do lại bỏ mặc Mị Hạt đi. Mị Hạt nói, ta còn chưa hoàn thành ước định, trước khi trở thành thế giới tối cường kiếm sĩ, không thể trở về tới. Hắn là cái rất cố chấp người. Tất nhiên nói xong rồi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sau đó trở lại khiêu chiến họ Rồ, như vậy hiện tại liền vẫn chưa tới cùng họ Rồ gặp lại thời điểm. Họ Rồ cười mỉm phản bác, nhưng ngươi đã trở về, dậy ôi tiên sinh cũng biết một mực chờ tại ngân sắc quảng trường, ngươi còn có tất yếu lại rời đi sao? Đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị tìm một tòa đảo hoang tăng cao thực lực, sau đó lại trở về khiêu chiến rồi tiên sinh. Hắn không phải không để Mị Hạt rời đi, chỉ là làm người không thể quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Mị Hạt, hắn thật đúng là ôm họ Rồ nói cái loại ý tưởng này. Họ Rồ gặp Mị Hạt trầm mặc không nói, đưa tay vô vô Mị Hạt bả vai, cười nói, tốt, coi như tại ngươi trở thành thế giới tối cường kiếm sĩ phía trước không thể trở về đến bên cạnh ta, vậy ngươi cũng có thể tại ngân sắc quảng trường tùy tiện tìm một chỗ ở lại chính là, còn nhường ngươi dễ dàng hơn lần nữa khiêu chiến rồi tiên sinh. Hắn không cảm thấy Mị Hạt lần sau khiêu chiến rồi liền có thể chiến thắng. Lấy Dậy Ổi thực lực, không có mấy năm, Mị Hạt sợ là không cách nào siêu việt, thậm chí mấy năm sau đó, muốn siêu việt Dậy Ổi cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù sao vua hải tặc tay phải cùng với Minh Vương cái này hai đại xương hào không thể so với đệ nhất thế giới kiếm hào kém bao nhiêu, có thể đánh bại Dậy Ổi liền mang ý nghĩa đã đứng ở hải tặc thế giới đỉnh điểm. Liền bây giờ danh tiếng đang nổi thế giới mới tứ hoàng tại dưới tình huống một chọi một cũng chưa chắc có thể chắc thắng Dậy Ổi. Dâu trắng cùng hồng bá tức có lẽ so Dậy Ổi càng mạnh hơn, nhưng bây giờ cái đủ cùng với Bitmom thật không nhất định ổn áp Dậy Ổi bị này vua hải tặc người đứng thứ hai. Cuối cùng Mị Hạt lựa chọn thỏa hiệp. Một cái là hắn không lay chuyển được họ Rồ, một cái khác là hắn cảm thấy họ Rồ nói có chút đạo lý. Chờ tại ngân sắc quảng trường tùy thời có thể đi khiêu chiến Dậy Ổi, hơn nữa cũng có thể miễn đi hải tặc, hải quân quấy rối, bớt lo rất nhiều. Đừng nhìn Mị Hạt trên biển cả uy danh đuổi sát tứ hoàng, nhưng ở hắn khiêu chiến các lộ kiếm hào đồng thời, đến đây khiêu chiến hắn hải tặc cùng với thợ săn tiền thưởng cũng không phải số ít. Rất nhiều hải tặc cũng dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, không để ý thực lực sai biệt liền khởi xướng khiêu chiến, nhất là nhìn thấy Mị Hạt còn trẻ tuổi như vậy sau đó, càng là không có quá lớn kiêng kỵ. Dù sao hải tặc thế giới bình thường đầu óc không nhiều, ngay cả hải quân phổ thông cự nhân trung tướng cũng dám tự xưng nhìn ra thế giới tối cường nam nhân dâu trắng sơ hở, tam hai một trong rắc càng là dám đối với phía trước hải quân nguyên soái, hải quân đại tướng, hải quân tổng tham mưu cùng chấn giữ quân hạm khởi xướng tiến công. Mị Hạt quay về ngân sắc quảng trường sau đó rất ít cùng họ Rồ bọn người tiếp xúc, phần lớn thời gian đều tại nghiên cứu kiếm đạo cùng với Hạ Kỳ. Hán tâm vô tạp niệm, trong mắt chỉ có kiếm đạo. Họ Rồ nhưng là đáp lấy đạ gờ lọ gì lần nữa ra biển đi thuyền, tiến nhập thế giới mới. Tứ hoàng quân lâm đại hải trình nửa đoạn sau, cũng là toàn thế giới hung hiểm nhất chỗ. Hải tặc thế giới cao cấp cục, tất cả lấy vua hải tặc làm mục tiêu hải tặc đều đi tới ở đây tiến hành giai đoạn sau cùng tranh bá. Họ Rồ ngồi ở mũi thuyền bên trên, nhìn xem sóng lớn mãnh liệt mặt biển, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, thế giới mới thật đúng là nhàm chán đến rất, cũng không biết giả mạ tổ nha đầu kia tại quỷ đảo trải qua có hay không hảo. Chương 137 chương truyền thụ kích pháp, Cố Giờ dạy bảo chương 137 chương truyền thụ kích pháp, Cố Giờ dạy bảo đã gỡ lọ gì tại thế giới mới nhanh chóng đi thuyền, thông suốt không trở ngại mà đi tới nước bản đồ hải vực phụ cận, cũng không có đem đạ gờ lọ gì lái vào nước bản đồ, cách một khoảng cách rõ rồ liền dừng lại. Hắn để cho lẽ nạ cùng A thay phiên lấy phòng thủ thuyền, công rảnh rỗi một người khác có thể tiến vào nước bản đồ. Đến nội họ rồ chính mình, đương nhiên cũng lặng yên tiềm nhập nước bản đồ, hơn nữa đi tới bách thú hải tặc đoàn đại bản doanh, quỷ đảo. Không tệ, hắn là đến tìm giả mạ tổ. Khoảng cách cái đủ đem giả mạ tổ từ ngân sắc quảng trường mang đi đã 4 năm, họ rồ rất lo lắng giả mạ tổ bị mang lại ra, đặc biệt chạy đến bí mật quan sát. Cái đủ giáo dục hải tử trình độ cùng với nước bản đồ ma lực để cho hắn rất không yên lòng, vạn nhất những cái này ngu xuẩn võ sĩ cho giả mạ tổ quán thâu một chút quan niệm sai lầm, hắn nhưng phải kịp thời đốn nắn. Bất quá họ rồ lo lắng là dư thừa. Từ ngân sắc quảng trường trở về giả mạ tổ bị cái đủ hạn chế tại quỷ đảo, căn bản không thể đi địa phương khác. Đồng thời giả mạ tổ cũng đối nước bản đồ võ sĩ hoàn toàn không có hứng thú, tập trung tinh thần chỉ mong có thể sớm ngày cùng họ rồ gặp lại, ngày qua ngày mà kiên trì huấn luyện. Khi họ rồ tại quỷ đảo một châu ngóc ngách phát hiện giả mạ tổ lúc, giả mạ tổ đang ra sức vung vẩy một cây cùng bá vương kích không sai biệt lắm đại kích. Chưa lớn lên cơ thể vũ động đại kích, nhìn qua có chút khó chịu, bất quá cũng là múa đến hổ hổ sinh uy. Cái này cũng nhờ vào giả mạ tổ qua nhân thể chất, mới có 12 tuổi liền đã gần 2 mét chiều cao, lực lượng càng là hơn xa phổ thông trưởng thành. Họ đồ đeo lên một cái từ nước bản đồ mua mặt nạ quỷ, tính bước đi tới giả mạ tổ hậu phương, phê bình nói, ngươi cái này kích múa rất nhiều hữu lực đạo, nhưng mà quá lộn xộn, không có chương pháp, không chỉ có rất tiêu hao tự thân thể lực, hơn nữa cũng rất khó đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Hắn chuẩn bị dạy một chút giả mạ tổ, ít nhất để cho giả mạ tổ nắm giữ kích chính xác cách dùng. Ai? Sau lưng Vương đột nhiên vang lên âm thanh để cho Dạ Mạ Tổ kinh ngạc nhảy một cái, cấp tốc quay người cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng người đeo mặt nạ quỷ. Họ Đồ đặc biệt ý cải biến âm thanh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Không cần sợ hãi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vừa vặn trông thấy ngươi tại lấy kích huấn luyện, liền muốn chỉ điểm ngươi một hai." Hắn đoán ra Dạ Mạ Tổ có phải là vì bắt chước hắn mới lựa chọn lấy kích làm vũ khí. Bất quá cái này cũng rất tốt, kích cũng không so lang nha bổng kém, thậm chí lực sát thương còn muốn càng mạnh hơn nhất đẳng, nếu là sử dụng thỏa đáng, lại là tối cường vũ khí một trong. Dạ Mạ Tổ nghi ngờ nhìn người đeo mặt nạ quỷ, hỏi: "Ngươi cũng biết dùng kích?" Nàng liền không có gặp qua mấy cái dùng kích người. Họ Đồ cười khẽ, hiểu sơ một hai, bất quá dạy ngươi vẫn là không có vấn đề. 12 tuổi Dạ Mạ Tổ trổ mã càng xinh đẹp hơn, thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần sức sống, là một cái rất có khí tức thanh xuân tiểu nữ hài. Nàng đánh giá Họ Đồ, rất hoài nghi cái đeo mặt nạ người này có phải hay không đã từng thấy qua, vô luận là âm thanh vẫn là thân hình đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bất quá, hải tặc thế giới nhân quân người quen khó khăn chứng, nàng cũng không có nhận ra Họ Đồ tới. Họ Đồ tiếp tục hỏi thăm, "Như thế nào, ngươi có muốn hay không cùng ta học tập dùng kích?" Hắn không có đem bá vương kích mang ở trên người, dù sao quá nổi bật rất dễ dàng bị nhận ra, ngược lại là tại bên hông cố ý đeo hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm tên là Tờ cùng Cắt Dậy Ti, là Golden Lì Ổng Sĩ Kỳ đã từng sử dụng danh đao. Họ Đồ giết chết Golden Lì Ổng sau đó thu hoạch cái này hai thanh danh đao. Từ ngân sắc quảng trường lúc rời đi, hắn cố ý đem bá vương kích cùng hạ sở lưu lại, ngược lại mang đi Tờ cùng Cắt Dậy Ti, vì chính là ngụy trang thành một cái song đao lưu kiếm sĩ. Cứ như vậy, Dạ Mạ Tổ liền sẽ không dễ dàng sẽ mang theo mặt nạ hắn liên tưởng đến trên thân họ Đồ. Dạ Mạ Tổ nhìn xem họ Đồ bên hông chớ hai thanh danh đao, bán tín bán nghi, ngươi thật sự sẽ làm cho kích. Nàng đoán chừng tên trước mắt là một tên lường gạt, rõ ràng mang theo hai thanh đao, khả năng cao là song đao lưu kiếm sĩ, làm sao có thể sẽ dùng kích cao lớn như vậy bên trên binh khí. Kể từ biết được họ Đồ lựa chọn lấy kích làm vũ khí sau, Dạ Mạ Tổ liền cho rằng kích là cao lớn nhất bên trên binh khí, chỉ có chân chính đỉnh cấp cường giả mới sẽ sử dụng. Cái này cũng là nàng khăng khăng muốn lấy kích vì tự thân vũ khí nguyên nhân một trong. Họ Đồ kiên nhẫn mở miệng, không tin ngươi có thể đem kích ta mượn dùng một chút, để cho ta vì ngươi bày ra kích chân chính cách dùng. Trong lòng của hắn cũng tại nói thầm, Dạ Mạ Tổ nha đầu này vẫn là cùng lúc trước một dạng đối với người xa lạ không có chút nào phòng bị. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là tại quỷ đảo, cái đủ đại bản doanh, Dạ Mạ Tổ xem như cái đủ chi nữ tương đương với chờ tại nhà mình, tự nhiên là không có quá lớn lòng đề phòng. Dạ Mạ Tổ hơi chút sau khi tự hỏi đáp ứng nói, tốt lắm, nếu như ngươi dám gặp ta, ta sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Nàng ngược lại muốn xem trước mắt mang theo mặt nạ quỷ người đến cùng có biết dùng hay không kích, nếu như biết mà nói, cũng không phải không thể đi theo học tập. Dù sao liền cha nàng đều không biết dùng kích, chờ tại quỷ đảo cũng không những người khác có thể dạy, 4 năm nay đều đơn thuần tự mình một người tìm đòi. Họ Đồ từ trong tay Dạ Mạ Tổ tiếp nhận đại kích, tại Dạ Mạ Tổ lui đến khoảng cách an toàn sau chuẩn bị thi triển tự sáng tạo kích pháp, Lăng Vân kích pháp. Bộ này kích pháp tổng cộng có 13 thức, kết hợp đâm, chặt, câu chờ khác biệt phương thức công kích, hơn nữa đã bao hàm đối với đơn, đối với nhóm, đối với gần, đối với xa nhiều loại nên địch thủ đoạn. Họ Đồ ngữ khí nghiêm túc nói, nhìn kỹ, bộ này kích pháp danh vì Lăng Vân kích pháp đủ để ứng đối tuyệt đại mấy trận chiến đấu tình hình, ngươi nếu là có thể nắm giữ, liền xem như chân chính học xong dùng kích. Hắn là chân chính muốn giáo hội Dạ Mạ Tổ, cũng không phải là đơn thuần bày ra. Ngay sau đó họ Đồ liền bắt đầu thi triển kích pháp. Từ thức thứ nhất đến thức thứ 13, hắn nước chảy mây trôi thi triển một lần, cũng không có kết hợp hạ kỳ, là thuần túy bày ra chiêu thức. Thi triển xong một lần Lăng Vân kích pháp sau, Dạ Mạ Tổ nhìn về phía họ Đồ ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Nàng không biết người mang mặt nạ này là ai, nhưng mà có thể xác định đối phương chắc chắn là dùng kích đỉnh cấp cường giả, một bộ kích pháp cơ hồ đã bao hàm kích tất cả công kích kỹ xảo, hơn nữa chiêu thức gọn gàng, không chút rông dài, không có bất kỳ cái gì loại loạn chỗ, mỗi một kích đều vừa lúc hắn hảo, tự nhiên mà thành. Họ Đồ nhìn xem trận mắt hốc mồm Dạ Mạ Tổ, cười nói, như thế nào? tiểu cô nương, muốn hay không cân nhắc cùng ta học tập kích pháp? Hắn cảm thấy hẳn là vững vàng cầm chắc lấy Dạ Mạ Tổ. Quả nhiên, một giây sau Dạ Mạ Tổ nhảy lên cao ba thước, rất là kích động vọt tới họ Rồ trước mặt, ngựa khí gấp rút, muốn, ta muốn cùng ngươi học tập kích pháp. Nàng cũng tại viễn tưởng học được kích pháp sau ra biển quét ngang quân địch, cuối cùng cùng họ Rồ tương kiến, đồng thời nhận được họ Rồ tán thành. Họ Rồ gật gật đầu, đem đại kích ngã vào Dạ Mạ Tổ trước mặt, tán thưởng, ân, vậy thì từ kích cơ sở nhất cách dùng đâm, chọn, câu, bổ, vung đi bắt đầu luyện tập. Hắn quyết định giáo hội Dạ Mạ Tổ kích pháp sau đó dạy Dạ Mạ Tổ hạ kỳ vận dụng kỹ xảo, chỉ cần nắm giữ chiêu thức cùng kỹ xảo, sau đó liền có thể tự mình huấn luyện để thăng. Hảo. Dạ Mạ Tổ hai tay tiếp nhận đại kích, vui vẻ đồng ý kiến thức đến họ Rồ kích pháp, sau đó nàng mới minh bạch chính mình phía trước vung kích không có chút nào chứng pháp, nhất thiết phải bắt đầu từ số không huấn luyện. Chương 138 chương thời gian một tháng, lớn cùng tiến bộ chương 138 chương thời gian một tháng, lớn cùng tiến bộ quỷ đảo xuất hiện một cái hiện tượng kỳ lạ, mỗi ngày buổi chiều Dạ Mạ Tổ đều biết tự mình đi tới một chỗ ngóc ngách, sau đó một cái mang theo mặt nạ quỷ người sẽ xuất hiện, dạy hắn kích pháp. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Dạ Mạ Tổ dần dần nắm giữ kích cách dùng, Lăng Vân kích pháp 13 thức cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Cả người nàng khí chất đều phát sinh biến hóa, cầm kích thời điểm khí khái hào hùng mười phần, tựa như một vị nữ chiến thần. Nhìn xem Dạ Mạ Tổ hơi có vẻ xa lạ thi triển qua một lần Lăng Vân kích pháp, họ Rồ thỏa mãn mở miệng, chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, sớm muộn có thể đem bộ này kích pháp vận dụng đến nước chảy mây trôi. Hắn đối với Dạ Mạ Tổ năng lực học tập rất là khen ngợi. Vẹn vẹn nửa tháng, từ đối với kích pháp rốt đặc cắn mai, đến nắm giữ kích các thức cách dùng, hơn nữa có thể tương đối an khớp thi triển ra hoàn chỉnh Lăng Vân kích pháp thiên phú kinh người, không để cho hắn thất vọng. Dạ Mạ Tổ nghe được họ Rồ lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, sau đó tò mò hỏi thăm, "Mặt quỷ lão sư, vì cái gì ngươi muốn mang theo mặt nạ nha?" Nửa tháng này tới, nàng vẫn muốn để cho cái này thần bí người đeo mặt nạ tháo mặt nạ xuống, đáng tiếc đối phương chính là không chịu, thậm chí ngay cả tên cũng không nguyện ý lộ ra. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là xưng hô đối phương vì mặt quỷ lão sư, chuyển thụ nàng kích pháp lão sư. Họ Rồ cười nói, "Ngươi không cảm thấy mang mặt nạ rất khóc sao?" Hắn không muốn bại lộ thân phận, không thể làm gì khác hơn là tùy ý kéo cái lý do. "Ân, tựa như là vẫn rất khóc." Dạ Mạ Tô nghẹo đầu đánh giá họ Rồ trên mặt mang mặt nạ quỷ, một lát sau tán đồng gật gật đầu. Nàng nghĩ thầm chờ sau này có công tử nghĩ biện pháp mua một cái mặt nạ mang theo. Họ Rồ mở miệng, "Tại trên kích pháp ta đã không có quá nhiều có thể dạy cho ngươi, sau đó muốn dạy ngươi là hạ kỳ vận dụng kỹ xảo. Chỉ dựa vào kích pháp không cách nào trở thành đỉnh cấp cường giả, nhất thiết phải kết hợp hạ kỳ mới có thể để cho chiêu thức phát huy ra vốn có uy lực. Tại nguyên bản trong tuyến thời gian, sau khi lớn lên Dạ Mạ Tổ mặc dù nắm giữ ba loại hạ kỳ, nhưng mà vận dụng trình độ không cao, cường độ cũng không đủ, hiển nhiên là không có bắt được chính xác chỉ đạo. Cái đủ tên kia tự thân hạ kỳ không tầm thường, nhưng bởi vì Dạ Mạ Tổ mỗi ngày đòi muốn trở thành ố đen, đoán chừng đối với Dạ Mạ Tổ cũng là thiệt là phiền, cũng không có dốc lòng dạy bảo. Hạ kỳ. Dạ Mạ Tổ nghe vậy, hai mắt phát sáng tựa như nhìn chằm chằm họ Rồ, kích động hỏi, "Mặt quỷ lão sư, ngươi hạ kỳ cũng rất lợi hại phải không?" Nàng đã 12 tuổi, hơn nữa còn là tại Bách Thú Hải tập đoàn lớn lên, rất rõ ràng hạ kỳ mới là bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ vào trẻ bé. Họ Rồ cười nói, coi như có thể, dạy ngươi dư xài hắn hạ kỳ, phóng nhãn toàn bộ biển cả cũng là đứng hàng đầu, thậm chí có thể nói là hạ kỳ người thứ nhất hữu lực người cạnh tranh. Tiếp xuống nửa tháng, họ Rồ kiên nhẫn dạy bảo Dạ Mạ Tổ ba loại hạ kỳ vận dụng kỹ xảo, hơn nữa còn đem tu luyện hạ kỳ phương thức cũng dốc lòng giảng giải mấy lần. Ba loại hạ kỳ bên trong, hạ sổ cụ bẩm sinh, không cách nào dựa vào tu luyện thu được, cũng không cách nào thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ, mà là cùng khí phách có liên quan, sẽ theo thực lực tăng cường mà tăng cường, đạt đến trình độ nhất định sau liền có thể nếm thử vận dụng hạ sổ cụ mạ tổ ít các kỹ xảo. Kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ cụ thì lại khác, là có thể thông qua hậu thiên tu luyện thu được cùng để thăng cường độ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần đem song sắc hạ kỳ tu luyện đến đủ cường đại, lại đem thể thuật cũng tăng lên, hạ sổ cụ hạ kỳ sẽ tự nhiên mà nhiên đi theo trở nên mạnh mẽ. Đảo mắt Rồ tới quỷ đảo đã một tháng, hắn nửa trước cái nguyện dạy Dạ Mạ Tổ kích pháp, sau nửa cái nguyện dạy Dạ Mạ Tổ hạ kỳ tu luyện phương thức cùng vận dụng kỹ xảo, đồng thời đem Rồ cỡ sĩ kỳ bên trong sôi cùng gặp tổ cũng cùng nhau dạy. Kế tiếp chỉ cần Dạ Mạ Tổ dựa theo hắn dạy phương thức ngày qua ngày tu luyện, thực lực tất nhiên có thể vững bước lên cao. Phỏng đoán cẩn thận lại so với nguyên tắc tuyến thời gian tốc độ phát triển nhanh lên mấy lần. Đến lúc này, họ Rồ cũng có thể yên tâm. Hắn hướng còn tại huấn luyện Dạ Mạ Tổ mở miệng, có thể dạy ta đây đều dạy cho ngươi, sau đó lộ chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Ta cũng đến nên rời đi thời điểm. Dạ Mạ Tổ nghe vậy sững sờ, ngừng huấn luyện chạy tới, rất là không thôi giữ lại, mặt quỷ lão sư, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta? Ta ngay cả tên của ngươi cùng tướng mạo đều không biết, hơn nữa còn chưa báo đáp ngươi. Nàng kỳ thực đã ẩn ẩn đoán được thân phận người trước mắt, không có nhìn ổ đèn nhật ký não nàng khá tốt làm cho, cũng không có bị ô nhiễm, có thể thông qua dấu vết để lại phát hiện mặt quỷ lão sư rất giống người nào đó. Vô luận là giọng nói chuyện vẫn là thân hình đều rất giống, bất quá đối phương không muốn nói xuất thân phận, nàng cũng không có vạch trần. Chỉ là nàng càng thêm không nỡ mặt quỷ lão sư rời đi. Thời gian qua đi 4 năm mới ngắn ngủi gặp lại lần nữa, lần sau gặp lại còn không biết là lúc nào, ít nhất tại trưởng thành phía trước nàng hẳn là không cách nào rời đi quỷ đảo. Họ Rồ nhìn xem vẹn vẹn một tháng đã rất có mấy phần cường giả khí chất Dạ Mạ Tổ, ôn hòa nói, theo thứ tự là vì tốt hơn gặp lại, một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. Lần gặp mặt sau, Dạ Mạ Tổ cũng đã lớn lên, hắn đối với cái này rất là chờ mong. Dạ Mạ Tổ biết lưu không được mặt quỷ lão sư, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà đáp ứng, cái kia, tốt a, ngươi phải bảo trọng. Trong nội tâm nàng thề nhất định muốn khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không thể cô phụ mặt quỷ lão sư một tháng này dạy bảo. Đợi nàng sau khi lớn lên, nhất định muốn rời đi quỷ đảo, rời đi nước bản đồ, xuyên qua mênh mông biển cả đi tìm mặt quỷ lão sư cũng chính là họ Rồ. Hải viên lịch 1507 năm. Họ Rồ tại trong trang viên nhìn xem báo chí. Phía trên đăng mới nhất sự kiện, Fisher Tiger tay không leo lên Z lại nã đại náo thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, giải phóng bị giam giữ mấy ngàn tên khác biệt chủng tộc nô lệ sau trở lại ngư nhân đảo tổ kiến Thái Dương Hải tập đoàn. Xem xong báo chí sau, họ Rồ nhớ tới người nào đó, nhẹ giọng tự nói, nhớ không lầm, Dịu Tỷ Dọ Rồ cũng là từ sự kiện lần này trốn ra được nô lệ. Nói lên Tỷ Dọ Rồ, cũng là khổ cực nhân vật, nhìn xem nữ nhân yêu mến bị mua đi biến thành nô lệ mà tự thân bất lực, cái gì cũng không thể nào. Cái này cũng dẫn đến hắn sinh ra muốn trở thành kẻ có tiền ý nghĩ, trong tương lai sẽ đoạt đòn quỷ xuất gia tộc bán đấu giá Gorgonomi, trở thành dùng tiền tài chi phối thế giới dưới đất hoàng kim đế vương, người xưng hoàng kim đế. Đương nhiên kỳ thực cũng chính là một sẽ ký bù các cấp bậc dưới mặt đất đại lao, đặt ở trên hải tặc phương diện liền lộ ra không quá đủ nhìn. Bú Lê nhìn xem tin tức báo, nhìn không được chửi bậy, cái này Tỷ Dọ Rồ thế mà đơn thương độc mã đi tới mạ gì dễ và sẽ giải phóng mấy ngàn tên nô lệ, chẳng lẽ mạ gì dễ và sẽ thủ vệ cũng là phế vật sao? Xem như thế giới chính phủ tổng bộ địa điểm cùng với Thiên Long Nhân nơi ở thánh địa mạ gì dễ và sẽ bị một cái ngư nhân xông vào đại náo một trận hơn nữa toàn thân trở ra, không thể không nói thật mất thể diện. Họ Rồ kẻ năng tán gẫu, đích sắc cũng là phế vật, người bên trên người cũng được. Thật đúng là đừng nói, Bú Lê ít nhất so Fisher Tiger mạnh hơn nhiều, không có lý do làm không được loại sự tình này. Chỉ có thể nói thánh địa mạ gì dễ và sẽ phòng vệ lực lượng đích xác không được, cũng liền quân cách mạng sẽ dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả đồng bạn bị bắt đi cũng không có động tác. Chương 139 chương nắm giữ hạ sổ cụ quân bành, bị hạt tái chiến rồi. Chương 139 chương nắm giữ hạ sổ cụ quân bành, bị hạt tái chiến rồi. Ngay tại họ Rồ cùng Bú Lệ còn tại thảo luận tin tức báo lên đăng Tiger đại náo thánh địa sự kiện lúc, Hạ An hào hứng chạy tới, bị hạt lại đi khiêu chiến rồi tiên sinh, các người muốn đi quan chiến sao? Hắn xem chừng họ Rồ cùng Bú Lệ hẳn là sẽ đối với Mị Hạt cùng rồi quyết đấu cảm thấy hứng thú, cho nên trước tiên tới thông tri. Họ Rồ nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, thời gian qua đi một năm, tiểu ương cuối cùng nhịn không được lần nữa đối với rồi tiên sinh khởi sướng khiêu chiến, cái này nhất định phải đi xem trò vui a. Hắn nhưng là một mực tại nóng trông Mị Hạt cùng rồi lần thứ hai quyết đấu, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã một năm. Cái này cũng nói rõ Mị Hạt đối đai chuyện này rất chân thành, ước chừng tu luyện một năm mới một lần nữa khiêu chiến, hẳn là thực lực có tăng lên không nhỏ. Đi, đi xem một chút. Bú Lệ cũng là tràn đầy phấn khởi. Hắn đã 30 tuổi, sơ bộ nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ịn, lại thêm kẻ bùn sổ cụ thấy trước tương lai cùng bật sổ sổ cụ nội bộ phá hư, dựa vào ba loại hạ kỳ cũng đủ để ngang dọc biển cả, nếu là kết hợp năng lực trái cây, cho dù gặp hải quân đại tướng hoặc trên biển hoàng đế cũng có thể một trận chiến. Hắn hiện tại, đồng dạng muốn lần nữa đối với dậy ối khởi xướng khiêu chiến. Hai năm trước hắn thua với dậy ối, bây giờ tái chiến lời nói nhưng là không nhất định. Ngân sắc khu phố một chỗ sân bãi, Mị Hạt đang cùng dậy ối bày ra quyết đấu. Song phương vung vẩy kiếm trong tay, tùy ý một đạo trảm kích liền có bổ hải đoạn sơn chi uy. Vừa mới giao thủ, Dậy Ối liền rõ lộ ra cảm giác Mị Hạt so một năm trước mạnh hơn một đoạn, nhịn không được sợ hai tháng phục, trẻ tuổi kiếm sĩ, một năm không thấy, ngươi vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này. Hắn vốn cho rằng Mị Hạt nghĩ chân chính cùng hắn đứng tại cùng một cấp độ còn cần nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Mị Hạt trên mặt cũng là lộ ra vẻ tự tin độ cong, âm thanh cũng sẽ không lãnh đạm như vậy, nhiều hơn mấy phần cảm xúc, một năm trước thua với Dậy Ối tiên sinh, ta đối với kiếm đạo lĩnh ngộ khắc sâu rất nhiều, bằng không sao dám lần nữa khiêu chiến. Một năm này, hắn tại trên kiếm thuật đã tốt muốn tốt hơn, thiên truy bách luyện sau đó vừa mới lộ sắc ra đằng phong tạo cực kiếm kỹ. Tại thuần túy kiếm thuật một khối này, hắn tự nhận là đã đăng lâm biển cả chi đỉnh, cho dù là trước mắt Dậy Ối cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Dậy Ối cực tốc huy kiếm cùng Mị Hạt đối bính, thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đối mặt bây giờ Mị Hạt, hắn cũng không thể lại có mảy may sơ suất, bằng không một cái làm không tốt thật có thể sẽ bị thua. Xem như thời đại trước truyền kỳ, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy liền thua với đại tân sinh người trẻ tuổi. Khi hạ sổ cụ mạ tổ y tại trên thân kiếm lúc, Dậy Ối chiêu thức uy lực tăng gấp bội, nhất kích liền đem Mị Hạt cho đánh lui một khoảng cách. Nếu luận mỗi về kiếm thuật, hắn đã hoàn toàn không có ưu thế, chỉ có thể dựa vào hạ kỳ để đền bù. Mị Hạt nét mặt biểu lộ thần thái tự tin, đạm nhiên mở miệng, "Hạ sổ cụ mạ tổ ý sao? Từng để cho ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết lực lượng, bây giờ đã không đủ để cho ta thúc thủ vô sách." Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt hắc đao đêm, phóng xuất ra hạ sổ cụ mạ tổ ý bên trên. Tại một năm này, hắn không chỉ có riêng là tại rèn luyện kiếm thuật, cũng tương tự tại tăng lên hạ kỳ. Một năm trước hắn thua với Dậy Ối cũng là bởi vì hạ kỳ nhược điểm, bây giờ dám lại lần khởi xướng khiêu chiến, làm sao có thể không có đem nhược điểm cho tăng lên. Hắn hiện tại, vô luận là kiếm thuật vẫn là hạ kỳ cũng đã đưa thân đương thời nhất lưu. Nhìn thấy Mị Hạt nắm giữ mạ tổ ịn, Dậy Ối cười cảm khái, khá lắm, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái lợi hại. Hắn tại 28 tuổi trên thân Mị Hạt thấy được chính mình lúc còn trẻ cái bóng, đồng dạng hăng hái. Mị Hạt không nói, lựa chọn lấy tay bên trong chi kiếm tới tiến hành trả lời. Hắn hạ sổ cụ mạ tổ ịn ra sức chém ra nhất kích. Đây là mạ tổ ịn chẳng kích. Dậy Ối sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng hạ sổ cụ mạ tổ ịn vung ra một kiếm. Kết quả đương nhiên là thành công chặn Mị Hạt công kích, ngay sau đó bước chân hắn một điểm, thân hình lao nhanh ra, khoảng cách gần một kiếm chém về phía Mị Hạt. Nhìn thấy Mị Hạt nắm giữ mạ tổ ịn, hắn đã đem Mị Hạt coi là cùng cấp bậc đối thủ, cho nên lựa chọn chủ động xuất kích. Mị Hạt không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Hắn cũng không lui lại, lựa chọn huy kiếm lên kích. Oanh! Hai thanh kiếm cũng không đụng vào nhau, mà là cách không đối banh nhất kích. Đây là giới ổi cùng Mỹ hạt lần đầu mạ tổ ít cách không đối bính. Chân chính đỉnh cục bắt đầu. Họ đồ, bú lệ, hạ ạt vừa vặn vào lúc này chạy đến, mắt thấy giới ổi cùng Mỹ hạt lần đầu mạ tổ ít đối bính. Cường hành hạ kỳ xung kích trên người bọn hắn, để cho bọn hắn có thể càng hiểu rõ mà cảm giác giới ổi cùng Mỹ hạt cường đại. Bú lệ mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giới ổi cùng Mỹ hạt cái kia không có tiếp xúc hai thanh kiếm, có chút ảo não mở miệng, Mỹ hạt gia hỏa này vậy mà cũng nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ít. Hắn cho là mình nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ít có thể đè Mỹ hạt một đầu. Kết quả bây giờ Mỹ Hạt cũng cho thấy hạ sổ cụ mạ tổ ít thủ đoạn này. Vậy hắn ưu thế cũng chỉ còn lại có năng lực trái cây, nhưng tương tự, Mỹ Hạt tại trên kiếm thuật có được tuyệt đối ưu thế. Nếu là hắn cùng với Mỹ Hạt đánh nhau, rất có thể sẽ ở thế yếu. Họ đổ đối với cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn, cười nói, đó là tự nhiên, hạ sổ cụ mạ tổ ít không phải cái gì hiếm thủ đoạn, bất quá là đỉnh cấp cường giả cánh cửa thôi. Không chỉ là bú lệ cùng Mỹ Hạt, hạ ạt cũng tương tự nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ít, cũng đã sơ bộ bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, nếu là gia nhập vào hải quân, đủ để đảm nhiệm hải quân đại tướng. Ít nhất so với không có hạ sổ cụ cùng năng lực trái cây phía trước hải quân đại tướng Rẹ Phi, Mỹ Hạt, Bú Lệ, Hạ Ảt còn muốn càng hơn một bậc. Hạ Ảt nhìn xem cái kia tiến hành mạ tổ ý đối với hai người, có chút hăng hái mà hỏi thăm, các ngươi cảm thấy lần này Mỹ Hạt cùng Giới Ổi tiên sinh ai sẽ thắng ra? Hắn đã tuổi gần 40, không sai biệt lắm tiến nhập thời đỉnh cao, sau đó lên cao không gian đã không lớn, khả năng cao là cùng không bên trên Bú Lệ cùng Mỹ Hạt. Trừ phi, hắn có thể đem trái cây thức tỉnh. Trái cây là không thua gì Hạ Kỳ, nhất là trái cây sau khi thức tỉnh có thể dọc theo cường đại hơn lực lượng, cho dù là cùng hạ sổ cụ mạ tổ y loại này cường đại thủ đoạn so sánh cũng sẽ không kém. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nắm giữ một khỏa cường đại trái ác quỷ, nếu là năng lực trái cây rất phổ thông, cho dù thành công thức tỉnh cũng khó có thể mang đến rất lớn thực lực để thăng. Bú lệ không chút do dự đáp, đây còn phải nói. Đương nhiên là giới ổi sẽ thắng. Hắn 2 năm trước cùng giới ổi giao thủ qua, rất rõ ràng giới ổi cường đại, coi như Mỹ Hạt nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ y cũng đại khái tỷ lệ sẽ bại. Không phải hắn xem thường Mỹ Hạt, mà là giới ổi thật sự rất mạnh. Xem như thời đại trước truyền kỳ, vua hải tặc người đứng thứ hai, sao lại dễ dàng như vậy bị đại tân sinh siêu việt? Họ đồ đã thấy cuộc tỷ thí này kết quả, chậm rãi mở miệng. Giai đoạn hiện tại Mỹ Hạt đích sắc còn không phải giới ổi tiên sinh đối thủ. Bất quá giới ổi muốn thắng bây giờ Mỹ Hạt đã cực kỳ khó khăn, trên lệnh của song phương rất nhỏ. Tiếp qua 1-2 năm, hai người này quyết đấu khả năng cao sẽ lấy thế hòa kết thúc. Chương 140 chương bá quấn cùng kiếm thuật kết hợp, kiếm sĩ quyết đấu đỉnh cao. Chương 140 chương bá quấn cùng kiếm thuật kết hợp, kiếm sĩ quyết đấu đỉnh cao. Mỹ Hạt cùng giới ổi quyết đấu 10 phần kịch liệt, so một năm trước còn muốn đặc sắc rất nhiều. Không chỉ là kiếm thuật quyết đấu, đồng dạng cũng là hạ kỳ đối bính, để cho bụ lệ cùng hạ ạt đều rất có thu hoạch. Hai người mỗi lần huy kiếm đều quấn quanh lấy hạ sổ cụ, ra chiêu gọn gàng lại vô cùng quả quyết. Nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ Izmi hạt càng chiến càng hăng. Đây là hắn lần đầu đem hạ sổ cụ mạ tổ Iz cùng kiếm thuật kết hợp, mang tới thể nghiệm là trước nay chưa có, để cho hắn cảm thấy hưng phấn, tựa như chạm đến một tầng thiên địa mới. Quả nhiên, chỉ có hạ kỳ mới có thể áp đảo cao hơn hết, dù cho là kiếm sĩ hoặc là năng lực giả đều cần dựa vào hạ kỳ mới có thể để cho tự thân lực lượng tối đại hóa liền hiện ra. Đối mặt Mỹ Hạt tấn công mạnh, dây ôi toàn lực ứng phó, thành công chặn tất cả thế công. Hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực, kiếm của đối phương cùng kiếm thuật so với hắn đều chỉ mạnh không yếu, kết hợp với hạ sổ cụ mạ tổ ít, chân chính làm được thời gian ngắn lực lượng tương đương. Bất quá cuộc tỷ thí này cuối cùng vẫn là dây ôi chiến thắng kết thúc. 3-3-3. Họ đồ nhìn xem kém hơn một chút Mỹ Hạt, vỗ tay nói, dây ôi tiên sinh cùng tiểu ương đối quyết có thể xưng thế kỷ chi chiến, hẳn là hiện nay trên đại dương bao la hàm kim lượng cao nhất kiếm sĩ quyết đấu. Hắn lời này nhưng không có nửa điểm thổi phồng. Dây ối cùng Mỹ Hạt đối với quyết tuyệt đối với có thể xưng tụng hiện nay tối cường kiếm sĩ va chạm. Dây ối mở miệng, hậu sinh khả úy, ta loại lao ra hỏa này không sai biệt lắm nên ra khỏi lịch sử võ đài. Hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi thán phục tại Mỹ Hạt kiếm đạo thiên phú cao. Không đủ 30 tuổi liền có như thế đăng phong tạo cực kiếm đạo tạo nghệ, quả thực là làm kiếm mà thành trời sinh kiếm sĩ. Họ đồ đi lên trước, cười nói, dây ối tiên sinh kiếm tốn, ngài thế nhưng là càng già càng dẻo dai, tiếp qua 30 năm vẫn như cũ có thể rong ruổi biển cả. Nắm giữ thuần kim. Dây ối không chỉ có sẽ không theo lấy niên linh thực lực suy yếu, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua thực lực ngày càng tinh tiến. Dù sao nắm giữ bó lớn thời gian đi tu luyện hạ kỳ, để thăng thể thuật. Chỉ là hắn cũng nhìn ra dây ối cùng gã bằng một dạng đã có quy ẩn chi tâm, cũng không có lại đi truy đuổi thực lực. Suốt ngày không phải uống rượu chính là cùng sặc cù một chỗ. Nếu không, Mỹ Hạt muốn đuổi theo dây ối còn cần càng thêm thời gian dài dằng dặc. Gã bằng đã có thế tử, dây ối cùng sặc cù cũng có thể nhìn là một đúng. Đua hải tặc tay trái tay phải đã không có tranh bá biển cả ý nghĩ. Đương nhiên, xem như đến qua cuối cùng đảo, biết được hết thảy vua hải tặc phụ tá. Vô luận là giới ổi vẫn là gã bằng cũng không có tiếp tục tranh bá tất yếu, bây giờ quy ẩn sinh hoạt đã là xong việc tối lui viên mãn kết cục. Giới ổi xem xét mắt họ đổ, khẽ lắc đầu, nói, thời đại mới là thuộc về người tuổi trẻ, ta loại lao ra hỏa này hay là trở về uống rượu tới thực sự. Đến hắn loại đến tuổi này, đã không truy cầu thực lực cùng thế lực, chỉ cầu vượt qua bình ổn an bình sinh hoạt. Sau đó hắn liền chạy về sặc cụ tử quán, giai nhân rượu ngon làm bạn, còn cầu mong gì. Nghỉ ngơi một lát sau khôi phục một chút thể lực Mỹ Hạt đột nhiên nhìn về phía họ đổ, ngươi bây giờ từ bỏ kiếm sĩ thân phận. Tại mấy cái tháng trước, thông tấn xã ban bố đồng thời liên quan tới họ rồ báo chí, tiêu đề là thế giới tối cường kích hảo. Hư hư thực thực băng kiếm từ kích kích ma họ rồ, trong nội dung càng là nhắc đến họ rồ bây giờ vũ khí chính là một cây bá vương kích, từng đơn thương độc mã xâm nhập thánh địa mạ gì dễ vạ sẽ đại khai sát giới. Khi tin tức này truyền ra lúc, trên biển cả nhấc lên tiểu quy mô chủ đề nóng, dù sao đây là ỏ rổ thời gian qua đi 2 năm lần nữa náo ra động tĩnh. Bất quá ảnh hưởng không coi là quá lớn, dù sao trên đại dương bao la dùng kích cường giả cũng không có bao nhiêu, lấy ỏ rổ thực lực đổi dùng kích sau trở thành đệ nhất thế giới kích hào không phải cái gì chuyện làm người ta kinh ngạc. Đến nỗi đơn thương độc mã xâm nhập thánh địa mạ gì dễ họa sẽ đại khai sát giới, đối với hải tặc tới nói cũng không phải cái gì đáng giá quá để ý sự tình. Hải tặc đối lập phương chủ yếu vẫn là hải quân, cùng thế giới chính phủ ngược lại là cũng không có xung đột trực tiếp, huống chi rất nhiều năm trước liền có nhân đại náo qua thánh địa mạ gì dễ họa sẽ toàn thân trở ra, sau đó lại có Fisher Tiger đại náo thánh địa mạ gì dễ họa sẽ thả đi mấy ngàn tên nô lệ sự kiện. Đại náo thánh địa mạ gì dễ họa sẽ tựa hồ không phải ly kỳ bao nhiêu sự tình, đối với vô pháp vô thiên hải tặc tới nói càng là không cần thiết quan tâm, thậm chí còn không bằng nhiều năm trước gõ rồ đại náo hải quân tổng bộ tới manh động. Họ đồ nói, ngược lại cũng không tính toán từ bỏ kiếm sĩ thân phận, dù sao ta cho tới bây giờ đều không phải là thuần túy kiếm sĩ, trước đó dùng kiếm là bởi vì không có tìm được thích hợp hơn binh khí, bây giờ có bá vương kích là chủ vũ khí, kiếm chỉ có thể coi là làm vũ khí phụ. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới trở thành một cái kiếm sĩ, dùng kiếm tất nhiên xoáy khí, nhưng không bằng dùng kích cốc, bất quá hạch tâm nhất vẫn là hạ kỳ, thứ yếu là năng lực trái cây, cuối cùng mới là vũ khí. Bị hạt nghe vậy nhìn chằm chằm họ rồ nhìn thật lâu, trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng, tính toán, tùy ngươi. Hắn có chút đáng tiếc, lấy họ rồ thực lực, rõ ràng có thể ngồi vững đệ nhất thế giới kiếm hào chi vị, kết quả lại lựa chọn dùng kích. Với hắn mà nói, dường như là một chuyện tốt, đã mất đi kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trên đường tối cường đối thủ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Họ rồ cười đùa tí từng nói, đây không phải rất tốt sao? Ngươi lấy đệ nhất thế giới kiếm hào làm mục tiêu, mà ta đã là đệ nhất thế giới kích hào, rất phối hợp. Nếu là hắn bảo trì kiếm sĩ thân phận, cái kia mỹ hạt liền vĩnh viễn không cách nào trở thành thế giới tối cường kiếm hào. Cho nên hắn là cố ý để cho một gẳng tuyên bố cái kia kỳ hắn trở thành đệ nhất thế giới kích hào tin tức, ngược lại cũng không phải dở trò dối trá, nội dung phía trên đều thật sự. Bây giờ thế nhân đã biết hắn là thế giới tối cường kích hào, sau đó mỹ hạt liền có thể thuận lý thành chương trở thành thế giới tối cường kiếm hào, không cần tiếp qua hắn cửa này. Mỹ hạt không nói, gánh vác lấy hắc đao đem quay người rời đi. Hắn còn không có đánh bại rồi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, bây giờ vẫn như cũ không phải quay về họ rồ đội thời điểm. Nhìn xem Mỹ Hạt tự mình đi xa bóng lưng, Bú Lệ chửi bậy, gia hỏa này thật đúng là bướng bỉnh, thật chẳng lẽ muốn chờ đánh bại rồi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mới bằng lòng quay về. Hắn cho là mình lúc trước đủ độc lang, không nghĩ tới Mỹ Hạt càng là quái gở. Bên cạnh Hạ Ạt trêu ghẹo, ngươi có muốn hay không cũng đi tranh một cái tối cường xưng hảo. Tỷ như thế giới tối cường tay quyền anh hoặc thế giới chiến sĩ mạnh nhất. Hắn ngược lại là cũng sớm đã có một cái thế giới tối cường xưng hảo, thế giới tối cường thợ săn tiền thưởng. Mặc dù hắn bây giờ đã không làm thợ săn tiền thưởng, nhưng cái này khi xưa thế giới tối cường thợ săn tiền thưởng xưng hào vẫn là có thể cất giữ, trừ phi có mạnh hơn thợ săn tiền thưởng xuất hiện. Bú Lệ một bên khinh thường với Hạ Ạt nói tới xưng hào, một bên lại toát ra dạ tâm, ta có thể đối những thứ này xưng hào không có hứng thú, bất quá là giả tạo tên tuổi, chỉ có thực lực bản thân mới là chân thực, coi như muốn tranh xưng hào, đó cũng là tranh thế giới chiến lược mạnh nhất xưng hào. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đó chính là đánh bại họ rồ trở thành thế giới tối cường. Chương 141 chương mới nội chiến, Ố giờ VS bạ dẹt cùng Hạ Ạt chương 141 chương mới nội chiến, Ố giờ VS bạ dẹt cùng Hạ Ạt châm ngòi thổi gió, vậy không bằng. Ngươi bây giờ liền khiêu chiến họ rồ. Liên Mỹ Hạt cũng đã khiêu chiến rồi hai lần, chẳng lẽ ngươi không dám khiêu chiến họ rồ sao? Hắn cũng rất muốn nhìn đỉnh cấp cường giả ở giữa quyết đấu, xem như người quan chiến có thể thu lấy được rất nhiều. Hừ. Bú Lệ hừ lạnh một tiếng, khó chịu phủ nhận, ta sẽ không dám. Bất quá là khiêu chiến họ rồ thôi, có gì không dám. Hắn muốn là muốn đợi qua một thời gian ngắn khiêu chiến rồi ối, bây giờ bị Hạ Ạt tiểu nói này, nghĩ thầm dứt khoát trực tiếp khiêu chiến họ rồ được. Dù sao hắn không phải kiếm sĩ, cùng thân là kiếm sĩ rồi chiến đấu cũng không ý nghĩa quá lớn. Họ rồ đem ánh mắt từ Mỹ Hạt thân ảnh đi xa thu hồi, ngược lại nhìn về phía Bú Lệ, giống như cười mà không phải cười nói, à. Nói như vậy, ngươi rất dũng rồi. Hắn cũng là nghĩ kiểm nghiệm phía dưới Bú Lệ thực lực bây giờ. Nắm giữ ba loại hạ kỹ cao giai vận dụng kỹ xảo cộng thêm có năng lực trái ác quy năng lực, bây giờ Bú Lệ miễn cưỡng có thể với tới cùng hắn chiến đấu tư cách. Bú Lệ đương nhiên không có khả năng nhận túng, đại thủ dùng sức vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói đùa, ta Bú Lệ đời này liền không có từng sợ ai. Trước đây 15 tuổi hắn đều dám không ngừng đối với Roger khởi xướng khiêu chiến, có thể thấy được dũng khí một khối này chưa từng bại bởi những người khác. Họ rồ khoe miệng câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, cái kia liền đến để cho ta nhìn một chút ngươi những năm này tiến bộ. Và anh, dứt lời lúc, một cú mạnh đến lệnh thiên địa thất sắc hạ sổ cụ từ trong cơ thể hắn bộc phát, giờ khắc này, phong vân biến sắc, ngân bạch hạ kỳ bao trùm vùng này, khiến cho Bú Lệ cùng Hạ Ạt trong nháy mắt giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, cảm nhận được vô biên áp lực. Cô này đáng sợ hạ kỳ áp chế, không hổ là thế giới chiến lược mạnh nhất. Bú Lệ quật cường thẳng tắp thân thể, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào họ rồ. Chỉ có cường đại như vậy họ rồ mới nắm giữ để cho hắn đi theo tư cách, cũng chỉ có đánh bại dạng này họ rồ, hắn mới có thể trở thành thế giới tối cường. Hạ Ạt nhưng là khó khăn mở miệng, họ rồ, vì cái gì ngay cả ta cũng nhận ngươi hạ kỳ áp chế? Hắn châm ngòi thổi gió muốn cho Bú Lệ đi khiêu chiến họ rồ, mình tại một bên xem kịch, kết quả bây giờ tựa hồ đem chính mình cũng cho cuốn vào. Họ rồ vẻ mặt tươi cười, Hạ Ạt, ngươi sẽ không phải cho là ta chỉ là kiểm nghiệm Bú Lệ một người thực lực à? Con người của ta chưa từng sẽ nặng bên này nhẹ bên kia, đối đãi đồng bạn đều là đối xử như nhau đó à? Hiu. Thân hình của hắn đột ngột tới gần Bú Lệ, đưa tay chính là một cái ngân lôi bắn nổ mạ tổ y quyền. Bành. Đả kích nặng nề tiếng vang lên, họ rồ nắm đấm bị hạ sổ cụ mạ tổ ý lấy cách không đánh trúng bù lệ thân thể khôi ngô. Vâng! Bù lệ bay ngược mà ra, trên mặt đất ước chừng bay lăn hơn 100 mét mới dừng lại. Hắn tại họ rồ ra quyền lúc lấy bật sổ sổ cụ bao trùm phần bụng, hơn nữa còn quấn quanh hạ sổ cụ, dù vậy phần bụng vẫn là chuyển đến cảm giác đau. Một quyền này, đủ sức. Họ rồ! Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trở thành thế giới tối cường. Bú lệ hét lớn một tiếng, thân hình bắn mạnh mà ra, tựa như ác hổ giống như nhào về phía họ rồ. Trong mắt của hắn chiến ý lưu chuyển, trong lòng lại không cái khác, chỉ có thuần túy chiến đấu dục vọng đang thiêu đốt. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Hạ A chửi bậy một tiếng, biết hôm nay chính mình không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là nhận rõ thực tế gia nhập vào chiến đấu. Hắn tại trước tiên phát động năng lực trái cây, bộc phát vô số đạo liên hoàn trảm kích tấn công về phía họ rồ. Xem như trảm kích năng lực giả, Hạ A trảm kích vô hình không màu, để cho người ta khó lòng phòng bị, đang đánh lén một khối này chiếm cứ lấy tự nhiên ưu thế. Bất quá, họ rồ chỉ nhìn cũng không có đi xem Hạ A, chỉ là tùy ý đưa tay phải ra, phóng xuất ra hạ sổ cụ mạ tổ y tại lòng bàn tay phía trước, nhẹ nhõm chặn vô hình trảm kích. Lấy hắn bây giờ hạ kỳ tầng lần, hạ ạt trảm kích căn bản không cách nào công phá, cho dù đứng bất động hạ ạt cũng không cách nào dựa vào trảm kích thương hắn một chút. Bú lệ vào lúc này đã tới họ rộ trước mặt, vung lên quả đấm to lớn bao trùm bật sổ sổ cụ đồng thời hạ sổ cụ mạ tổ y đánh ra nhất kích. Đối mặt họ rộ, hắn vừa ra tay chính là bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ thể phóng, không dám có bất kỳ lưu thủ. Dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là thế giới chiến lược mạnh nhất. Họ rộ không có né tránh, lựa chọn chính diện nên kích tới kiểm nghiệm bú lệ chiến lược. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền, cùng bù lệ cứng đối quyền. Với anh, quyền của hai người đầu cách không đối bính, song phương hạ sổ cụ mạ tổ in kịch liệt đập đến, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bù lệ liền bay ngược ra ngoài. Đang đối mặt đụng, hắn căn bản không phải họ rồ đối thủ. Trên cánh tay truyền đến tê dại làm cho hắn chiến ý thêm một bước bước lên. Chiến, bù lệ lần nữa xông ra, dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng huy quyền đánh ra. Hắn mỗi một quyền đều cuốn quanh hạ sổ cụ, giống như mưa rơi lít nha lít nhít, tốc độ nhanh đến xuất hiện rất nhiều quyền ảnh. Người hạ kỳ còn chưa đủ mạnh. Họ rồ phê bình một câu, tay phải nhấn một ngón tay. Vâng. Đầu ngón tay của hắn hạ sổ cụ mạ tổ ỉn phá vỡ quyền ảnh chống đỡ bù lệ hung manh đánh tới năm đấm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bù lệ thân hình cao lớn lần nữa chật vật trên mặt đất bay lăn. Hiu. Ngay sau đó họ rồ một cái nghiêng người, tránh đi đánh tới vô hình chẳng kích, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hạ ạt, một trường vô ra. Vâng. Hạ ạt không kịp phản ứng, đành phải dùng bật sổ sổ cụ bao trùm phần bụng, ngay sau đó cả người đều bay ra ngoài, trên không trung bay ra mấy chục mét sau mới đập rơi xuống đất. Hắn cấp tốc đứng dậy, hai tay hạ sổ cụ mạ tổ ỉn năm đấm hướng về phía truy kích mà đến họ rồ đánh ra. Họ rồ thấy thế lần nữa đánh ra một trường. Phanh. Quấn quanh lấy hạ sổ cụ bàn tay cùng hạ sổ cụ mạ tổ ỉn song quyền cách không đối bính, hạ sổ cụ đọ sức rất nhanh liền kết thúc. Hạ ạt mặc dù cũng nắm giữ mạ tổ ỉn, nhưng căn bản không cách nào đối kháng họ rồ mạ tổ ỉn, chỉ là rằng có trong nháy mắt liền bị vênh bay. Bú lệ lúc này lần nữa đánh tới, hơn nữa thi triển năng lực trái cây, dung nhập mặt đất đại lượng thổ địa hóa thành một tôn cao tới 20 mét cự nhân. Hắn đem lòng bàn chân bao trùm hạ kỳ, chạy như bay đến, từ trên không một cước dẫm hướng họ rồ. Họ rồ thân hình lóe lên, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, hoàn mỹ tránh đi. Hắn nhìn về phía hóa thành cự nhân bù lệ, thân hình đột ngột xuất hiện tại nửa trên không, sau đó nhắm ngay bù lệ cách không đánh ra một quyền. Một cước dẫm công bù lệ vừa định truy kích, lại là nhìn thấy họ rồ đánh ra kinh khủng mạ tổ in xung kích, không thể không buộc phát hạ kỳ tiến hành ngăn cản. Bành! Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp cố này hạ kỳ xung kích mạnh, vừa mới dung hợp mà thành cơ thể của to lớn trong chốc lát liền bị đánh nổ. Họ rồ cách không một quyền đánh nổ dung hợp hình thái cự nhân bù lệ, ngược lại hướng về hạ ạt truy kích mà đi. Thân hình hắn không ngừng trên không trung chuẩn bị, hoàn mỹ tránh đi tất cả vô hình trạng kích đến gần hạ ạt. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác, họ rồ nắm đấm đánh ra mạ tổ y nhất kích. Vâng. Mạ tổ y sóng xung kích bộc phát, dù cho hạ ạt lấy vô hình trạng kích cùng hạ kỳ cùng chống cự, như trước vẫn là bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Họ rồ đứng tại bú lệ cùng hạ ạt ở giữa, nhìn xem tại há mồm thở dốc hai người, cười nói, các ngươi cùng tiến lên, đồng thời ra tay. Chương 142 chương luyện ngục một dạng ba khí, ố giờ nghiền ép chiến chương 142 chương luyện ngục một dạng ba khí, ố giờ nghiền ép chiến bú lệ cùng hạ ạt liếc nhau, thân hình đồng thời bắn mạnh mà ra. Bọn hắn rất rõ ràng họ rồ cường đại, thay phiên đơn lên xong toàn bộ không có chống đỡ lực lượng, đồng loạt ra tay có lẽ còn có một trận chiến lực lượng. Hai người trong nháy mắt tới gần họ rồ, đồng thời vung lên nắm đấm quấn quanh bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ hai trọng hạ kỳ đánh ra. Mạ tổ ỉ hợp kích. Họ rồ thân hình lui ra phía sau nửa bước, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại điểm ra. Vâng. Ngón tay của hắn cùng bú lệ, hạ ạt đánh tới nắm đấm cách không va chạm, ba cỗ hạ kỳ sen lẫn đối oanh, kinh khủng xung kích chấn động tứ phương. Một cỗ cường hãn hạ kỳ ba động xông thẳng tới chân trời, ngạnh sinh sinh đem ngân sắc quảng trường trên không tầng mây xé rách. Ngân sắc quảng trường thậm chí toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh ngạc phát hiện thiên bị xé nứt. Đương nhiên, nói đúng ra kỳ thực là tầng mây bị xé nứt, chỉ là cho người góc nhìn hiệu quả cực kỳ rung động, cùng thiên cung bị xé nứt cực kỳ tương cận. Ngân sắc quảng trường bên ngoài, thế giới chính phủ nhãn tuyến cảm thụ được như có như không hạ kỳ ba động, lại nhìn về phía trên không tê liệt tầng mây, kinh ngạc không thôi, đây là có nhân vật nào đó đang giao thủ sao? Bọn hắn đối với loại hiện tượng này không tính rất lạ lẫm, tin tưởng là đỉnh cấp cường giả tiến hành hạ kỳ đối kháng lúc xuất hiện dị tượng. Sau khi quyết đấu trở lại ngân sắc quảng trường trụ sở tạm thời, Mỹ Hạc ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung, ngay sau đó nhìn về phía lúc trước mình cùng dấu ấy quyết đấu chỗ. Hắn cảm nhận được ba cỗ cường đại hạ kỳ, trong đó một cỗ hạ kỳ càng là mạnh đến thái quá, so dấu ấy hạ kỳ còn kinh khủng hơn. đây là họ Dỗ Hạ Kỳ. Bị hắt thầm nghĩ không có sai. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hồng Bá Tước sau khi rời đi ngân sắc quảng trường chỉ có họ Dỗ Hạ Kỳ lại so với Dỗ Ích càng mạnh hơn, chớ nói chi là cái này tựa như luyện ngục một dạng đáng sợ Hạ Kỳ, phóng nhãn toàn bộ biển cả cũng chỉ có họ Dỗ có thể đạt đến loại trình độ này a. Một bên khác, Sakuku tử quán, Dỗ Ích vừa trở về ngồi xuống, liền lập tức lại đứng lên. Hắn đi ra tiểu quán nhìn về phía ba cỗ Hạ Kỳ truyền đến phương hướng, trên mặt lộ ra ý cười, họ Dỗ ra hỏa này, cũng không nhịn được cùng hai tên kia so tài sao. Sakuku cũng từ tiểu quán đi ra, đứng tại Dỗ Ích bên cạnh, cảm thụ được cỗ này cường hãn Hạ Kỳ ba động, hỏi, cỗ này Hạ Kỳ là họ Dỗ cùng đồng bọn của hắn. Nàng đã từng trên biển cả có rất lớn danh khí, là một vị rất có sắc thái truyền kỳ hải tặc, ngay cả Dỗ Dơ cũng là nàng bại tướng dưới tay. Cũng không phải nói thực lực của nàng mạnh đến siêu việt Dỗ Dơ, mà là mị lực của nàng đủ để mê đảo trẻ tuổi đứa hải tặc gồn dê Dỗ Dơ. Dỗ Ích cảm khái nói, đúng vậy à, người tuổi trẻ bây giờ so với chúng ta thời đại kia còn điên cuồng hơn, từng cái mạnh đến mức không tưởng nổi. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng đã gặp cực kỳ cường đại thanh niên, nhưng không có người nào cùng họ Dỗ một dạng thái quá, thậm chí có thể cùng Mỹ Hạt, Bú Lệ bọn người so sánh cũng không nhiều. Sakuku trêu ghẹo, ngươi cũng không cần chịu giả, nắm giữ gần như vô hạn thời gian, hoàn toàn có thể cùng người tuổi trẻ bây giờ đi tranh bá. Nàng và Dỗ Ích đều có họ Dỗ cho thuần kim, có thể một mực bảo trì được đến thuần kim thời điểm trạng thái. Dỗ Ích lắc đầu, ta nhưng không có loại kia hứng thú, giả nên đem sân khấu giao cho người trẻ tuổi. Họ Dỗ mắt nhìn tê liệt tầng mây, khen ngợi nói, không tệ, các ngươi hai người Hạ Kỳ cộng lại cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Nói xong, hắn lại phóng xuất ra mạnh hơn Hạ Kỳ xung kích, đem Hạ Ạt cùng Bù Lệ hai người đẩy lui. So với tại Hẻo Bạt cùng Dỗ Ích, gã băng luật bàn, hắn bây giờ không thể nghi ngờ nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ Ạt cùng Bù Lệ thực lực hay là muốn so Dỗ Ích cùng gã bằng kém một chút, hai người hợp lực ngược lại là vững vàng có đem một vị trên biển hoàng đế kéo xuống ngựa thực lực. Họ Dỗ, Bù Lệ không phục hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển năng lực trái cây dung hợp mảng lớn mặt đất, hóa thành cao tới 100 mét đại hào quái vật một quyền đập về phía họ Dỗ. Cùng lúc đó, Hạ Ạt thối lui đến trăm thước bên ngoài, phát động vô số đoạn vô hình trạng kích đánh út về phía họ Dỗ. Mạ Tổ Ít Ba độc quyền. Họ Dỗ nhảy lên một cái, tại nửa trên không bộc phát ra hùng hậu Hạ Kỳ, đánh ra xúc thế một quyền. Phanh. Hạ Kỳ dạo dực, cùng Bù Lệ đập tới năm đâm đôi bính. Chỉ là trong nháy mắt, Bù Lệ ra quyền đầu kia to lớn cánh tay bị Hạ Kỳ xung kích ngạnh sinh sinh nát bấy. Hắn to lớn thân thể cũng gặp cường hoành xung kích, hướng phía sau lui lại mấy bước mới dừng hẳn. Hạ A phát động vô hình trạng kích thì bị họ Dỗ quanh thân Hạ Sổ Cù Mạ Tổ Ít chặn toàn bộ. Thời khắc này họ Dỗ toàn thân tràn ngập Hạ Kỳ, thật giống như mặc vào một tầng không nhìn thấy áo giáp, có thể cách không ngăn cản được tất cả công kích. Hạ Kỳ cực hạn vận dụng, tiến có thể công, lui có thể phòng, công thủ vẹn toàn, mọi việc đều thuận lợi. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn là thiên về một bên, họ Dỗ đã thăm dò Hạ Ạt cùng Bú Lệ thực lực cụ thể, cũng sẽ không chậm rãi chơi. Nghiêm túc sau, hắn hai quyền liền đem dung hợp mặt đất quái vật Bú Lệ đánh nổ, ngay sau đó cách không một cái Mạ Tổ Ít Ba động quyền đánh tan Hạ Ạt. Trận này luận bàn họ Dỗ không có sử dụng năng lực trái cây cùng vũ khí, chỉ dựa vào thể thuật cùng Hạ Kỳ, vẫn như cũ treo lên đánh sử dụng ra tất cả vốn liếng Hạ Ạt cùng Bú Lệ. Hắn bây giờ cơ sở chiến lực không có chút nào nghi vấn ở vào biển cả đỉnh điểm, kết hợp với năng lực trái cây, đơn đấu hải quân ba đại tướng cũng không phải khó khăn gì chuyện. Bú Lệ nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, quay đầu nhìn về phía dưới một trận chiến đấu góc áo hơi bẩn họ Dỗ, nhịn không được cảm thán, họ Dỗ, ngươi cái tên này thật là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, cùng ngươi so sánh, cho dù là dâu trăng cái kia quái lực lao đầu cũng không tính ngoại hạng. Hắn cho tới nay cũng là tự phụ, cho là mình tương lai tất nhiên có thể trở thành thế giới tối cường. Vì vậy hắn từ thiếu niên thời kỳ liền lấy đánh bại Roger làm mục tiêu, tại Roger sau khi chết lại lấy đánh bại họ Dỗ làm mục tiêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện một cái để cho người ta khó mà tiếp thu thực tế. Đó chính là vô luận hắn cỡ nào cố gắng tu luyện, cùng họ Dỗ thực lực sai biệt như cũ tại không ngừng mở rộng. Tiếp tục như vậy, mặc kệ tiếp qua bao lâu hắn đều không có khả năng đánh bại họ Dỗ. Thế giới tối cường tựa hồ cùng hắn vô duyên, hắn dần dần ý thức được điểm này. Họ Dỗ thi triển sột trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Bú Lệ, rêu rêu nói, ngươi sẽ không phải bị ta đánh mất đi lòng tin à. Cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, đích thật là một kiện rất để cho người ta tuyệt vọng sự tình, nhưng cùng lúc cũng là để cho người phấn chấn sự tình không phải sao. Mỗi cái thời đại đều sẽ có một cái thế giới tối cường, nhưng cùng mạnh nhất trong lịch sử sinh ở cùng một cái thời đại không phải càng có ý tứ sao? Ta cũng không có nói như vậy. Bú Lệ mạnh miệng. Hắn đã không phải là cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên, rất rõ ràng có ít người là chú định chỉ có thể ngưỡng vọng. Thế giới tối cường, đối với hắn mà nói cơ hồ trở thành không cách nào thực hiện động. Họ Dỗ cười nói, vậy là tốt rồi, ta thế nhưng là giữ lời hứa, sẽ một mực chờ ở thế giới tối cường trên bảo tọa chờ ngươi tới khiêu chiến. Nói xong, hắn nên ngang rời đi, lưu lại một cái cao ngất bóng lưng. Hạ A tại lúc này đi tới bên cạnh Bú Lệ, hỏi, Bú Lệ, ngươi thật cảm thấy mình có thể siêu việt Họ Dỗ loại kia trời sinh quái vật? Chương 143 chương lộ cựu tác hợp, Ố Giờ trốn tránh chương 143 chương lộ cựu tác hợp, Ố Giờ trốn tránh. Bú Lệ nghe được Hạ Ạt lời nói, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng, ta không phải là đồ đần, đương nhiên biết đời này đều khó có khả năng siêu việt Họ Dỗ. Bất quá, người dù sao cũng phải định một mục tiêu, sau đó mới còn sống tiếp ý nghĩa. Hắn tự tay hướng về thiên công dùng sức nắm chặt, tựa hồ muốn đem cái gì bắt lại. Ta minh bạch. Hạ Ạt nghe vậy gật gật đầu. Người đích xác phải vì chính mình tìm được động lực để tiến tới, bằng không nhưng là sẽ rất dễ dàng cảm thấy mê mang thậm chí mê thất bản thân. Họ Dỗ vừa đi vào nhân thê tiểu viện, phát hiện ạ mà sủ kỳ tổ kỳ, dục, ạ sơ, thì dọ gì đều ở trong viện hoa viên trên đồng cỏ ngồi. mấy người ngồi quanh ở một khối, trước mặt bày mấy bàn hoa quả, cười cười nói nói, bầu không khí rất là hài hòa. Nhìn thấy tiến vào tiểu viện Lọ Đồ, A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, một bên vây tay một bên bưng lên một bàn hoa quả, nhiệt tình hô to, họ Dô Cun, đây là ta làm hoa quả và các món nguội, ngươi có muốn hay không nếm thử? Nàng bây giờ đối với họ Dô là lại ưa thích lại sợ, vừa chờ mong lại khiết đảm. Hảo. Họ Dô bước nhanh tới, tại bên cạnh A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ ngồi trên mặt đất. Hắn đang chuẩn bị đưa tay cầm mấy khối hoa quả nếm thử, một cái trắng nón tay như ngọc lại là dùng cái đĩa xách một khối hoa quả đưa đến bên miệng. A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ trên mặt mang dễ nhìn nụ cười, mặt mũi ở giữa tràn đầy chờ mong. Nàng đem hoa quả đưa tới họ Dỗ trước mặt, muốn tự mình uy họ Dỗ ăn. Ách, họ Dỗ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ sẽ trước mặt mọi người nhiệt tình như vậy chiêu đãi, hơi chút chần chờ sau liền há mồm đem đưa tới hoa quả ăn. Ăn Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ tự tay cắt gọn đồng thời uy vào trong miệng hoa quả, ngửi được một cô như có như không u hương, trong lòng của hắn có loại cảm giác khác thường. Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu nói, không phải đệ đệ không làm người, mà là tẩu tẩu quá mê người. Á Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ đem cái nĩa thu hồi, hướng họ Dỗ hỏi, như thế nào? Có ăn ngon hay không? Những thứ này hoa quả thế nhưng là nàng tự mình đi ngân sắc khu phố sạp trái cây mua sắm đồng thời cắt gọn bảy thành hoa quả và các món nguội, trong lòng có loại không hiểu cảm giác tự hào. Họ Dỗ nghiêm túc lời bình, ân, hoa quả rất mới mẻ, rất thủy nộn, hương vị rất không tệ. Kỳ thực đi, hoa quả cái đồ chơi này, có ăn ngon hay không cùng cắt trái cây người không quan hệ nhiều lắm, mà là quyết định bởi vu quả nông nổi dưỡng trình độ. À mà Sủ Kỳ Tổ Kỳ đối với họ Dỗ trả lời rất là hài lòng, yêu ngạo mà mở miệng, cũng không hẳn, ăn đều nói hảo. Nói xong, nàng lại dùng cái đĩa đem một khối hoa quả đưa vào trong miệng mình. Không để ý chút nào đó là vừa mới đưa vào qua trong miệng họ Dỗ cái nĩa. Dùng ánh mắt tại A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ cùng trên thân họ Dỗ vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng tựa như minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hơi có thâm ý, họ Dỗ tiên sinh, ngươi cũng đến thích hợp hôn phối tuổi tác đi. Lời này vừa nói ra, A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dỗ, ngược lại lại nhìn về phía bên người họ Dỗ. Chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng đống nhiên rất là khẩn trương. A Sở thì một mặt mong đợi mở miệng, họ Dỗ tiên sinh muốn kết hôn sao? Hắn cũng không có nhìn ra họ Dỗ cùng A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ dị thường quan hệ. Dù sao ngày bình thường tập trung tinh thần cân nhắc như thế nào trở nên mạnh mẽ, thì rõ gì nhưng là có chút nhỏ hứng vấn. Nàng là biết mẫu thân đối với họ Dỗ tiên sinh có hảo cảm. Nếu là hai người này có thể thành, cũng là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, nàng cũng rất muốn để cho họ Dỗ tiên sinh biến thành chính mình chân chính phụ thân. Họ Dỗ cười khổ, dụng phu nhân, như thế nào đột nhiên để lên chuyện như vậy? Hắn đã 24 tuổi, đích xác cũng đến có thể tuổi tác kết hôn. Vấn đề là hắn căn bản không có ý định kết hôn, ngay cả kết hôn đối tượng cũng không có. Dù ôn nhã mà mở miệng, họ Dỗ tiên sinh, nếu có người yêu thích, cần phải chủ động một điểm, tốt nhất sớm một chút xác định quan hệ. Nói xong nàng còn liếc mắt nhìn A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ, rõ ràng là có ý riêng. A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ bị dục thấy gương mặt từng đỏ, lặng lẽ meo meo mà xem xét Tọ Dỗ một mắt, tiếp đó vội vàng quay đầu đi. Nàng càng lạnh lẽo trương, không biết Tọ Dỗ lại là nghĩ như thế nào. Tọ Dỗ nháy mắt, hắn tựa hồ cũng minh bạch dục ý tứ, chỉ có điều có chút khó khăn a muốn nói đối với A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ không có biện pháp là không thể nào, dù sao dáng dấp dễ nhìn, còn có người vợ thuộc tính, lại cùng mình có chút tiểu mờ mờ. Nhưng họ Dỗ không có cân nhắc kỹ rốt cuộc muốn cùng A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ phát triển thành quan hệ thế nào. Hắn không có đặc thù đam mê, ban đầu thật chỉ là xem ở đã từng chung sống băng hải tặc Dỗ giờ tình nghĩa mới quyết định cứu A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ. Phát triển bây giờ phải có một chút chệch hướng dự tính ban đầu, bất quá nếu là quay đầu cũng chưa một lắm, hắn cùng với A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ cũng không có sinh ra bất luận cái gì thực tế tính chất quan hệ. Trầm ngâm chốc lát sau họ Dỗ mới nhìn Dục trả lời, "Dục phu nhân, ta là một tên hải tặc, nếu là thật sự cưới nhà ai nữ tử làm vợ, chẳng phải là làm trễ nãi nhân gia?" Hắn không muốn bây giờ đối mặt A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ vấn đề. Dũng nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, dùng dạy dâu ngựa khí mở miệng, chỉ cần có yêu, thân phận chưa bao giờ là vấn đề. Dô dơ không phải cũng là hải tặc, ta còn không phải vì hắn sinh ra ạ sở. Nàng dung tự mình tới nêu ví dụ. Một bên ạ sở gãi đầu một cái. Thật tốt, làm sao lại kéo tới trên người hắn tới. A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ hít sâu một hơi, nghiêng đầu lại cười nói, họ Dô Cun nhất định có chính hắn ý nghĩ, dùng phu nhân, chúng ta cũng không cần quá nhúng tay chuyện như vậy. Nàng nghe được có Dô lời vừa rồi, nội tâm một hồi nhói nhói, không hiểu rất nhiều là khó chịu, nhưng tất nhiên họ Dô không có ý định, cũng không có tất yếu sẽ ở trên việc này nhiều lời. Dũng nhìn về phía A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ, trong lòng hơi hơi thở dài, trả lời, tốt a. Nàng là muốn vì A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ tranh thủ, làm gì A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ tự thân tựa hồ dự định từ bỏ, cũng sẽ không thật nhiều nói cái gì. Họ Dô hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, Dũng phu nhân, cảm ơn ngươi quan tâm, nếu là có một ngày ta thật đến muốn cưới cái nào đó nữ tử làm vợ thời điểm, nhất định sẽ trước đó cáo chi ngươi. Hắn cũng nhìn thấy A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ tại miễn cưỡng vui cười, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tại trong hoa viên dừng lại một lát sau, họ Dỗ liền đứng dậy đi đến nghỉ cô lệ Robin gian phòng. Hắn phát hiện gần nhất không thấy nghỉ cô lệ Robin, lo lắng nha đầu này một người đợi hội suất vấn đề. Robin ở bên trong à? Ta là họ Dỗ. Họ Dỗ gõ vang Robin cửa phòng, không có trực tiếp đẩy cửa bảo, mà là mở lời hỏi. Hắn không dùng kẻ bùn sổ cụ tiến hành cảm giác. Dù sao cũng là nữ hài tử, nếu là dùng kẻ bùn sổ cụ cảm giác được cái gì không nên cảm giác hình ảnh, vậy thì có chút lúng túng. Tại loại này chuyện bên trên hắn luôn luôn rất chú trọng. Họ Dỗ âm thanh rơi xuống vài giây đồng hồ sau, cửa phòng đã bị mở ra. Nghị cố lệ Robin nhìn xem cửa ra vào họ Dỗ, cấp tốc tránh ra vị trí, lễ phép mở miệng, họ Dỗ tiên sinh, mời ngài vào. Nàng một mực ghi khắc họ Rồ ân tình. Không có họ Rồ, nàng mẫu thân Nỉ Cổ Lệ Ổn Vi ạ đã sớm tại hóa hạ giả sự kiện lúc buộc phát tán thân biển lửa. Nhìn xem trong gian phòng chất đầy sách, họ Rồ quan tâm mà hỏi thăm, "Tiểu Robin, ngươi tại sao không có cùng dụng phu nhân, tổ kỳ phu nhân các nàng cùng một chỗ hoạt động?" Bỏ mặc Robin suốt ngày tự mình chờ ở trong phòng không thể được, người chúng quy là cần cùng những người khác sống chung, một người dễ dàng biệt xuất ma bệnh. Chương 144 chương đau mất gì nhỉ, đại hùng chi buồn chương 144 chương đau mất gì nhỉ, đại hùng chi buồn Nỉ Cổ Lệ lọ tân ấp cũng nói, ta muốn nghiên cứu khảo cổ học tri thức. Nàng cúi đầu, không dám nhìn họ Rồ, tựa như sợ chịu đến trách phạt học sinh. Họ Rồ đưa thay sờ sờ Nỉ Cổ Lệ lọ tân đầu, ngựa khi ôn hòa, "Lọ tân, ta biết người muốn nghiên cứu chống không 100 năm nhưng mọi thứ không thể nóng đổi. Tự mình chờ ở trong phòng nhất định rất buồn tẻ đúng không? Không ngại nhiều thử đi cùng đại gia tiếp xúc." Kể từ Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị ạ sau khi rời đi, Nỉ Cổ Lệ Lọ Tân trở nên quái gở không ít, để cho hắn không thể không tự mình tới quên bảo. "Hảo, ta biết." Nỉ Cổ Lệ Lọ Tân gật đầu. Nàng biết họ Rồ là vì chính mình hảo, cũng minh bạch chính mình quả thật có chút quá chấp nhất, thậm chí lâm vào cử chỉ điên rồ trình độ. Nỉ Cổ Lệ Lọ Tân dạng này cố chấp học tập, cũng là vì nắm giữ càng nhiều khảo cổ học tri thức, tiếp đó ra biển đi tìm chống không 100 năm trận tướng, sớm hỉ dọ gì mẫu thân đoàn tụ. Nàng lo lắng thời gian quá lâu, mẫu thân một cái người bên ngoài sẽ tao ngộ bất trắc. Họ Rồ tựa hồ nhìn ra Nỉ Cổ Lệ Lọ Tân nội tâm lo nghĩ, nói: "Mẫu thân ngươi bây giờ còn rất an toàn, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng." Hắn không có phái người âm thầm bảo hộ Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị ạ, nhưng mà có để cho mật gặng thông qua tin tức điều hiểu rõ Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị ạ hành tung. Nói tóm lại, Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị ạ rời đi ngân sắc quảng trường sau hành tung còn tại khống chế của hắn bên trong. Hơn nữa tại Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị ạ chờ tại ngân sắc khu phố mấy năm kia, hắn làm ra tính mạng đối phương tạm. Không chỉ là Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị ạ, họ Rồ vì ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng làm ra thẻ sinh mạng, hơn nữa đều nắm giữ trong đó một góc. Thông qua hắn nắm giữ một khối nhỏ thẻ sinh mạng, hắn có thể được biết thẻ sinh mạng chủ nhân sinh mệnh trạng thái, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi tới thẻ sinh mạng chủ nhân vị trí. Nỉ Cổ Lệ Lọ Tân nghe vậy ngẩng đầu đối mặt họ Rồ cái kia trương bình dị gần gũi khuôn mặt tươi cười. Nàng cảm kích mở miệng, "Cảm ơn ngươi, họ Rồ tiên sinh." Biết được mẫu thân tình cảnh an toàn, Nỉ Cổ Lệ Lọ Tân tựa hồ mở ra nội tâm, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Nàng xem mắt bên trong căn phòng sách, quyết định đem những thứ này tạm thời thả một chút, nhiều cùng dù á mà sủ kỳ tổ kỳ bọn người ở chung. Hải Viên lịch 1508 năm. Một cái tiểu nam hải nhìn xem trước mắt có dạ dồn, hỏi: "Có dạ dồn, ta sẽ chết sao?" Hắn gọi là Trạ Phản Gạ Dê Lọ, bởi vì kinh nghiệm chí thân chết thảm đau đớn lựa chọn gia nhập vào Đòn Quỷ Sượt gia tộc, ý đồ trả thù thế giới. Tại Đòn Quỷ Sượt gia tộc hai bên trong, hắn quen biết trước mắt có dạ dồn, một cái rất ôn nhu nam nhân. Có dạ dồn ngữ khí kiên định: "Nhất định có thể, ta sẽ tìm được có thể chữa khỏi ngươi người." Hắn ngoại ý muốn biết được trên thân lọ dê chí nhất tộc bí mật, quyết định muốn trị hảo người thiếu niên đáng thương này bạch kim chỉ bệnh. Mới có 12 tuổi lọ từ thân nhân chết thảm sau lần nữa cảm nhận được cấm áp. Hắn nghẹn ngào mở miệng: "Có dạ dồn tiên sinh, cảm ơn ngươi." Ban sơ gia nhập vào Đòn Quỷ Sượt gia tộc thời điểm, hắn rất chán ghét có dạ dồn, về sau mới biết có dạ dồn cùng Đòn Quỷ Sượt gia tộc những người khác không giống nhau. Có dạ dồn tiên sinh là cái ôn nhu nam nhân, đối với mỗi cái gia nhập vào Đòn Quỷ Sượt gia tộc tiểu hài thực hiện bạo lực là muốn khiến cho đối phương rời đi Đòn Quỷ Sượt gia tộc cái này hắc ám vô tình chỗ. Hắn tại dùng phương thức của mình cứu vớt những cái kia ngộ nhập lạc lối hài tử. Thằng đến hắn đụng phải lọ cái đầu này sắc em bé, bất kể thế nào đuổi đều đuổi không đi. Mọi loại bất đắc dĩ phía dưới, hắn quyết tâm muốn khai thác mới hành động thay đổi lọ nhân sinh. Hắn tự thân vận mệnh lại đã được quyết định từ lâu. Quân cách mạng căn cứ, một cái cán bộ đội vàng hấp tấp chạy tới Cú Mạ trước mặt, có chút không đành lòng mà mở miệng: "Cú Mạ, không xong, Dĩ Nhĩ tiểu đội tại thi hành nhiệm vụ thời điểm tao ngộ cường địch toàn quân bị diệt." Cú Mạ cùng Dĩ Nhĩ thở nhỏ quen biết lại lưỡng tình tương duyệt là quân cách mạng cao tầng mọi người đều biết sự tình, bây giờ bên cạnh một đám quân cách mạng cán bộ cũng là ánh mắt lo âu nhìn về phía Cú Mạ. Bọn hắn lo lắng Cú Mạ không tiếp thụ được sẽ làm ra hành động gì quá khích. Cú Mạ hai tay có chút phát run mà bắt được trước mắt quân cách mạng cán bộ, gấp gáp hỏi thăm: "Dĩ Nhĩ thế nào?" Hắn đang sợ vạn nhất Dĩ Nhĩ xảy ra chuyện, nhân sinh của hắn làm mất đi màu sắc. Tên kia cán bộ ấp úng mở miệng: "Căn cứ tình báo, Dĩ Nhĩ bị địch nhân hiến tặng cho Thiên Long Nhân." Nói xong, cả người hắn cũng cùng quả bóng xì hơi một dạng, không dám nhìn tới Cú Mạ. "Dĩ Nhĩ." Cú Mạ mắt lộ ra vẻ ngon lệ, bi thiết một tiếng, nước mắt từ trên mặt rơi xuống. Cái này như sắt thép nam nhân, tại lúc này lòng như lao cắt, chảy xuống hối tiếc nước mắt. Hắn hối hận chính mình không có cùng Dĩ Nhĩ cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, không có bảo vệ tốt Dĩ Nhĩ. Đáng chết Thiên Long Nhân. Y bản cổ quát mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cùng Cú Mạ, Dĩ Nhĩ khi còn nhỏ đều từng là Thiên Long Nhân nô lệ, tại gột vạ lì sự kiện thừa dịp loạn thành công đào tẩu, không nghĩ tới đã cách nhiều năm Dĩ Nhĩ lần nữa đã rơi vào trong tay Thiên Long Nhân. Làm qua Thiên Long Nhân nô lệ chính bọn họ đều rất rõ ràng rơi tại Thiên Long Nhân trong tay lại là thê thảm dường nào, năm đó bọn hắn còn nhỏ, bây giờ Dĩ Nhĩ đã lớn lên trưởng thành, hơn nữa dung mạo xuất chúng, tuyệt đối sẽ là so tuổi thơ thời kỳ càng bi thảm hơn tao ngộ. Mò Kỳ Dê dở dạ gồng trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trọng yếu đồng bạn lại sẽ rơi vào Thiên Long Nhân chi thủ, hơn nữa còn là tướng tài đắc lực Cú Mạ mến yêu nữ tử. Vạn nhất Cú Mạ nhất thời xúc động gặp lại bất trắc, hắn liền sẽ mất đi một thành viên tâm phúc đại tướng. Không được, không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Giờ dạ gồng hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh hướng Cú Mạ mở miệng: "Cú Mạ, không cần hành động theo cảm tính, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Dĩ Nhĩ sự tình, bàn bạc kỹ hơn." Hắn mở miệng trấn an Cù Mạ, để tránh Cù Mạ vì yêu xung kích. Cù Mạ nội tâm đau đớn mà dãy rủa, giờ giặc gổng, ta hắn rất muốn liều lĩnh đi cứu Từ Tiểu làm bạn chính mình lớn lên Jin Nhi, luận cách câu kia lấy đại cục làm trọng ép tới hắn có chút không biết như thế nào mở miệng. Y Vạn Cổ trầm mặc một lát sau cũng mở miệng phụ họa, Cù Mạ, liền nghe giờ giặc gổng, không nên vọng động. Hắn bị Jin Nhi tao ngộ cảm giác sâu sắc thông cảm, nhưng bây giờ lại có thể làm sao bây giờ? Lấy quân cách mạng thực lực đối cứng thế giới chính phủ, không thể nghi ngờ không phải lựa chọn sáng suốt, huống chi giờ giặc gổng cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cú Mạ nghe được Y Vạn Cổ lời nói, nội tâm xoắn xuýt đi qua vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn theo. Hắn đệ xuống cứu Jin Nhi ý nghĩ, mà là hóa bi phân vì động lực, sau đó toàn thân tâm đầu nhập trong quân cách mạng nhiệm vụ thi hành, cơ hồ một người độc tài toàn thể cán bộ sống. Chỉ có không ngừng nghỉ mà thi hành nhiệm vụ, mới có thể để cho hắn tạm thời quên Jin Nhi rơi vào Thiên Long Nhân trong tay đau đớn. Chỉ cần dừng lại một cái, hắn liền sẽ liên tưởng đến Jin Nhi tại Mạ Dị Dễ Vả sẽ có thể gặp chuyện, tâm cùng nhỏ máu đồng dạng đau. Quân cách mạng tổng bộ, giờ dạ gồng biết được Cú Mạ giống như điên dại không ngừng thi hành nhiệm vụ, thở dài, Cú Mạ, xin lỗi. Quân cách mạng muốn cứu vớt chính là toàn thế giới, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chương 145 chương 2 năm tiến bộ, lớn cùng với tận quyết đấu chương 145 chương 2 năm tiến bộ, lớn cùng với tận quyết đấu họ rồ nhìn xem tin tức báo, tán thưởng, Tom phòng làm việc chút xuống 10 năm tâm huyết hải đoàn tàu hoàn thành, cứu vớt suy sụp bên trong hỏa tợ sẽ vận, không hổ là đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền, liền tạo trên biển đoàn tàu đều lành nghề như vậy. Hắn trước đây từng đem một cái đường dây riêng gen gen như xì giao cho Tom đồ đệ, để cho bọn hắn có phiền phức tìm chính mình, kết quả 10 năm qua không có nhận qua một lần bọn hắn gọi điện thoại tới. Sau đó hắn lại thấy được trên báo chí một cái khác sự kiện. Quân cách mạng cán bộ Dịn Nhỉ dẫn dắt tiểu đội lúc thi hành nhiệm vụ toàn quân bị diệt, chính nàng bị địch nhân tù binh sau hiến tặng cho Thiên Long Nhân. Vẫn không thể nào tránh cái này bi kịch phát sinh sao? Họ Dỗ nhẹ giọng tự nói. Trước kia giờ Dạ Gổng mang theo Ỷ Vạn Cổ cùng Cù Mạ tới bái phòng hắn lúc, hắn liền từng đối với Cù Mạ nói qua một lời nói, hy vọng Cù Mạ có thể có chỗ thay đổi bảo vệ tốt chính mình mến yêu nữ hải. Kết quả, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, Dịn Nhỉ vận mệnh chưa từng phát sinh biến hóa. Rơi vào Thiên Long Nhân chi thủ sau sẽ trở thành Thiên Long Nhân thê tử sinh hạ xem như Thiên Long Nhân vật thí nghiệm nữ nhi sống nhi. Họ Đỗ nhìn về phía phương xa, trong lòng thầm nghĩ, Cú Mạ a Cú Mạ, nên nói ngươi cái gì tốt đâu. Tính toán, hắn cùng với Cú Mạ cũng không giao tình, càng là cùng Dịn Nhỉ chưa từng gặp mặt, không muốn xen vào việc của người khác. Bất quá Ngũ Lao Tinh là thực sự đáng chết a. Thế giới mới, tứ hoàng bách thú cải đổ quân lâm chi địa, nước bản đồ. Quỷ đảo hôm nay rất là náo nhiệt, một thiếu nữ cầm trong tay đại kích độc chiến bách thú hải tặc đoàn chúng thành viên. Nàng thi triển sổ không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi lần vung kích đều có thể quét ngang một mảng lớn hải tặc. Đài cao cách đó không xa bên trên, kinh mắt lộ ra kinh hãi, hướng bên người cải đủ nói, cải đủ tiên sinh, giả mạ tổ thiếu gia thực lực càng ngày càng cường đại. Hai năm trước nào đó đoạn thời gian giả mạ tổ thiếu gia kích pháp cùng thể thuật chẳng biết tại sao đột nhiên tăng mạnh, ngay sau đó càng là một đường tấn mãnh đề thăng, vẹn vẹn thời gian hai năm liền đã phát triển đến đủ để cho hắn đều cảm thấy kiên kỵ tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ bách thú hải tặc đoàn, có thể cùng người đối kháng giả mạ tổ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiếp qua chút năm, đoán chừng sẽ trở thành gần với cải đủ cường giả. Nô lạc 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 lạc, đây mới là ta cải đủ hợp cách nữa nhi. Cải đủ cười to, cảm thấy vô cùng tự hào. Sau khi giả mạ tổ nhiều lần kháng nghị, hắn đã không còn xưng hô giả mạ tổ vì nhi tử, mà là đổi tên là nữ nhi. Bách thú hải tập đoàn những người khác ngược lại là không có thay đổi cách gọi, vẫn như cũ xưng hô giả mạ tổ vì thiếu gia. Đối với cái này giả mạ tổ cũng không có để ý, tại giả mạ tổ trong mắt, bách thú hải tập đoàn những người khác cách gọi không trọng yếu. Sớm muộn có một ngày, nàng sẽ rời đi ở đây, tiến đến mênh mông vô ngần biển cả. Rất nhanh, phía dưới mấy trăm tên bách thú hải tặc đoàn thành viên đều ngã xuống giả mạ tổ đại kích phía dưới. Nàng vẫn chưa đủ, lấy đại kích chỉ hướng trên đài cao cái đủ, khởi sướng khiêu chiến, phụ thân, bách thú hải tặc đoàn những người khác không phải là đối thủ của ta, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vừa mới chiến đấu, đối với giả mạ tổ tới nói chỉ có thể coi là làm nóng người. Nàng bây giờ tinh thông ba loại hạ kỳ cơ sở vận dụng kỹ xảo, hơn nữa nắm giữ rổ cờ sĩ kỳ bên trong sôi cùng gặp bộ lại thêm lăng vân kích pháp, toàn bộ bách thú hải tặc đoàn cũng không mấy người đủ nàng đánh. Cái đủ nhìn phía dưới chiến ý lên trước giả mạ tổ. Nắm chặt trong tay lang nha đồng tám trai giới hét lớn quá lớn, hôn nha đầu, ngươi mới 14 tuổi liền nghị khiêu chiến lao tử. Hắn những năm này thế nhưng là một mực tại trở nên mạnh mẽ, so với trước đây cùng cổ rủ kỳ ô đèn quyết chiến thời điểm mạnh hơn một đoạn, chỉ để ngồi vững vàng trên biển hoàng đế chi vị, không phải một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài có thể khiêu chiến, dù là tiểu thí hài này là hắn cái đủ nữ nhi cũng giống vậy. Dạ mạ tổ tràn đầy tự tin nói, 14 tuổi thế nào? Họ đổ tại 15 tuổi lúc liền đã danh dương biển cả, đại náo hải quân tổng bộ toàn thân trở ra, ta cũng không thể rơi xuống họ rổ quá nhiều. Nàng lấy họ rổ làm nhân sinh mục tiêu, tự nhiên nghĩ phục khắc gò rổ trưởng thành quy tích. Cải đủ nghe được Dạ Mạ Tổ lời nói, tức giận đến giống to. Dạ Mạ Tổ, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, không cần tại lao tử trước mặt nhắc tới gò rổ tên hôn đặc kia. Vậy anh. Một cỗ cường hành hạ sổ cụ từ trong cơ thể hắn bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, khiến cho liên miên bách thú hải tặc đoàn thành viên ngã xuống. Ngay cả Kim cũng cảm nhận được rất lớn cảm giác các bách. Trong lòng của hắn vô cùng ngưỡng mộ. Cái này chính là hắn đuổi theo cải đủ tiên sinh, có được cực kỳ cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ, tương lai tất nhiên có thể đăng lâm biển cả chi đỉnh, trở thành chinh phục biển cả vua hải tặc. Hạ số cụ, cái này có thể hù dọa không được ta. Dạ mạ tổ cảm thụ được cái đủ hạ số cụ, trên gương mặt xinh xắn hiện lên ngạo nghệ thần thái. Ngay sau đó đồng dạng phóng xuất ra hạ số cụ. Với anh, hai cỗ hạ số cụ đối bính, cuối cùng song song tán loạn. Chỉ là hạ số cụ phóng ra ngoài phổ thông ba chạm, cũng sẽ không tạo thành bao lớn phá hư, chỉ có mạ tổ ỉn đối bính mới có thể chế tạo ra hủy thiên diệt địa xung kích. Dạ mạ tổ, xem ra ngươi là ngứa ra. Cải đủ vung lên lang nha đồng, chuẩn bị xuống đi thật tốt giáo huấn dạ mạ tổ một trận. Hắn đối với dạ mạ tổ thực lực tiến bộ rất hài lòng, nhưng đối với dạ mạ tổ vô lễ thái độ không hài lòng lắm. Nhưng vào lúc này, Kim bỗng nhiên mở miệng, cải đủ tiên sinh, để cho ta tới cùng dạ mạ tổ thiếu gia bồi luyện a. Hắn không muốn dạ mạ tổ cùng cái đủ giữa cha cùng con gái náo mâu thuẫn gì, dù sao dạ mạ tổ dương hiện ra kinh người tiềm lực, tương lai tất nhiên có thể trở thành cái đủ một sự giúp đỡ lớn. Nếu là cha con nổi lên và chạm thậm chí náo tách ra, cải đủ rất có thể sẽ mất đi dạ mạ tổ trợ giúp, đây là hắn không bao giờ muốn thấy được sự tình. Cải đủ nghe vậy, hơi chút do dự sau đáp ứng, hảo, vậy thì do ngươi thay ta giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu, nhớ kỹ không cần thủ hạ lưu tình. Hắn cũng nghĩ xem dạ mạ tổ có thể hay không địch nổi Kim. Kim từ trên đài cao bay thấp tại trước mặt dạ mạ tổ, ngữ khí nghiêm túc mở miệng, dạ mạ tổ thiếu gia, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi a. Hắn muốn tự mình thử xem dạ mạ tổ thực lực. Bách thú hải tập đoàn thành viên khác thấy thế cấp tốc tiến lên đem té xuống đất người rời đi, vì dạ mạ tổ cùng Kim đưa ra chiến đấu trường điện. Dạ mạ tổ đánh ra trước mắt Kim, đắc, cũng được, vậy ta trước hết đánh bại ngươi, sau đó lại khiêu chiến phụ thân. Nàng cũng đã được nghe nói Kim lợi hại, là chính mình phụ thân thủ hạ tướng tái đắc lực, có được bách thú hải tập đoàn mạnh thứ hai chiến lực, hơn nữa còn hư hư thực thực cái nào đó trong truyền thuyết chủng tộc, nắm giữ đặc thù huyết mạch. Vậy liền đắc tội. Kim đang nói chuyện nháy mắt, rút kiếm bổ về phía dạ mạ tổ. Được chứng kiến dạ mạ tổ trước đây chiến đấu biểu hiện, hắn không có bất kỳ cái gì khinh địch, vừa lên tới liền chuẩn bị bật hết hỏa lực. Đông. Dạ mạ tổ cấp tốc vung kích, chặn Kim bổ tới trường kiếm. Cảm thụ được kích thân truyền đến lực trùng kích, nàng đối với Kim lực lượng có sơ bộ phán đoán, coi như không tệ, xem như đối thủ cũng là hợp cách. Nhất kích bị cản, Kim nháy mắt thu kiếm sau đó lấy tốc độ nhanh hơn chém ra. Hắn ánh mắt lăng lệ, muốn bức ra dạ mạ tổ toàn bộ thực lực. Xem như đi theo cái đủ chinh chiến nhiều năm tướng tài đắc lực, hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi chỉ có 14 tuổi dạ mạ tổ. Dạ mạ tổ lại độ vung kích ngăn lại Kim công kích, hơn nữa dùng sức vung lên, ngạnh sinh sinh đem Kim cho đánh lui. Sau đó nàng thừa cơ mà lên, hai tay vung lên bị bộ sổ cụ hạ kỳ bao trùm đại kích lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phách chạm hướng Kim. Chương 146 chương Lăng Vân kích pháp, không ngừng điệp ra chiến ý chiêu thức chương 146 chương Lăng Vân kích pháp, không ngừng điệp ra chiến ý chiêu thức phanh. Tấn mãnh một kích bổ công, đập ầm ầm trên mặt đất, đem mặt đất vênh ra một cái hố to. Dạ mạ tổ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Kim đã xuất hiện ở trên không, hơn nữa trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm biến mất. Trong mắt nàng lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Hai tay nắm chặt đại kích, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim xem như là nảy gì ả tộc, có thể trên thân thể sinh ra hỏa diễm. Khi lửa diễm thiêu đốt lúc, hắn sẽ có kinh người năng lực phòng ngự, mà khi hỏa diễm tiêu thất lúc lực phòng ngự sẽ giảm xuống, thay vào đó là tốc độ sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Hắn vừa mới chính là dập tắt hỏa diễm, trong nháy mắt tốc độ tăng lên tránh đi dạ mạ tổ công kích, hơn nữa bay vào trên không. Cái này cũng là Kim chỗ cường đại. Hắn không chỉ có là đặc thù chủng tộc, đồng thời cũng là giải quyết Nomi cổ đại chủng vô sĩ rực long hình thái năng lực giả, có năng lực phi hành, kết hợp với tự thân dập tắt hỏa diễm sau tăng thêm tốc độ nhanh đến người bình thường mắt thường khó mà bắt giữ. Dạ mạ tổ thiếu gia, công kích của ngươi mặc dù lăng lệ, nhưng nghị đánh bại ta còn chưa đủ. Kim lăng công mà đứng, một đôi rực long cánh nhẹ nhàng vỗ. Trong tay hắn nắm một thanh trường đao, bật sổ sổ cụ bao trùm bên trên, chết xạ hàn mang. Bớt nói nhảm, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Dạ mạ tổ hướng trên không Kim hô to. Nàng mới không sợ một cái Kim. Chờ đánh bại Kim sau đó, nàng còn muốn khiêu chiến cải đủ. Hiu. Bóng đen đáp xuống, Kim trong nháy mắt tới gần đứng trên mặt đất dạ mạ tổ, trường đao trong tay ra sức chém ra. Dạ mạ tổ vung kích chặn Kim trường đao, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Kim liền biến mất, ngược lại lại từ một phương hướng khác hướng về nàng đánh tới, tốc độ nhanh để cho người ta khó lòng phòng bị. Thật nhanh. Dạ mạ tổ sợ hai thán phục Kim tốc độ nhanh, cước bộ đạp mạnh, thi triển sổ trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy chục thước tránh đi Kim tập kích. Tại hai năm này thời gian, nàng đã đem rổ cỡ xỉ kỵ bên trong sổ cùng gấp bộ nắm giữ được rất nhuần nhuyễn. Kim con mắt híp lại, không nghĩ tới dạ mạ tổ lại có thể tránh đi công kích của mình. Bất quá hắn nắm giữ năng lực phi hành, lại thêm tốc độ cực nhanh, đối mặt đất đối thủ có hiệu quả áp chế. Bá. Kim ý nghĩ trong lòng vừa mới hiện lên, kinh ngạc phát hiện dạ mạ tổ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao lại? Hắn nhưng là tại nửa trên không a. Còn không chờ Kim đi suy xét nguyên nhân, dạ mạ tổ đại kích trong tay đã vung chặt mà ra. Nếu là nàng không có nắm giữ gập bổ có lẽ thật đúng là cầm trên không Kim không có cách nào. Nghĩ tới đây nàng đối với vị kia người đeo mặt nạ quỷ sư phụ càng kính nể thêm vài phần, dạy nàng tất cả chiêu thức đều có thể trong thực chiến đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Kim vung ra trường đao trong tay ngăn cản. Phanh! Trường đao cùng đại kích trên không trung đối bính, bộc phát ra lực trùng kích đem dạ mạ tổ cùng Kim song song đẩy lui. Dạ mạ tổ thực lực vậy mà không thua gì Kim. Trên đài cao cái đủ nhìn thấy dạ mạ tổ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng 14 tuổi dạ mạ tổ lại mạnh cũng sẽ không là bách thú hải tập đoàn người đứng thứ hai đối thủ, không nghĩ tới là chính mình xem thường dạ mạ tổ. Dạ mạ tổ bằng vào gập bộ cùng sổ kết hợp, không ngừng trên không trung nà gì, vậy mà đi theo Kim trên không trung tốc độ phi hành. Nàng không ngừng đuổi theo Kim đánh, càng chiến càng hăng, dần dần lại còn xảy ra thượng phong. Bất quá nàng cũng không có trên thực tế ưu thế, nhìn qua đang truy kích Kim, nhưng tất cả công kích đều bị Kim toàn bộ cản lại, cũng không thể đối với Kim tạo thành uy hiếp. Nói tóm lại, hai người trước mắt vẫn là ở vào lực lượng tương đương chẳng diện. Vừa vặn bắt ngươi thử xem Lăng Vân 13 thức. Dạ mạ tổ gặp thông thường công kích không đối phó được Kim, chuẩn bị thi triển ra người đeo mặt nạ quỷ sư phụ truyền thụ cho Lăng Vân kích pháp. Lăng Vân kích pháp tổng cộng có 13 thức, cần kích phát chiến ý tiến hành xúc thế công kích, mỗi thi triển một thức đều biết tích xúc chiến ý điệp ra tại hạ một thức, khiến cho tiếp theo thức uy lực giống như hai thức hợp nhất. Nếu là có thể liên tục thi triển ra hoàn chỉnh 13 thức, như vậy thức thứ 13 sẽ bộc phát ra tích góp toàn bộ chiến ý, tương đương với điệp ra trước mặt 12 thức chi uy, lại thêm thức thứ 13 bản thân uy lực, sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, đủ để sánh ngang 13 cái cùng cấp bậc người thi triển hợp kích. Viêm Hoàng, Kim sẽ không ngồi chờ chết, trở tay bổ ra một đao bị tránh ra sau, ngược lại từ trong tay ngưng kết hỏa cầu đánh ra. Vâng. Huyễn lệ hỏa diễm bộc phát, tựa như một vòng mặt trời nhỏ giống như đập về phía Dạ Ma Tổ. Lăng Vân kích pháp thức thứ nhất. Dạ Ma Tổ khẽ quát một tiếng, bộc phát ra chiến ý kinh người ngưng tụ vào trong tay đại kích bổ ra. Bá. Hoa mỹ hỏa cầu bị nháy mắt bổ ra, ngay sau đó cấp tốc tán loạn. Kim cũng không trông cậy vào vừa mới khả năng công kích đánh bại Dạ Ma Tổ, bất quá chỉ là đang tranh thủ thời gian thôi. Hắn tại trong nháy mắt hoàn thành hình thái chuyển đổi, từ hình dạng người chuyển biến làm hình thú thái, cả người hóa thành rực long. Đan cung hoàng. Biến thành rực long hình thái kim tốc độ sẽ tăng thêm một bước, lúc này dùng tốc độ cực nhanh bổ nhào hướng Dạ Ma Tổ, đồng thời dương cánh tiến hành hung mãnh đả kích. Lăng Vân kích pháp thức thứ hai. Dạ Ma Tổ hai tay nắm kích vung vẩy ra kỳ dị độ cong, cùng đánh tới kim đột nhiên đối hoành. Bành. Thế đại lực trầm một kích trực tiếp tương lai thế hung hung kim cho đánh bay ra ngoài. Kim chỉ cảm thấy đầu ông ông. Hắn bén nhạy phát giác Dạ Ma Tổ một kích này so sánh với nhất kích muốn càng mạnh hơn. Lăng Vân kích pháp thức thứ ba. Dạ Ma Tổ chủ động tiến công, thi triển sổ nháy mắt tới gần kim, đại kích trong tay đột nhiên vung ra nhất kích. Hắn chiến ý tại không ngừng xúc thế kéo lên, chiêu thức uy năng cũng tại kéo dài để cao. Kim cảm giác được nguy hiểm, không có chút gì do dự một lần nữa giấy lên chủng tộc đặc hữu hỏa diễm. Tốc độ của hắn tại trong lúc nhất thời trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng mà năng lực phòng ngự lấy được tăng lên to lớn. Vâng. Dạ Ma Tổ đại kích trong tay rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào trên không kim, cường hoành lực trùng kích chấn động không khí, ngay sau đó kim liền như là thiên thạch giống như từ trên không rơi đập trên mặt đất. Mặt đất lại bị đập ra một cái hố to, chu vi quan bách thú hải tặc đoàn thành viên nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là thiếu nữ Dạ Ma Tổ sẽ mạnh như thế, bây giờ hoàn toàn là đè lên kim đánh. Bất quá, kim không có thụ thương. Hắn tại mặt đất trong hố lớn lần nữa biến đổi hình dạng, biến thành nhân thú hình thái. Trôn tự tôn hoàng. Ở dưới con mắt mọi người, kim cũng phát khởi phản kích, thi triển mới chiêu thức. Hắn đem đầu của mình giống ná cao su kéo về phía sau, sau đó bung ra sinh ra cường đại sóng xung kích, giống như lôi xà trùm sáng cơ hồ không cách nào phòng ngự, tốc độ cực nhanh đồng thời uy lực cũng mười phần mạnh mẽ. Dạ Ma Tổ đối với cái này lại là sớm đã có đề phòng. Nàng lấy kẽ bùn sổ cụ dự đoán trước kim công kích, đồng thời tiếp tục thi triển Lăng Vân kích pháp. Lăng Vân kích pháp thức thứ tư. Một kích chém ra, đánh tới sóng xung kích ngạnh sinh sinh bị đánh tan, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kim thì thừa cơ phóng lên trời, lần nữa bay vào không trung bên trong chiến đấu. Hắn ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, đối với Dạ Ma Tổ đã không có bất luận cái gì khinh thường, chuẩn bị dốc hết toàn lực tiến hành một hồi không biết thắng bại đại chiến. Nhận lý song hoàng. Kim trên không trung huy động cánh, từ phía sau lưng hỏa diễm bên trong phóng ra hỏa diễm đạn, tựa như súng máy một dạng thế công tấn mãnh mà đông đúc. Hắn không ngừng phát động tấn công mạnh, muốn đem thế cục nghịch chuyển. Chương 147 chương thức thứ 13 trời chu chương 147 chương thức thứ 13 trời chu Lăng Vân kích pháp thức thứ 5. Mặc kệ Kim phát động công kích như thế nào, Dạ Ma Tổ cũng không có để ý, chỉ là tiếp tục thi triển Lăng Vân kích pháp. Nàng tin tưởng bằng vào Lăng Vân kích pháp 13 thức nhất định có thể đánh bại Kim. Không có chút nào lo lắng, Dạ Ma Tổ lần nữa nhẹ nhõm hóa giải Kim chiêu thức. Nàng cũng thừa cơ vượt lên trước phát động công kích. Kim không nhường chút nào, đồng thời thi triển cường đại chiêu thức tiến hành đối bính. Chỉ là kết quả để cho hắn có chút kinh hãi, chiêu thức của mình đối bính hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu không phải là ỷ vào chủng tộc ưu thế dựa vào năng lực phòng ngự ngạnh kháng Dạ Ma Tổ chiêu thức uy thế còn dư, nói không chừng hắn đã sớm bại. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Dạ Ma Tổ cùng Kim không ngừng thi triển chiêu thức trên không trung đối kháng. Hai người công kích càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đối bính đều bộc phát ra cường hoành xung kích, thấy bách thú hải tặc đoàn thành viên trong lòng run sợ. Lấy Dạ Ma Tổ biểu hiện ra chiến lược kinh người, hoàn toàn có thể đều bằng nhau thậm chí siêu việt Kim, trở thành bách thú hải tặc đoàn chân chính thứ hai chiến lược, chỉ ở cái đủ phía dưới. Cái đủ mở to hai mắt nhìn xem áp chế hoàn toàn Kim Dạ Ma Tổ, sợ hai thán phục, Dạ Ma Tổ ra hỏa này, chẳng lẽ thật có thể đánh bại Kim? Hắn tại thở thiếu thời cũng có được chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, mười mấy tuổi liền có thể che diện một nước quân đội, 15 tuổi lúc liền gia nhập lúc đó toàn thế giới tối cường hải tặc đoàn, băng hải tặc Zeus. Nhưng Dạ Ma Tổ biểu hiện bây giờ so với hắn thời kỳ thiếu niên thậm chí càng hơn một bậc. Nếu không phải là Kim thân là lần này gì ản tộc trời sinh có cơ hồ không cách nào bị công phá lực phòng ngự, khả năng cao đã thảm bại tại Dạ Ma Tổ kích pháp phía dưới. Vâng, lại là một lần đối bính, Kim chiêu thức căn bản không cách nào cùng Dạ Ma Tổ chiêu thức chống lại, cả người đều bị oanh bay ra ngoài. Chỉ bất quá hắn vẫn không có thụ thương, chỉ cần trên người hắn đang thiêu đốt chủng tộc đặc hữu đặc thù hỏa diễm, liền có thể phòng ngự cơ hồ tất cả công kích, dù là Dạ Ma Tổ bây giờ công kích đã vượt rất xa hắn có thể địch nổi trình độ, cũng vẫn là không đả thương được hắn. Lăng Vân kích pháp thức thứ 9. Dạ Ma Tổ cũng không nắm nổi, chỉ là tiếp tục thi triển Lăng Vân kích pháp rất nhanh là đến thức thứ 9. Trên người nàng tán phát chiến y không ngừng được ra, đã đến vô cùng kinh người trình độ, cơ hồ có thể hóa thành tính thực chất năng lượng. Bành! Một kích bổ ra, kim thân hình lại độ đập xuống mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại phóng lên trời, chủ động huy kiếm bổ về phía Dạ Ma Tổ. Hắn đã thay đổi chiến thuật, bây giờ nghĩ chính là dựa vào năng lực phòng ngự kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo tới Dạ Ma Tổ kiệt lực, như vậy người thắng vẫn là hắn. Vì bảo vệ bách thú hải tặc đoàn người đứng thứ 2 tôn nghiêm, hắn không bao giờ có thể bại bởi chỉ có 14 tuổi Dạ Ma Tổ. Lăng Vân kích pháp thức thứ 10. Dạ Mạ Tổ đánh ra khí thế bừng bừng nhất kích, vừa mới hướng vào không trung bên trong kinh lại bị đánh rớt mặt đất. Nàng bây giờ một kích chi vi hơn xa phía trước mấy lần, căn bản không phải kinh chiêu thức có thể ngăn cản. Vô dụng, Dạ Mạ Tổ thiếu gia, coi như ngươi công kích lại mạnh cũng không khả năng làm bị thương ta. Kim Hồ to lại một lần phóng tới Dạ Mạ Tổ. Hắn đối với chính mình năng lực phòng ngự 10 phần tự tin. Giai đoạn hiện tại Dạ Mạ Tổ tất nhiên lợi hại, nhưng còn không có đạt đến cái đủ loại kia cấp bậc, cũng chưa từng nắm giữ hạ kỳ cao giai vận dụng kỹ xảo, gần như không có khả năng phá phòng ngự hắn. Kim gia hỏa này, thế mà áp dụng loại này rùa đen đấu pháp. Trên đài cao cải đủ có chút bất mãn mà lên tiếng. Hắn yêu thích là kịch liệt đối hoành, mà không phải loại này một phương chỉ dựa vào phòng ngự cứng rắn tốn thời gian. Đương nhiên cái này cũng là kim chủng tộc ưu thế, hắn sẽ không bởi vậy kêu dừng kim cùng Dạ Mạ Tổ chiến đấu. Lăng Vân kích pháp thức thứ 11. Dạ Mạ Tổ không có phản bác, chỉ là tiếp tục thi triển Lăng Vân kích pháp tiếp theo thức. Nàng biết rõ bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào đánh vỡ kim phòng ngự, chỉ có thi triển ra hoàn chỉnh Lăng Vân kích pháp dựa vào một thức sau cùng cường đại lực sát thương kết thúc chiến đấu. Kim liền cùng cái bóng ra một dạng, lần lượt xông lên trước bị đánh bay, tiếp đó lại tiếp tục xông lên. Trên mặt hắn lộ ra có chút cười điên cùng cho là mình đã dần dần nắm giữ thế cục. Đừng nhìn Dạ Mạ Tổ chiêu thức uy lực mạnh hơn xa hắn, nhưng chỉ cần không đả thương được hắn liền không có ý nghĩa, đơn thuần là không công tiêu hao khí lực. Trận chiến đấu này, thắng nhất định sẽ là hắn. Hỏa Long Hoàng. Kim cũng không phải một mực mà bị đánh, cũng tương tự thi triển cường hành chiêu thức, tính toán phản kích. Hắn dùng trên người mình hỏa diễm bao khỏa trong tay đặc biệt cỡ lớn cả Katana, lại thông qua đao bắn ra một con rồng hình dáng hỏa diễm nhào về phía Dạ Mạ Tổ. Nóng bỏng hỏa diễm liền như là nham tương đồng dạng tản ra khí tức nóng bỏng, phát ra huyễn lệ diễm mang bộ phát đủ để hủy diệt đỉnh núi đáng sợ năng lượng. Lăng Vân kích pháp thức thứ 12. Dạ Mạ Tổ thần sắc như thường, tiếp tục thi triển tiếp theo thức. Cái kia nhìn như hung ác hỏa long công kích còn chưa tới gần nàng liền đã bị một kích chấn nát, hơn nữa bộ phát ra khí lãng còn đem kim cho lật tung ra mấy chục mét. Ngự phòng thủ Hỏa Long Hoàng. Kim hét lớn một tiếng, thi triển cuối cùng sát chiêu. Hắn không sợ chiêu thức đối bính, dù sao thì tính toán không đấu lại cũng sẽ không thụ thương, vạn nhất nếu là liều mạng qua liền có thể đánh bại Dạ Mạ Tổ. Ngọn lửa kinh khủng bộc phát, hội tụ tại thân đao của hắn phía trên bay lên, hóa thành một đầu càng lớn hỏa long hướng về trên không Dạ Mạ Tổ gào thét mà đi. Đây là Hỏa Long Hoàng cường hóa bản, uy lực cũng tăng lên rất nhiều, xem như kinh cuối cùng sát chiêu, đủ để miểu sát tam hai cấp, trọng thương hoàng phó cấp cường giả. Oanh! Dạ Mạ Tổ vung vẩy đại kích trong tay, trong chiến ý trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát. Hạ Sổ Cụ cũng theo đó phóng thích. Đáng sợ chiến ý kèm theo hạ kỳ xông thẳng lên trời, uy áp giữa thiên địa, đem cái kia gào thét tới hỏa long áp chế trực tiếp diệt vong. Kim thấy cảnh này cảm thấy khó có thể tin, sững sờ mở miệng, làm sao có thể, rõ ràng còn không có thi triển công kích liền đã để cho ta một kích mạnh nhất giải tán. Nếu là Dạ Mạ Tổ thi triển chiêu thức đem hắn cuối cùng sát chiêu hóa giải thì cũng thôi đi, vấn đề là bây giờ Dạ Mạ Tổ còn không có thi triển công kích, tựa hồ chỉ là thi triển cái nào đó chiêu thức tiền trí chính tự. Ngay sau đó Kim càng là phát hiện phía dưới vây xem một đám bách thú hải tặc đoàn thành viên đều ngã trên mặt đất. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khó tin. Đây là bị Dạ Mạ Tổ cái kia cố dung hợp chiến ý hạ sổ cụ cho chân choáng. Hắn không nghĩ tới Dạ Mạ Tổ hạ kỳ đã mạnh đến loại tầng thứ này. Kế tiếp một thức này, ngươi ngăn không được. Dạ Mạ Tổ chiến ý toàn diện phóng thích, ngay sau đó dung nhập trong tay đại kích, hướng về Kim bình tĩnh mở miệng. Nàng thi triển sổ thân hình Nazi đến càng trên cao, quan sát phía dưới làm thành tư thái phòng ngự kim, thi triển Lăng Vân kích pháp một thức sau cùng. Lăng Vân kích pháp thức thứ 13 thiên chu, trên cao phía trên Dạ Mạ Tổ đem trong tay đại kích ngưng kết toàn thân chiến ý sau ném ra. Âm bạo thanh vang lên, điệp ra 12 thức chi uy một thức sau cùng bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, mà lực lượng càng nhanh bộ phát tốc độ cũng biết càng nhanh. Hưu, đại kích phá không mà tới, đang thoát tay mà ra nháy mắt liền đánh trúng vào toàn lực phòng ngự kim, tốc độ nhanh để cho cái đủ đều có chút không thấy rõ. Phanh, kinh khủng xung kích bộc phát, ngay sau đó kim liền đập ầm ầm trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái so với trước kia mấy cái hố còn muốn lớn hơn ước chừng gấp 10 hố to. Hắn bị cán đại kích kia mũi kích đâm xuyên, cơ thể bị đính tại trong cái hố, vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi.